Chương 154. Nhi tử xuất sinh, lớn Đông Sơn tứ tử đại đông trên núi liên tục hai tên đại tông sư đột phá. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Bất quá lần này, mặc dù tất cả mọi người mười phần rung động, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không có lần trước Tần Phong đột phá lúc chấn kinh cảm giác. Nguyên nhân cuối cùng là hoàn cảnh lớn thay đổi. Trước kia Khánh Quốc, Tề Quốc, Đông Di Thành, ba bên cạnh đều có đại tông sư lẫn nhau uy hiếp, đối địch. Tam phương thế lực cũng đều là ở vào khẩn trương ở trong, duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Mà Tần Phong vị này tân tấn đại tông sư xuất hiện, là đánh vỡ cân bằng sức mạnh, gây nên vô số người chú ý, cho nên chấn động thiên hạ. Nhưng bây giờ, bởi vì Đại Đông Sơn luận đạo hội còn có đại hội luận võ nguyên nhân, đại tông sư còn có cựu phẩm cao thủ cũng giao lưu mười phần chặt chẽ. Mặc dù bây giờ vô luận là đại hội luận võ vẫn là luận đạo đại hội, đều biến thành 3 tháng một lần. Nhưng hữu hảo không khí đã tuyên dương ra ngoài, khi xưa khẩn trương không còn tồn tại, cho nên tại không có cảm giác nguy cơ tình huống phía dưới, mọi người mới sẽ có loại phản ứng này. Tới gần cửa hải cuối năm, Phạm Nhàn cũng tại bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Bất quá Tần Phong cũng không hề rời đi dự định, năm nay hắn chỗ nào cũng sẽ không đi, hắn chuẩn bị một mực chờ tại Đại Đông Sơn bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, Chi Tiểu Nhã mang thai nửa năm, Phạm Nhược Nhược cùng An Nhi cũng có 3 tháng thân thai. Vì thế, Tề Quốc bên kia phái ra mấy cái nha hoàn còn có bà đỡ tới. Phạm phủ đồng dạng sẽ phái người tới, nhưng không phải bây giờ, mà là chờ năm sau, đến lúc đó cùng Phạm Nhàn cùng một chỗ tới. Dù sao Phạm Nhược Nhược bây giờ mới trong vòng 3 tháng mà thôi, sớm rất nhiều. Đến nội An Nhi liền tương đối đáng thương, không có người nhà mẹ để hỗ trợ, nhưng nàng bây giờ đã là cựu phẩm võ giả, mang thai cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đúng, Phạm Nhược Nhược cùng Chiến Tiểu Nhã Tần Phong cũng truyền võ công. Hai nàng thiên tư không tính quá tốt, nhưng ở cái này Đại Đông Sơn bên trên, chỉ cần cố lên tu luyện, về sau cũng có thể đột phá đến cửu phẩm. Thái An 2 năm, ngày đầu tháng riêng. Ngay đại hỉ, mặc dù Đại Đông trên núi người không nhiều, nhưng từng cái một đều rất vui vẻ. Tần Phong càng là hưng phấn, bởi vì ngay tại đêm qua, hắn Hôn Nguyên Thần Công đại thành. Tính danh: Tần Phong Thiên Phú, Thiên Đạo Thủ Cần Thực Lực, Đại Tông Sư Kỹ Năng, Hôn Nguyên Thần Công đại thành, độ thuần thục 1:50, không bị ràng buộc quan tượng pháp tinh thông, độ thuần thục 37:40, Y Lý Thuật đại thành, độ thuần thục 30:50. Lúc này Tần Phong, thực lực cuối cùng có thể gọi là đại tông sư. Hắn có một loại cảm giác, bây giờ cho dù là Tứ Cố Kiếm, Khổ Hà, Diệp Lưu Vân ba người cùng tiến lên, hắn cũng hoàn toàn không giả. Thậm chí tăng thêm Phạm Nhàn cùng Hải Đường Đoá Đoá, Tần Phong đánh không lại cũng có thể chạy. Đơn đấu tình huống phía dưới, hắn đã có thể đánh giết đại tông sư. Đương nhiên, thực lực tăng lên là thứ yếu, chủ yếu nhất một điểm là Tần Phong Hôn Nguyên Thần Công đã bổ tu, bây giờ thiếu chút nữa là độ thuần thục. Mà tại môn công pháp này ở trong, Tần Phong phát hiện tu luyện tới cực hạn, toàn thân chân khí đều biết hóa lỏng, trở nên vô cùng tinh thuần. Đối với cái này, Tần Phong đem hắn xưng là chân nguyên. Cái này khiến trong đầu của hắn chợt nổi lên một loại ý nghĩ, nếu không thì hắn dựa theo tu tiên mạch suy nghĩ luyện một chút. Hắn linh giác bây giờ càng lúc càng giống người tu tiên thần thức, mà thực lực của hắn, cảm giác cùng trong tiểu thuyết trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng gần như, thậm chí một số phương diện còn muốn càng mạnh hơn. Đương nhiên, tu tiên giả cũng có pháp khí phụ lục các loại đồ vật, nhưng món kia nhi đối chiến lực tăng thêm cực lớn. Thực lực phương diện không khen ngợi nói, hắn lại không biện pháp thật sự giao thủ. Nhưng tu luyện mạch suy nghĩ bên trên, hắn cũng có thể tham khảo một chút. Trúc cơ sau đó cảnh giới là cái gì? Có trong tiểu thuyết là kim đan, chính là có tử phủ, còn có rất nhiều cái khác. Nhưng vô luận là loại nào, đều cơ bản giống nhau, đơn giản là đem trong cơ thể mình năng lượng trở nên càng thêm ngưng luyện, thậm chí phát sinh một loại nào đó chất biến. Bây giờ Tần Phong thể nội xuất hiện chân nguyên, phải chăng cũng có thể ngưng kết thành kim đan? Mặc dù có mạch suy nghĩ, nhưng Tần Phong cũng không biết làm như thế nào chứng thực. Cưỡng ép áp xúc, vạn nhất khống chế không nổi bạo thể mà chết đâu? Xây tử phủ, hắn cũng không biết nên như thế nào kiến tạo. Chuyện này phải từ từ sẽ đến, không thể gấp. Nghĩ như vậy, Tần Phong qua hết năm sau đó lại tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn bây giờ thích ngồi ở cao chót vót bên cạnh, nhìn xem một mảnh màu xanh thẳm biển cả, từ từ tu luyện. Có đôi khi, Chi Tiểu Nhã sẽ bưng vừa học một món ăn tới, tự mình đút cho Tần Phong ăn. Rõ ràng lớn cái bụng, nhưng nàng tính tình lại có điểm bướng bỉnh, để nàng đừng làm, nàng nhất định phải làm. Có đôi khi, Phạm Nhược Nhược cũng biết tới, cầm báo chí, cho Tần Phong niệm một chút trong thiên hạ đại sự, chuyện lý thú. Nói đến đại sự thời điểm, nàng còn có thể làm ra tương ứng phân tích, một khắc kia nàng tinh thần phấn chấn, phảng phất thiên hạ đều ở trong tay. Mà có lúc, An Nhi thì sẽ yên lặng đi tới, liền lặng lặng tại Tần Phong sau lưng ngồi, ngồi tiếp hắn, lẩm bẩm lầu bầu nói Tây Dương chuyện bên kia. Tần Phong biết, An Nhi nhớ nhà. Dù sao đi ra lâu như vậy, nàng một mực không có trở về Tây Dương, nhớ nhà rất bình thường. Đi tới Đại Đông phía sau núi không lâu, nàng liền nhờ cậy qua Vân Chí Lan, để hắn lưu ý một chút Venus Vương quốc thuyền. Nhưng cái này đều một năm trôi qua đi, vẫn không có tin tức. Đối với cái này, Tần Phong chỉ có thể nói chờ một chút, dù sao hắn bây giờ cũng không khả năng mang theo An Nhi đi Tây Dương bên kia. Đến lúc đó hải tử đều ra đời, còn không có đội tàu tới lời nói, Tần Phong suy nghĩ thêm đi xem một chút. Hơn 2 tháng sau, Phạm Nhàn đi tới Đại Đông Sơn. Lần này tới không ít người, Phạm phủ một cái gia đình đều tới, Phạm Kiến, Liễu Như Ngọc, Phạm Tư Triệt bọn họ đều là sang đây xem Phạm Lực Lượng. Hơn nữa bọn hắn cũng không chuẩn bị đi chuẩn bị chờ lấy cháu trai sinh ra lại nói. Vào lúc ban đêm, sau khi cơm nước xong, Phạm Nhàn cùng Tần Phong nói rất nói nhiều. Khánh Quốc tình huống trước mắt, cha hắn mời nửa năm ngày nghỉ, còn có Lâm Viễn Nhi cũng mang thai các loại. Trừ cái đó ra, hắn còn hướng Tần Phong thỉnh giáo một chút công pháp vấn đề. Cái này không, Tần Phong công pháp vừa vận đại thành, trong đầu nhiều hơn rất nhiều có thể dạy để Phạm Nhàn kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, hai người còn cắt tha rồi một lần. ba chiêu. Chỉ dùng ngắn ngủi ba chiêu, Phạm Nhàn liền bị chế phục. Sư phụ, ta đây là giả đại tông sư a? Phạm Nhàn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đột phá đại tông sư phía trước bị Tần Phong một chiêu dây, bây giờ thành đại tông sư, chính xác tiến bộ, nhưng tiến bộ không nhiều, một chiêu biến ba chiêu. EQ cao, thực lực tổng hợp tăng lên gấp 3. Thấp EQ, đồ ăn liền luyện nhiều. Ta trước đó vài ngày có chút đột phá, hơn nữa sư phụ đánh đồ đệ, người muốn mấy chiêu. Tần Phong sợ đã kích Phạm Nhàn lòng tự tin, an ủi. Phạm Nhàn chiến đấu quen thuộc, Tần Phong đã sớm nhìn đấu. Lại thêm hai người tu lại là cùng một loại công pháp, Tần Phong nhẹ nhõm nắm hắn. Sư phụ, ngươi cùng Ngũ Trúc Thúc so tài nữa luận bàn thôi. Phạm Nhàn hiếu kỳ nói. Nói thật, Tần Phong cũng có chút hiếu kỳ, hắn cùng Ngũ Trúc ai lợi hại. Nhưng mà còn chưa đánh, Ngũ Trúc liền từ trong bóng tối đi ra, nói, ta tỷ số thắng, chỉ có 3 thành. Cơ mờ nở. Phạm Nhàn một mặt khiếp sợ nói, sư phụ, ngươi quá ngưu. Ta từ nhỏ đến lớn, từ đó đến giờ không có tại Ngũ Trúc Thúc trong miệng đã nghe qua chữ sợ, hắn cũng chưa từng có nói qua đánh không thắng ai. Hôm nay, đây là lần đầu tiên. Đây là để cho ta đây. Tần Phong cười ha ha, cũng không có lại nói muốn so tài chuyện. Bởi vì hắn biết, Ngũ Trúc trừ phi dùng mắt laser, bằng không thì muốn đánh thẳng hắn, sẽ rất khó. Sau đó, Tần Phong sẽ cùng Phạm Nhàn nói chuyện với nhau vài câu. Chợt Phạm Nhàn nói, sư phụ, chờ Huyền Nhi đem hải tử sinh ra sau đó, chúng ta liền đi trong thần miếu xem một chút đi. Đoạn thời gian trước, Phạm Nhàn liền cùng Tần Phong nói chuyện này. Bởi vì hắn tại Thái Bình biệt viện đấy ngủ, thấy được không thiếu liên quan tới thần miếu tin tức, biết được đó là một cái viện bảo tàng quân đội, cũng là Ngũ Trúc đi ra ngoài chỗ. Phạm Nhàn muốn đi xem, vì cái gì địa cầu lại biến thành cái dạng này. Đến lúc đó lại nói. Tần Phong vô vô Phạm Nhàn nói. Thần miếu ngược lại ở nơi đó, cũng sẽ không chạy, Tần Phong suy nghĩ chờ thực lực mạnh hơn chút nữa lại đi, dạng này sức mạnh càng đầy một chút. Đi. Phạm Nhàn cũng không nói gì nhiều. 24 tháng 3. Đêm hôm ấy, Tần Phong quan tưởng pháp cũng bước vào đại thành cấp bậc. Giờ khắc này, hắn phảng phất trông thấy mình tại cái này đại đông sơn đỉnh, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, ngồi xếp bằng tu luyện 10 năm. Tới một khắc cuối cùng, hắn chợt phát hiện, chính mình mở mắt ra. Rõ ràng con mắt là đóng lại, nhưng toàn bộ đại đông sơn chẳng cảnh, tại hắn trong mắt lại nhìn một cái không sót gì. Thần thức, thỏa đáng thần thức. Lúc này Tần Phong linh giác triệt để xảy ra chất biến. Hoàn cảnh bốn phía không còn là giản lược đường cong, mà là thật sự cảnh tượng, liền phảng phất tận mắt nhìn thấy một dạng. Giờ khắc này, hắn có thể nhìn đến Phạm Nhàn tại cùng Lâm Uyển Nhi nói thì thầm, cũng có thể nhìn đến An Ni tại tu luyện, Phạm Nhược Nhược đang đọc sách, còn có Chiến Tiểu Nhã đang tại. Ô bụng, đây là muốn sinh. Tính toán thời gian, đúng là nên sinh. Tần Phong trước tiên đi tới Chiến Tiểu Nhã bên người, sau đó để nha hoàn đi hô bà đỡ đi. Sau đó không bao lâu, đại đông trên núi tất cả mọi người đều bị đánh thức. Nước nóng, đi thiếu nước nóng. Bà đỡ đi vào liền hô. Mà công cụ cái gì, trong phòng đã sớm chuẩn bị. Hảo. Tần Phong trực tiếp dùng chân khí nấu nước nóng, rất nhanh liền đi ra một thùng nước ấm. Sau đó, hắn liền tại ngoài phòng chờ đợi đứng lên. Sư phụ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Phạm Nhàn an ủi. Đến lúc đó Tiểu Nhã tỷ tỷ sinh cái mập mạp tiểu tử đi ra. Phạm Nhược Nhược vừa cười vừa nói, ta cũng muốn cái mập mạp tiểu tử. Phạm Nhàn một mặt biểu tình hâm mộ. Mấy người nói đùa vài tiếng, không khí khẩn trương thoáng hòa dịu. Tần Phong nói, đúng là một cái nam hài nhi, ta đã biết. Vừa mới hắn chạm đến Chiến Tiểu Nhã thời điểm, thông qua thần thức đã biết hài tử tình huống. Là cái nam hài nhi, hơn nữa là đầu hướng xuống, cũng rốn cũng không có quấn quanh, sinh sản sẽ 10 phần thuận lợi. Đó cũng không phải vận khí tốt, mà là kết quả tất nhiên. Từ một tháng phía trước bắt đầu, Tần Phong liền sẽ lợi dụng chân khí ôn dưỡng Chiến Tiểu Nhã cơ thể, đồng thời cho nàng trong bụng hài tử sắp xếp như ý a. Đều không sinh ra, làm sao mà biết được a? Lâm Uyển Nhi sững sờ vấn đạo. Tần Phong chỉ đầu của mình nói, công pháp đặc thủ, Phạm Nhàn cũng học được, bất quá còn cần cố gắng. Võ công thần kỳ như vậy. Lâm Uyển Nhi một mặt kinh ngạc. Nào có thần kỳ như vậy, sư phụ là trường hợp đặc biệt, ta luyện cả một đời cũng không đến được loại trình độ đó. Phạm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tần Phong đã nói với hắn, quan tưởng pháp mặc dù có thể để thăng tinh thần lực, nhưng cần lâu dài tu luyện mới được. Muốn đạt đến linh giác trình độ, đoán chừng muốn mỗi ngày chuyên cần, kiên trì 5 năm trở lên mới được. Khổ tu 5 năm. Nhìn lại một chút Tần Phong 18 tuổi, chẳng lẽ sư phụ là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện? Cũng không khoa trương như vậy. Tần Phong không đả kích đồ đệ lòng tự tin, nói, ngươi luyện đến chừng 60 tuổi, hẳn là có thể đạt đến ta bây giờ trình độ. Bây giờ Tần Phong thực lực có thể nói là thiên hạ đệ nhất, có nhiều thứ cũng không cần lại ẩn giấu. Phạm Nhàn, lời nói này còn không bằng không nói, lập tức Phạm Nhàn liền thương tâm hỏng. Sau nửa canh giờ, trong phòng truyền ra một hồi to rõ tiếng khóc, Tần Phong nghe tiếng trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười. Rất nhanh, nha hoàn liền ôm Hải Nhi đi ra báo tin vui. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, là một vị công tử. Tốt tốt tốt. Tần Phong ôm nhi tử, vừa cười vừa nói, ngươi a, liền kêu Tần Ngọc sao a? Đến Đại Đông Sơn sau đó, Tần Phong liền cáo chi thân cận người, Thất Diệp chỉ là hắn dùng tên giả, họ gốc vì Tần. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cáo chi một chút mà thôi, người khác tiếp tục xưng hô hắn là Thất Diệp cũng không sao. Ngọc sao, hắc hắc, tiểu Ngọc sao. Tần Phong đùa rồi một lần nhi tử, trong lòng rất là vui vẻ. Làm người hai đời, hắn cũng là lần thứ nhất có nhi tử, tâm tình tự nhiên kích động. Tướng công, ta ôm một cái. Phạm Nhược Nhược đưa tay nói. Tần Phong đem nhi tử đưa tới, sau đó vào nhà, đi an ủi Chiến Tiểu Nhã. Dù sao hôm nay, lớn nhất công thần vẫn là nàng. Đảo mắt thời gian 4 tháng liền đi qua. Hôm nay, ngày 25 tháng 7, Lâm Uyển Nhi cũng vì Phạm Nhàn sinh cái mập mạp tiểu tử. Phạm Nhàn vì đó lấy tên Phạm Lương. Ha 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 ha, sư phụ, ta cũng có con trai. Phạm Nhàn có nhi tử sau, so Tần Phong có thể kích động nhiều. Hắn sở dĩ kích động như vậy, ngoại trừ sơ làm cha bên ngoài, còn là bởi vì Tần Phong châu ngọc tại phía trước, liên tục sinh ba đứa con trai, để hắn áp lực như núi. Không tệ, Tần Phong bây giờ có ba đứa con trai. Đại ca Tần Ngọc Sao, Chiến Tiểu Nhã sinh. Nhị ca Tần Ngọc Thành, Phạm Nhược Nhược sinh. Tam đệ Tần Ngọc cùng An Nhi sinh. Tương đối trùng hợp là Phạm Nhược Nhược cùng An Nhi lại là cùng một ngày sinh sản. Cũng là tại Thái An 2 năm 15 tháng 6 sinh Tần Ngọc Thành, so Tần Ngọc cùng chỉ ra đời sớm nửa giờ. Sư phụ ba đứa con trai, nếu như hắn sinh một đứa con gái, cái kia nhiều lúng túng. Cũng không phải nói cái gì trọng nam kinh nữ, chủ yếu trước mắt hoàn cảnh cho phép, đều hy vọng sinh nhi tử. Đại Đông Sơn tứ tử. Phạm Tư Triệt nao rút một cái, thốt ra. Cái tên này hảo, cũng là tại Đại Đông Sơn ra đời, cũng đều là Nam Hải, xưng là Đại Đông Sơn tứ tử với bạn. Phạm Nhược Nhược cảm thấy xưng hô thế này hảo, vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy không tệ. Phạm Kiến đi theo gật đầu. Đến lúc này, Đại Đông Sơn tứ tử xưng hảo chính thức thành lập. Tháng 8, Tần Phong cũng không có trở tại Đại Đông Sơn, mà là mang theo Chiến Tiểu Nhã còn có đại nhi tử đi một chuyến Tây Quốc. Ở bên kia, hắn thu đến rất nhiều lễ vật. Chiến Đầu Đầu còn có thái hậu, đối với Tần Ngọc sao dị thường hảo, hảo đến để Tần Phong cảm giác là lạ. Nguyên nhân cuối cùng rất đơn giản, Chiến Đầu Đầu là nữ tử, trừ phi mượn giống, bằng không thì Tề Quốc hoàng vị không có cách nào kế thừa. Hơn nữa mượn giống cũng là hết sức phiền toái, không có đối tượng thích hợp, hơn nữa một lần còn chưa nhất định bên trong, đã chúng cũng không nhất định là Nam Hải. Cho nên trông thấy Chiến Tiểu Nhã sinh cái Nam Hải sau đó, Chiến Đầu Đầu cùng thái hậu thương nghị một phen, cảm thấy có thể cùng Tần Phong nói một chút tình huống, về sau để Tần Ngọc sao kế thừa hoàng vị. Chương 155. Chiến Đầu Đầu mượn giống, Phó Tây Dương để Tần Ngọc sao kế thừa hoàng vị, đây là lựa chọn cuối cùng. Mà trước đó, Chiến Đầu Đầu ý nghĩ là tìm Tần Phong mượn giống. Thế là thừa dịp Chiến Tiểu Nhã tại thái hậu bên kia thời điểm, Chiến Đầu Đầu để Hải Đường Đoá Đoá đem Tần Phong cho mời được một chỗ trong thiên điện. Lúc này Chiến Đầu Đầu đã cởi ra một thân long bào, thay đổi chính là cùng Chiến Tiểu Nhã không sai biệt lắm đại công chúa trang phục. Cầm tú váy lụa tỏa ra ánh sáng lung linh, tơ vàng ngân tuyến buộc vòng quanh phượng hoàng đồ án sinh động như thật. Phối hợp với nàng cái kia hoa đào một dạng khuôn mặt, trong mắt chứa thu thủy, mày như trăng non, môi như điểm dáng. Búi tóc cao ngất, châu ngọc tô điểm ở giữa, lộ ra cao quý trang nhã. Kỳ thực trước khi đến, Tần Phong đã dùng thần thức dò xét qua, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, Chiến Đầu Đầu khuôn mặt đẹp vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Trước đây Chiến Đầu Đầu, nữ giả nam trang, mặc dù có chút thanh tú, nhưng chỉnh thể vẫn là lại uy nghiêm. Nhưng mà bây giờ, mặc vào nữ trang Chiến Đầu Đầu, có lẽ là bởi vì tương phản cảm giác, để hắn hơi cảm thấy kinh diễm. Không nghĩ tới ngươi có thể xinh đẹp như vậy. Tần Phong tùy ý đánh giá Chiến Đầu Đầu, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Diệp đại ca quả nhiên là người thông minh, đã sớm biết ta nữ giả nam trang sự tình. Chiến Đầu Đầu nói, chậm rãi hướng về Tần Phong đi tới. Mà trước đó, Hải Đường Đoá Đoá liền đã rời đi, thuận tay đóng lại cửa điện. Cẩn thận một điểm, không khó coi đi ra. Kỳ thực Chiến Đầu Đầu nam trang đã rất tốt, trừ phi thật sự rất cẩn thận quan sát, bằng không thì rất khó phát hiện. Nhất là Chiến Đầu Đầu còn chuyên môn luyện tập giọng trầm thấp, bây giờ khôi phục bình thường, lộ ra 10 phần thanh thúy êm tai. Diệp đại ca thông minh như vậy, hẳn là cũng biết ta mời ngươi tới mục đích, không biết Diệp đại ca có nguyện ý hay không. Lúc nói lời này, Chiến Đầu Đầu khoảng cách Tần Phong đã chỉ có nửa mét không tới. Nàng ngẩng đầu, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt bên trong có bá đạo, cũng có vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Để Tần Ngọc sao kế thừa hoàng vị, tự nhiên không có con trai mình kế thừa tới lanh lẹ, cho nên Chiến Đầu Đầu đúng là muốn mượn cái loại. Trước đó nàng nghe Phạm Nhàn Lý Bạch Chi danh sau, kỳ thực có tìm Phạm Nhàn ý nghĩ. Nhưng đằng sau được chứng kiến Tần Phong cùng Khổ Hà đại chiến sau, mục tiêu của nàng liền đặt ở Tần Phong trên thân. Không có cảm tình, liền đơn thuần mượn giống, vì Tề Quốc mà thôi. Nhìn xem Tần Phong trầm ngâm, Chiến Đầu Đầu đi về phía trước nữa một bước, cơ hồ dính vào Tần Phong trên thân. Giờ khắc này, Tần Phong cũng không có lui. Chiến Đầu Đầu nói thầm một tiếng ổn, nàng trực tiếp đưa tay hướng về Tần Phong ôm đi. A cái này ai chịu nổi a một nước hoàng đế, nguyên bản nam trang, đột nhiên thay đổi nữ trang, tương phản cực lớn, lại như thế chủ động. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Vị nào cán bộ trải qua được dạng này khảo nghiệm? Ta cũng không có biện pháp cam đoan nhất định là Nam Hải Nhi. Không việc gì. Chiến Đầu Đầu không chút do dự nói. Cái này còn nói gì? Tần Phong trực tiếp một tay lấy Chiến Đầu Đầu ôm lấy, đi tới trên giường. Bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa nhỏ, rơi vào ngoài điện lá chuối tây bên trên, phát ra đùng 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 âm thanh. Thời gian dần qua, mưa rơi lớn lên, âm thanh trở nên đông đúc. Không biết qua bao lâu, mưa to dần dần ngừng, bầu trời tạnh, Tần Phong cũng rời đi thiên điện. Tại Bắc Đề, Tần Phong cũng không có chờ lâu, ước chừng nửa tháng sau, hắn liền mang theo Chiến Tiểu Nhã rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Chiến Đầu Đầu đã mang bầu. Đến nỗi là nam hay là nữ, vậy cũng không biết. Bắc Đề trong hậu cung, thái hậu sờ lấy Chiến Đầu Đầu bụng, miệng lẩm bẩm, hy vọng tổ tông phù hộ, là cái nam hải nhi. Mang thai Tần Phong hải tử, đây cơ hội là Tề Quốc giải pháp tốt nhất. Bởi vì mấy năm này đến nay, Khánh Quốc biến hóa, đó là mắt trần có thể thấy. Chiến Đầu Đầu có thể dự đoán đến, tại tương lai không xa, Tề Quốc đoán chừng sẽ bị chiếm đoạt, hoặc có lẽ là đồng hóa. Bởi vì Khánh Quốc quá ưu tú, trên báo chí mỗi ngày đều biết nói lấy Khánh Quốc ưu tú chính sách, Tề Quốc người trẻ tuổi cũng nghĩ trưởng thành đi Khánh Quốc. Loại này dư luận bá quyền, là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhiều nhất 10 năm, đến lúc đó lượng biến gây nên chất biến. Nếu như Khánh Quốc tiến đánh Bắc Đề, Tề Quốc đến lúc đó đoán chừng tất cả đều là dẫn đường đảng. Chiến Đầu Đầu phát hiện điểm này, nhưng nàng không có cách nào đi thay đổi. Bây giờ toàn bộ Tề Quốc đều tại định bợ Khánh Quốc, dù sao Khánh Quốc bên kia lại mạnh lại lợi hại. Hơn nữa cái này báo chí suy nghĩ, Tề quốc cao tầng đều hữu thụ ích, muốn cấm rất khó. Mà bây giờ, nàng mang bầu Tần Phong hài tử, về sau chỉ cần là một vị hoàng tử, những vấn đề này lập tức giải quyết dễ dàng. Dù gì, để Tần Ngọc Sao tới kế thừa hoàng vị, cũng có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng mà, đây hết thệ cũng là hai người mong muốn đơn phương thôi. Phạm Nhàn rất sớm đã cùng Tần Phong thảo luận qua nhất thống thiên hạ sự tình, Tề quốc cùng Khánh quốc so sánh, ngoại trừ văn hóa hơi dẫn đầu một điểm bên ngoài, ngoài ra đều là toàn diện rất lại phía sau. Hơn nữa tại Phạm Nhàn chủ đạo văn đàn sau đó, Tề quốc càng là toàn diện rất lại phía sau. Bị hòa bình chiếm đoạt, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, ít nhất không cần chiến sĩ nhóm đi hy sinh vô ích. Còn có Đông Di Thành, đến lúc đó cũng muốn thống nhất. Tiếp theo là Tây Hồ, Nam Chiếu, Bắc rất những địa phương này, hết thảy đều phải thống nhất, thậm chí viễn độ đại dương, đem Khánh quốc cờ xí, cắm đầy toàn bộ địa cầu. Rất nhanh, Tần Phong liền trở về Đại Đông Sơn. Mùng 1 tháng 10, lại là một lần luận đạo hội, Vân Chi Lan lần này luận đạo đại hội bên trên, thành công đột phá trở thành đại tông sư. Ngày đó, Lang Đào bị kích thích, cùng Vân Chi Lan luận bàn, tại dưới áp lực cũng đột phá trở thành đại tông sư. Dĩ vãng, đại tông sư khó mà xuất hiện, bởi vì tất cả đại tông sư cũng là tất cả học riêng, không có dung hợp, cũng không có chút nào cầu thông. Lại thêm khẩn trương thế cục, đại tông sư đối với võ đạo một đường, trên cơ bản không có quá lớn tiến lên tác dụng. Nhưng kể từ Tần Phong trở thành đại tông sư sau đó, đây hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, võ đạo vui vẻ phồn vinh, cựu phẩm cao thủ thỉnh thoảng xuất hiện, đại tông sư cũng mới xuất hiện bốn vị. Nhưng mà, không có một cái nào người dám làm loạn. Bởi vì ngay tại hôm qua buổi sáng, Tần Phong đánh một hồi đại tông sư thi đấu biểu diễn. Một mình hắn đồng thời chiến cổ hạ, tứ cố kiếm còn có Diệp Lưu Vân ba vị đại tông sư, hơn nữa đánh thành ngang tay. Lần này thực lực bày ra, để người trong thiên hạ khiếp sợ đồng thời, cũng đều đàng hoàng xuống. Hơn nữa, cổ hạ bọn hắn còn rất kích động. Bởi vì Tần Phong thực lực tiến bộ, để bọn hắn thấy được một đầu con đường hoàn toàn mới. Thực lực của bọn hắn, cũng tại đại tông sư chi cảnh kẹp lại quá lâu. Lúc này nhao nhao chờ mong Tần Phong có thể thành công lộ ra một con đường tới. Mà Tần Phong bây giờ, trong đầu đúng là có một con đường, hơn nữa con đường này khả thi không thấp. Bởi vì tinh thần lực của hắn tiến hóa thành thần thức sau đó, đối với chân khí trong cơ thể trưởng khống trình độ nâng cao một bước, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một đường, một đầu tiềm ẩn tại kinh mạch bên trong tuyến. Đoán chừng đợi đến quan tượng pháp viên mãn sau đó, hắn mới có thể rõ ràng nhìn thấy a lại là hai vị đại tông sư đột phá, đại đông trên núi lập tức náo nhiệt, chân núi cũng là vô cùng sôi trào. Bây giờ Đại Đông Sơn đã trở thành người trong thiên hạ võ học thánh địa. Cho nên tại chân núi, bây giờ đã có thật nhiều võ giả ở chỗ này định cư, có thôn quy mô. Đoán chừng lại có một thời gian nửa năm, núi này dưới chân sẽ xuất hiện một cái Đông Sơn trấn. Thậm chí qua mấy năm, xuất hiện Đông Sơn thành cũng là có khả năng. Kỳ thực, Đại Đông Sơn trở thành thánh địa cũng không phải bởi vì đại hội luận võ, mà là bởi vì báo chí. Tần Phong sẽ đem chính mình đối với cấp bậc thấp võ học cảm ngộ phát biểu trên báo chí, thỉnh thoảng còn có thể truyền xuống một chút chiêu thức. Này đối toàn bộ võ giả quần thể tới nói, cũng là cực kỳ được lợi sự tình. Không nói nhiều, liền nửa năm này đến nay, cửu phẩm võ giả số lượng liền mới tăng thêm 10 vị. Mới tăng thêm bát phẩm võ giả số lượng càng nhiều, đoán chừng có hơn mấy trăm. Chính là bởi vì như vậy cống hiến, lại thêm Tần Phong thực lực lại là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn đều sắp bị thần hóa. Hôm sau, tham dự luận đạo đám người nhao nhao rời đi. Mà Vân Chi Lan trước lúc rời đi, bí mật cùng Tần Phong gặp qua một lần, mang đến cho hắn một cái tin xấu. Venus Vương quốc sở dĩ 1-2 năm cũng không có đội tàu tới, nguyên nhân là quốc nội đang đứng ở loạn lạc ở trong, có người muốn xoán bị, cho nên phát động chiến tranh. Nghe sau chuyện này, Tần Phong cũng không có giấu giếm An Nhi, trực tiếp nói cho nàng. Thậm chí, Tần Phong cũng không có để An Nhi khó xử, nói thẳng mang nàng cùng đi một chuyến Venus Vương quốc. Nguyên bản, hắn là muốn cho Phạm Nhược Nhược hỗ trợ mang Tần Ngọc cùng. Nhưng An Nhi không muốn cùng Nhi tử tách ra, thế là Tần Phong liền dẫn hai mẹ con cùng một chỗ, đi đường bộ thẳng đến Venus Vương quốc. Hắn là từ giám tra viện bên kia lấy được đường bộ địa đồ, đó là một đầu tương tự với đường tơ lụa thương lộ, lộ tối phần cuối chính là Venus Vương quốc. Tần Phong tay trái ôm Nhi tử, tay phải ôm lấy An Nhi, chân khí tạo thành vòng bảo hộ, trên không trung nhanh chóng đi tới. Mặc dù dạng này đối với chân khí tiêu hao cực lớn, nhưng tốc độ nhanh a không có chân khí, hắn trực tiếp thi triển pháp thuật, có thể khôi phục không thiếu. Còn lại một điểm, hắn liền điều tức một chút, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Như thế 5 ngày sau đó, tính cả hỏi đường thời gian, Tần Phong thì đến Venus Vương quốc cảnh nội. Vương quốc biên cảnh vẫn một mảnh an lành, chiến hỏa cũng không có lan tràn tới. Tần Phong dạng này khuôn mặt đông vương, tóc đen, tại biên cảnh trong trấn nhỏ 10 phần thưa thớt, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn hắn nhao nhao ngờ tới Tần Phong là quý tộc, nhất là còn mang theo một vị đẹp như thế nữ sĩ, cùng với con của bọn hắn. Rắc, ta dám đánh cược, tên điên là Venus thành chạy nạn quý tộc, đây là một con dê to béo. Tần Phong tại trong tiểu quán tìm hiểu tin tức thời điểm, không ít người đều đối hắn nhìn chằm chằm. Bởi vì những ngày gần đây vương quốc nội chiến, không thiếu quý tộc đều chạy trốn đi ra, bọn hắn có người vẫn như cũ cường đại, còn có kỵ sĩ, ma pháp sư thủ hộ. Mà có quý tộc, liền như là Tần Phong dạng này, mặc dù quần áo hoa lệ, nhưng phong trần phó có vẻ hơi tịch mịch. Nhưng bọn hắn có thể chắc chắn, những người này trong ba lô chắc chắn rất có tiền. Victor đã để mắt tới chúng ta muốn cướp sao? Đương nhiên, như thế nào không cướp? Victor cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nghe trong quán rượu tiếng nghị luận, Tần Phong lông mày nhíu một cái, trực tiếp một cái tát đập vào trước mặt trên quầy ba, một giây sau, toàn bộ quầy ba trực tiếp hóa thành một miệng. Thấy vậy một màn, người trong quán rượu đều một mặt chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được tình huống trước mặt. Mai Lâm tại thượng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Gia hỏa này là một vị ma pháp sư, hơn nữa còn là truyền kỳ ma pháp sư. Tần Phong không để ý đến người chung quanh ý nghĩ, hỏi lần nữa, bây giờ vương quốc tình hình chiến đấu như thế nào? Bọn hắn không bao lâu, hắn từ lời nói lắp ba lắp bắp tiểu bảo trong miệng biết được đại khái tình huống. Bỏ lại một khối nhỏ hoàng kim sau, Tần Phong mang theo thần sắc cảm đạm An Nhi rời đi quán ba. Mà khi bọn hắn rời đi, trong quán rượu mọi người mới thở dài một hơi. Không còn, bọn hắn cũng bị mất. Vừa rời đi quán ba không bao lâu, An Nhi liền nhẹ giọng khóc thút thít. Bởi vì vừa mới tại trong quán ba, bọn hắn nghe được một tin tức. Venus Vương quốc hoàng thất lai tạp lợi tư gia tộc, 2 tháng trước đã bị lật đổ, thành viên gia tộc đều bị tàn sát, bây giờ là cẩn giờ gia tộc đương quyền. An Nhi, gia tộc có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người sống. Tần Phong đem An Nhi ngăn ở trong ngực an ủi vài câu, sau đó nói, bây giờ chúng ta liền đi Venus thành, vì ngươi người nhà báo thủ. Cứ như vậy, bọn hắn hỏa tốc hướng về vương thành chạy tới. Đúng vào lúc này, cẩn giờ gia tộc đối với vương quốc hoàn thành thanh toán, hôm nay đang tại chuẩn bị lên ngôi điện lễ. Mấy ngàn người tụ tập trên quảng trường, vì tương lai tân quốc vương gieo họ. Mà giờ khắc này, Tần Phong mang theo An Nhi từ bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống. Hắn đi rất chậm, chậm đến tất cả mọi người đều có thể phát hiện hắn, cũng có thể phát hiện An Nhi. Đây là hắn cố ý, bởi vì đang trên đường tới, Tần Phong ngay tại suy tư, như thế nào mới có thể nhanh nhất tìm được An Nhi còn sống người nhà, hơn nữa báo thủ. Rất đơn giản, trực tiếp giết cẩn giờ gia tộc người. Cứ như vậy, An Nhi vung cánh tay hô lên, lai tạp lợi tư gia tộc người, còn hữu hiệu trung gia tộc bọn họ người, đều biết đi ra. Cẩn giờ gia tộc sở dĩ tạo phản, đơn giản chính là ôm binh cường mã tráng giả trở nên ý nghĩ, lại thêm một chút không thể điều hòa xung đột lợi ích, cuối cùng phát động phản loạn. Cũng chính vì như thế, lai tạp lợi tư gia tộc mới có phục quốc hy vọng. Đó là thiên sứ sao? Thế nào sẽ có người bay trên trời? Ta nghe nói tại đông phương xa xôi đại quốc có thiên thần tồn tại, có thể một kiếm đem bầu trời cho xé mở. Người này là thiên thần sao? Ta thấy giống như là người đông phương gương mặt. Thiên thần đều là biết bay, người này hẳn là thiên thần. Vô số người nghị luận thời điểm, cái kia tân nhiệm quốc vương quát to, binh sĩ bắn giết hắn. Ma pháp sư, động thủ. Ta muốn, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Tần Phong cách không một ngón tay, trực tiếp chân khí làm vỡ nát đầu góc của hắn, ngã xoay xuống. Bảo hộ quốc vương bệ hạ. Bảo hộ Tần Phong vung tay áo bảo, cùng phong bay múa, vậy mà đem những binh lính kia, ma pháp sư đều cho thổi ngã trái ngã phải, nửa ngày dậy không nổi. Chuyện sau đó thì đơn giản, An Nhi trực tiếp ngồi ở trên vương vị, lớn tiếng nói, ta gọi An Nhi lai tạp lợi từ vương quốc tam công chúa. Hôm nay An Nhi ở nơi đó nói, Tần Phong thì chuyên môn phụ trách chỉ định danh. Có binh sĩ hoặc ma pháp sư muốn đến gần, Tần Phong cũng sẽ không hạ sát thủ, mà là trực tiếp kích choáng hoặc đánh bại. Mà những cái kia hô hào phụ thân hoặc quốc vương tên hắn liền trực tiếp điều giết. Đúng, cỡ giờ gia tộc dường như là vì hiển lộ rõ ràng hôm nay vinh quang, bọn hắn mặc quần áo bên trên là có gia tộc hình xăm. Lần này thì cho Tần Phong rõ ràng mục tiêu, từng cái một điểm giết. Nguyên lai tưởng rằng quảng trường những người khác lại bởi vì sợ mà chạy trốn cái gì, nhưng cuối cùng Tần Phong phát hiện đám người này rất nhanh liền quy phục. Điển hình cỏ đầu tượng, ai làm huyện trưởng không trọng yếu, ngược lại bọn hắn vẫn luôn là huyện trưởng phu nhân. Chương 156. Bế quan, sáng tạo tu tiên công pháp 3 ngày, chỉ tốn 3 ngày thời gian, lai tạp lợi tư gia tộc liền trọng trưởng vương quốc. Chủ yếu gia tộc người cũng chưa chết tuyệt, An Nhi chủ mạch còn có 2 cái muội muội sống sót, cái khác chi mạch còn có vài trăm người. Trừ cái đó ra, còn có không ít đại thần đều duy trì lai tạp lợi tư gia tộc. Rất nhanh An Nhi liền thành công cầm quyền, ban bố không thiếu mới lệnh. Cũng là từ Khánh Quốc bên kia học kết hợp bên này tình hình trong nước, đổi thành thích hợp điều lệnh. Dĩ vãng An Nhi, kỳ thực hoàn toàn không hiểu gần như. Nhưng trước đây thời gian 1-2 năm bên trong, nàng và Phạm Lực Lực còn có Chiến Tiểu Nhã hai người thời gian ở chung với nhau dài nhất. Quyền mưu thủ đoạn chính là nàng từ hai người nơi đó học được. Nguyên bản, Tần Phong suy nghĩ mang An Nhi tới, trợ giúp người của dòng họ nàng quốc quốc, tiếp đó liền rời đi. Nhưng bây giờ tình huống này, An Nhi vậy mà trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lại thêm Venus Vương quốc bách phế đại hưng, An Nhi lựa chọn cuối cùng lưu lại. Thế là, Tần Phong liền ở đây lại chờ đợi 5 ngày, giúp An Nhi triệt để củng cố quyền thế, hơn nữa cấp ra rất nhiều đầu phát triển ý kiến, vì về sau làm chuẩn bị. Hắn củng cố quyền thế phương pháp kỳ thực rất đơn giản, đem trong vương quốc tất cả đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ, tiếp đó vũ lực uy hiếp một phen. Tiếp đó biểu thị, nếu như lai tạp lợi tư gia tộc hủy diệt, toàn bộ vương quốc đều phải vì thế chốt cùng. Đối với thần bí phương Đông Thiên Thần chuyện nói, Tây Dương các quốc gia say mê đã lâu, bây giờ vậy mà trực tiếp nhìn xem còn sống thiên thần, còn ủng hộ An Nhi. Trong lòng mọi người, An Nhi chính là thiên người phát ngôn của thần. Loại này uy hiếp tăng thêm thần thánh hóa, đơn giản còn có công hiệu, lập tức toàn bộ vương quốc bền chắc như thép, đối với An Nhi mệnh lệnh không dám không theo. Hơn nữa An Nhi thực lực bây giờ cũng là cựu phẩm thượng, Tần Phong dạy nàng không ít thứ, đặc biệt khinh công lợi hại nhất. Tin tưởng tại Tây Dương địa giới, nàng đã có thể đi ngang. Làm tốt những thứ này chuẩn bị sau, Tần Phong mới yên tâm rời đi. Tam nhi tử Tần Phong cũng không có mang đi, mà là lưu tại bên này. Dù sao nhi tử còn nhỏ, không thể cùng nương tách ra. Tần Phong một thân một mình gấp rút lên đường, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, lại thêm lộ cũng quen thuộc. Cuối cùng hao tốn 2 ngày rưỡi thời gian, liền trở về Khánh Quốc cảnh nội. Bất quá lần này, hắn cũng không có trực tiếp đi Đại Đông Sơn, mà là thẳng đến kinh đô. Hắn tìm tới Trần Bình Bình, cùng hắn nói chuyện nửa ngày thời gian. Hôm sau, giám tra viện phái ra một chi thiên nhân đội ngũ, từ Đặng Tử Càng dẫn đội, dọc theo Tần Phong vẽ địa đồ, thẳng đến Venus Vương quốc mà đi. Chi này thiên nhân đội ngũ bên trong bao gồm giám tra viện thành viên, quan viên, văn nhân, võ giả các loại. Đây là một chi toàn năng đội ngũ, chạy giúp Venus Vương quốc khôi phục nhanh chóng mục đích mà đi. Đương nhiên, trong đó nhân viên chủ yếu chỉ có 300 không đến, đại bộ phận cũng là văn nhân, quan viên, một số ít là bát phẩm trở lên võ giả, nhân số ước chừng tại khoảng 50 người, trong đó 3 vị càng là cựu phẩm võ giả. đến nỗi còn lại 700 người, ngoại trừ 100 người nhân viên hậu cần bên ngoài, còn lại 600 người cũng là những người này người nhà. Dù sao lần này đường đi đường xa xôi, có thể nhiều năm thậm chí mười mấy năm về không được, cho nên trực tiếp mang theo người nhà đi qua liền tốt. Ngoại trừ lần này đội ngũ bên ngoài, giám tra viện còn chuẩn bị sau này phái ra nhiều chi đội ngũ, thiết lập tiền binh đồn, tin tức giao lưu con đường, thậm chí khai phóng di dân các loại. Đương nhiên, đây đều là sau này trong thời gian một năm lần lượt chu đáo điểm, bây giờ vẫn còn kế hoạch trạng thái ở trong. Tần Phong trở lại Đại Đông Sơn bên trên, cùng Phạm Nhàn nói Tây Dương chuyện bên kia, còn có nhất thống toàn cầu chiến lược. Sư phụ, Ngưu A, người ý tưởng này cũng quá vượt mức quy định đi. Đối với cái này, Phạm Nhàn kinh động như gặp tiên nhân. Ý nghĩ của hắn đem Khánh Quốc cùng Tề Quốc thống nhất, thu phục Đông Di thành cùng xung quanh tiểu quốc cũng không tệ rồi, Tần Phong một bước này đúng chỗ, thực sự là Ngưu. Ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Tần Phong cười vấn đạo. Hảo, tuyệt đối hảo. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau về kinh đô, cùng Trần viện trưởng chứng thực chuyện này. Phạm Nhàn, ta cùng với sư phụ tâm liên tâm, sư phụ cùng ta chơi đầu óc. Đây coi là cái gì? Đi làm người. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng người nào gọi Tần Phong là sư phụ mình đâu? Phạm Nhàn trong lòng một bên tại chửi bậy, một bên thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi tới kinh đô. Thái An tam năm, ngày đầu tháng riêng. Tần Phong tại Khánh Quốc kinh đô qua năm. Hắn tìm Phạm Nhàn cùng Trần viện trưởng hiểu rõ một chút tình huống, biết được sự tình đều tại ổn định tiến lên ở trong. Thế là hắn thừa dịp mọi người trong nhà đều tại phạm phủ, chuyên môn chạy đi Venus Vương quốc bên kia, đi gặp một chút An Nhi. Ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, nhìn thấy hết thể mạnh khỏe sau, mới một lần nữa về tới Khánh Quốc. Lúc này giám tra viện người đã đến Venus Vương quốc cảnh nội, bắt đầu tại Vương quốc phát triển cùng xây dựng. Theo Khánh Quốc trợ giúp càng ngày càng nhiều, tin tưởng không cần mấy năm, Venus Vương quốc liền sẽ phát triển thành Tây Dương đệ nhất đại quốc. 24 tháng 3, Tần Phong đại nhi tử Tần Ngọc Sao một tuổi tròn Tần Phong mang theo Chiến Tiểu Nhã đi một chuyến Bắc Tề hoàng cung, ở bên kia ăn một lần gia yến. Thật gia yến. Bây giờ Chiến Đậu Đậu đã mang thai 5 tháng bụng tương đối rõ ràng. Nàng đã bắt đầu kiếm cơ không vào triều, đại thần cũng không thấy, trên cơ bản đều là do Thái hậu cùng Hải Đường Đoá Đoá một tay chảo Bắc Tề triều đình. Kỳ thực hiện tại, Bắc Tề tình huống đã rất tồi tệ. Cũng không phải loại kia đại quân áp cảnh cảm giác áp bách, mà là Khánh Quốc so Tề Quốc ưu tú thật sự là nhiều lắm, lại thêm trên dư luận mỹ hóa. Vô số người lấy sau khi lớn lên đi Khánh Quốc một chuyến vẻ vang, hơn nữa đi Khánh Quốc sau đó, bọn hắn trở về lại sẽ cho người chung quanh tuyên dương Khánh Quốc hảo. 5 năm. Không đúng. 3 năm. Nhiều nhất thời gian 3 năm, Tề Quốc cảm giác chính mình liền muốn trước tiên loạn lên. Thái hậu cùng Tần Phong nói những tình huống này, hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không có hứng thú ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều. Thế là, theo Chiến Tiểu Nhã tại Tề Quốc bên này thật vui vẻ chơi vài ngày sau, Tần Phong liền mang theo nàng rời đi. Sau này thời gian mấy tháng bên trong, Khánh Quốc tại cao tốc phát triển, khoa học kỹ thuật tại sáng tạo cái mới, sức sản xuất tại đề cao. Tây Dương bên kia Venus Vương quốc cũng khôi phục rất nhanh tới, tại Khánh Quốc tiên tiến kỹ thuật cùng nhân viên dưới sự giúp đỡ. Quyền hạn kết cấu tại đổi mới, quốc nội đại gia tộc bị tan rã, chia tách. Thời gian dần qua, bên này quyền hạn cơ cấu bắt đầu chậm rãi đã biến thành Khánh Quốc hình dạng. Tháng 8, theo Chiến Đậu Đậu chờ sinh kỳ tới, Tần Phong cũng bắt đầu thường xuyên đi tới Bắc Tề, vì đó đang thai, điều dưỡng thân thể. Không bao lâu, 18 tháng 8 một ngày kia, Chiến Đậu Đậu thành công sinh hạ một đứa con. Kết quả này Tần Phong đầu tháng 8 liền biết, hắn lúc đó cảm giác có điểm quái dị. Hắn cái này đều 4 cái con trai, không sinh ra nữa như tới. Nhưng bất kể nói thế nào, Chiến Đậu Đậu vẫn là hết sức hưng phấn, lần này đại tể có hậu. Thái hậu cũng là đồng dạng vui vẻ, đây chính là đại tông sư chi tử. Dù là sẽ không tuyên dương ra ngoài, về sau họ Chiến cũng không có gì. Dù sao đây rốt cuộc là Tần Phong nhi tử, về sau Tề Quốc cũng là hắn xảy ra sự tình, Tần Phong có thể mặc kệ. Hắn đều cái gì? Tần Phong ôm nhi tử hướng Chiến Đậu Đậu vấn đạo. Chiến Đậu Đậu nhìn về phía Thái hậu, Thái hậu nói, vẫn là ngươi tới lấy a. Nghe vậy, Tần Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có từ chối, nói, liền kêu Chiến Ngọc Phong a, cái này tiểu về sau nhất định sẽ Ngọc Thụ Lâm Phong. Hảo, liền kêu Chiến Ngọc Phong. Thái hậu gật đầu cười nói, cái này dưới có Tần Phong lấy tên, Tề Quốc về sau vững hơn. Sau đó, Tần Phong cũng không có tại Tề Quốc chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Làm hắn trở lại Đại Đông phía sau núi không có mấy ngày, Tề Quốc liền chiêu cáo thiên hạ, sinh hạ Long Tử, hơn nữa trực tiếp lập làm thái tử. Chuyện này đối với thiên hạ xung kích vẫn rất lớn, dù sao Tề Quốc bây giờ còn không có suy bại, vẫn là đủ để cùng Khánh Quốc chống lại Đại Quốc. Chuyện này còn không có chủ đề nóng bao lâu, một kiện đại sự trong nháy mắt đoạt chuyện này danh tiếng. Đó chính là trước đó trung lập Đông Di Thành, sáp nhập vào Khánh Quốc bản đồ ở trong, trở thành một cái đặc thủ tự trị thành. Nhìn bên ngoài, chỉ là trên danh nghĩa gia nhập vào. Nhưng trên thực tế, theo Khánh Quốc càng ngày càng cường đại, Đông Di Thành bị triệt để hòa tan vào Khánh Quốc, đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cha, ôm một cái. Cha, ta cũng ôm một cái. Nhìn xem Tần Ngọc An hòa Tần Ngọc Thành hai anh em, bước chân nhỏ ngắn hướng tự mình đi tới, Tần Phong trên mặt cười nở hoa. Hắn hai cái này nhi tử nói chuyện thời gian đều tương đối sớm, đại nhi tử 11 tháng liền sẽ mở miệng nói chuyện, nhị nhi tử mạnh hơn một chút, 10 cái nửa tháng liền mở miệng. Hôm nay học được bao nhiêu chữ? Tần Phong một tay một cái, đem hai người tử bế lên. Một cái, hai cái, ba cái, ba chữ. Ta học được 5 cái. Ha 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 ha, hảo, các ngươi đều rất tuyệt. Tần Phong tán dương. Chơi đùa sau một lúc, Tần Phong cảm thấy ba huynh đệ một mực tách ra cũng không phải một sự kiện. Thế là hắn rút sạch đi một chuyến Venus Vương quốc, cùng An Nhi nói chuyện đàm luận. Tiếp đó hắn phát hiện, An Nhi cùng hắn không như mà hợp. Nàng cũng là suy nghĩ ba huynh đệ không thể phân quá mở, nàng gặp quốc nội đã an ổn xuống, hơn nữa Đặng Tử Càng năng lực rất mạnh, đem toàn bộ quốc gia đều cho xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thế là nàng phong Đặng Tử Càng trở nên tể tướng, lại để cho biểu muội của mình thay giám quốc, trực tiếp liền cùng Tần Phong về tới Đại Đông Sơn. Bọn nhỏ con nhỏ, rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Thái An 4 năm, tháng 6. Khánh Quốc từ Phạm Nhàn dẫn đầu thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật, trải qua thời gian mấy năm, cuối cùng nghiên cứu cho ổn định điện năng. Đến lúc này, Khánh Quốc tiến nhập điện khí thời đại. Đương nhiên, hết thảy kỹ thuật mới cũng là trước tiên ở trong kinh đô lưu truyền, chờ thêm cái mấy năm mới có thể chậm rãi truyền ra tới. Tháng 7, Tần Phong y thuật, bởi vì mấy vị nương tử còn có nhi tử nguyên nhân, tiến nhập viên mãn cấp bậc. Mà đối với trung ý một đạo, hắn có sâu hơn hiểu rõ. Thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Tần Phong trầm tư suy nghĩ con đường, dần dần ở trong lòng rõ ràng. Đến lúc này, Tần Phong bắt đầu ở Đại Đông trên núi bế quan đứng lên. Đại hội luận võ, luận đạo hội đều như thường lệ tổ chức, bất quá Tần Phong lại thiếu chỗ ngồi, từ đồ đệ hắn Phạm Nhàn tới chủ trì hết thảy. Tháng 12, điện báo, radio, đèn điện các loại đồ vật bị nghiên cứu ra. Thái An 5 năm, Khánh Quốc khoa học kỹ thuật tiến nhập đại bạo phát thời gian, đủ loại phát minh tại Phạm Nhàn dẫn đạo phía dưới, tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, đây hết thảy đều tương đối sơ cấp, đều ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn, chân chính phổ cập ra, còn cần hơn mấy năm thời gian. Đồng nhiên, Venus Vương quốc bắt đầu khuyết trương lên bản đồ. Khánh Quốc bên này đi qua võ giả, đối với Tây Dương ma pháp sư đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Nhưng Khánh Quốc người cũng sẽ không lột da đầu của người khác, bọn hắn là văn minh chi quốc, chạy đánh phục tứ phương, nhất thống toàn cầu đi. Khánh Quốc phương châm chính là, trên cái tinh cầu này tất cả mọi người, tương lai cũng là Khánh Quốc người. Cho nên bọn hắn đều rất khắc chế thương vong, lấy đánh tan, đánh phục làm cơ chuẩn, chỉ giết những cái kia người đáng chết. Tháng 8, Tần Phong hôn nguyên thần công viên mãn, hắn cảm nộ càng nhiều, nhưng cũng không có xuất quan. Thái An 6 năm, tháng 5, Tần Phong không bị giảng buộc quan tượng pháp viên mãn. Giờ khắc này, hắn đầu ầm một cái liền rõ phát sáng lên. Lúc trước vô số nghĩ không biết đồ vật, trong nháy mắt hiểu ra, cuộc đời của hắn sở học đều đang ngưng tụ, đều đang thăng hoa, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, dường như đang dựng dục cái gì. Mùng 8 tháng 6, bế quan hơn 2 năm Tần Phong, cuối cùng xuất quan. Đương nhiên, ở đây nói bế quan, cũng không phải tu tiên trong tiểu thuyết loại kia bế quan. Đại tông sư mặc dù sinh mệnh lực cường đại, không ăn không uống một tháng cũng sẽ không chết, nhưng cái khó chịu ai cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, hắn vẫn sẽ đi ra bồi người nhà một chút, vui chơi giải trí, chỉ là không thấy người ngoài mà thôi. Mà lần này, hắn trong thời gian ngắn không tiếp tục bế quan dự định. Đến hắn thực lực này, đối với một ít chuyện cũng là có dự cảm. Vừa mới bế quan thời điểm, Tần Phong cảm giác nếu như hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ sợ sẽ có xảy ra chuyện lớn. Cho nên hắn liền xuất quan, trước tiên đem không có làm xong việc lại nói. Mà cái này thứ nhất, chính là đem tự thân truyền thừa lưu lại. Hắn hôn nguyên thần công, cái kia gọi là chân chính đại tông sư công pháp, bao quát và tượng, tất cả mọi người đều có thể từ phía trên tìm được chính mình muốn học cũng có thể học võ công. Còn có không bị ràng buộc quan tượng pháp, y thuật các loại đồ vật, đây đều là Tần Phong cả đời tinh hoa. Hắn đem hắn toàn bộ biên soạn thành sách, tồn tại ở Đại Đông Sơn tháp lâu phía trên. Đương nhiên, đối với mình người nhà, hắn cũng là toàn bộ truyền thụ. Phạm Nhược Nhược bây giờ cũng là bát phẩm cao thủ, còn học được y thuật của hắn. Chiến Tiểu Nhã cũng luyện võ, nhưng nàng tư chất hơi kém, bây giờ cũng mới thất phẩm mà thôi. Đến nội An Nhi, nha đầu này vốn là thiên tư kinh người, trùng tu hôn nguyên công sau, rất sớm đã đạt đến cựu phẩm thượng. Hơn nữa nàng tinh thần lực cường đại, còn đem quan tượng pháp cho tu luyện thành công, 2 năm trước cũng đột phá đến đại tông sư. Đến nỗi Tần Phong ba vị nhi tử, Tần Phong cũng là đã chuyển xuống gần như hoàn mỹ hôn nguyên công. Đương nhiên, hắn cũng bèn bèn chỉ là truyền công, cũng không có dạy chiêu thức, sợ bọn nhỏ ra tay đả thương người. Sư phụ xuất quan, Phạm Nhàn rất nhanh từ kinh đô chạy tới. Tần Phong tất cả truyền thừa, toàn bộ đều phó thác cho Phạm Nhàn. Cuối cùng, hắn ngay trước Phạm Nhàn mặt, đem 2 năm này thời gian bên trong tìm hiểu một môn công pháp mới, cho viết ra. Đây là một môn ngưng kết kim đan pháp môn, Tần Phong đã sáng tạo ra nhưng hắn còn không có tu luyện. Hắn yêu cầu rất cao, nhất thiết phải đem toàn thân chân khí ngưng luyện thành chân nguyên, dạng này mới có tu luyện tư cách. Làm Tần Phong đem công pháp này đặt tại Phạm Nhàn trước mắt thời điểm, ánh mắt hắn bên trong có chỉ có chân kinh. Trong miệng nhắc tới tuyệt thế thiên tài tu tiên công pháp các loại ngữ. Mùng 1 tháng 7, lần này đại hội luận võ cùng luận đạo đại hội đều vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Tần Phong xuất quan, hơn nữa hắn còn nói muốn cho tất cả mọi người giảng bài. Bây giờ, thiên hạ cựu phẩm võ giả số lượng sớm đã không phải trước đây 20 mấy người mà là có trên 100 vị, mà đại tông sư nhân số cũng đạt tới 10 người. Hơn nữa bây giờ võ đạo hưng thịnh, mỗi năm đều có vô số thiên tài xuất hiện, tin tưởng 10 năm sau đó, cựu phẩm cao thủ số lượng còn có thể bộc phát thức tăng trưởng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Phong. Chương 157. Tu luyện kim đan pháp, kỷ nguyên mới Tần Phong xuất hiện, cải biến thế giới cách cục, cơ hội cải biến hết thảy. Mà lần này luận đạo hội bên trên, hắn giảng bài chỉ nhằm vào đại tông sư, mà nói đồ vật, đúng là hắn công pháp mới. Môn công pháp này cũng không phải Tần Phong một người sáng tạo ra, những năm này thời gian bên trong, các đại tông sư cũng đưa ra không thiếu ý nghĩ ở trong đó, khai đạo Tần Phong, để nghiên cứu của hắn tốc độ đại đại tăng tốc. Hắn toàn bộ nói, không có chút nào giữ lại, nhưng trong đó rất nhiều tri thức cũng không phải nói giảng một lần người khác liền có thể nghe hiểu. Thậm chí ngươi nói rất nhiều lần, ngươi không có tự mình cảm thụ, nghe vẫn là không hiểu. Liên Phạm Nhàn, Hải Đường Đóa Đóa dạng này thiên tài, cũng liền nghe cái kiến thức nửa đời. Bọn hắn nói lên vấn đề, Tần Phong đều nhất nhất giải đáp. Sau đó, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là lưu lại một câu nói: siêng năng tu luyện, chờ đến chân chính đại tông sư chi cảnh, lại đi tìm Phạm Nhàn muốn sau này công pháp. Tiểu tông sư, đại tông sư, cái này ba loại cảnh giới xưng hô, cũng tại trong thiên hạ truyền ra, mọi người cũng đều biết là có ý tứ gì. Bây giờ Tần Phong cảnh giới là đại tông sư, mà Khổ Hà, Tứ Cố Kiếm những thứ này cũng là thuộc về tông sư cấp bậc, Phạm Nhàn, Vân Chi Lan bọn hắn thì ở vào tiểu tông sư cấp bậc. Bất quá tiểu tông sư cùng tông sư chênh lệch kỳ thực không lớn, hơn nữa những thứ này nhân tài mới nổi công pháp tu luyện, chiêu thức đều rất mạnh, lại thêm võ đạo chỉnh thể có chỗ tiến bộ. Thật nghiêm ngặt tính ra, bây giờ Phạm Nhàn thực lực của bọn hắn đã đủ để sánh vai trước kia Tứ Cố Kiếm, Khổ Hà bọn họ. Truyền xong khóa sau đó, Tần Phong cũng là một thân nhẹ nhõm. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác thế giới tựa hồ cũng trở nên mỹ hảo, cảm giác rất kỳ lạ. Sau đó, Tần Phong hao tốn một tháng thời gian, tại Đại Đông trên núi thật tốt đổi bạn một chút người nhà. Đợi đến làm tốt hết thảy chuẩn bị sau, Tần Phong dễ dàng cho Đại Đông Sơn chi đỉnh, chân chính bắt đầu tu luyện được Kim Đan pháp. Không tệ, chính là đơn giản như vậy tên, không có gì phức tạp. Dĩ vãng hắn sáng tạo công pháp, thường thường sáng tạo hoàn tất chính là tiểu thành cấp bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cái kia không gọi sáng tạo, mà là tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành song chỉnh cải tiến, từ đó tạo thành công pháp mới. Nhưng lần này Kim Đan pháp là hoàn toàn bản gốc, cho nên liền chính hắn cũng muốn bắt đầu lại từ đầu học tập. Bất quá nguyên lý bên trong, Tần Phong đều đã biết được, không bao lâu, hắn liền thành công nhập môn. Trước kia Tần Phong ý nghĩ là trực tiếp đem toàn thân chân nguyên ngưng kết thành kim đan, nhất cử đột phá. Nhưng đằng sau phát hiện quá mức nguy hiểm, thế là thay đổi mạch suy nghĩ, đem phương pháp kia chia 3 bước đi. Bước đầu tiên, một số nhỏ ngưng kết chân nguyên, đem hắn ngưng kết thành trạng thái cố định. Bước thứ hai, đem những thứ này ngưng kết sau chân nguyên tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa lại tu luyện một nhóm chân nguyên đi ra. Bước thứ ba, đem những cái kia chân nguyên tụ tập cùng một chỗ, lợi dụng mới tu luyện ra chân nguyên, cuối cùng đem hắn đè ép, thành công ngưng kết thành kim đan. Phương pháp này nghe rất đơn giản, chỉ cần trước tiên dạng này, sau đó lại dạng này, cuối cùng còn như vậy liền có thể thành công. Nhưng bất cứ chuyện gì, nói lên nguyên lý tới đều rất dễ dàng, nhưng thật làm hết sức khó khăn. Liên cùng bom nguyên tử một dạng, hắn nguyên lý cũng rất đơn giản chính là dùng nợ chồng đi hoành kích rũ dạng nhì 235, tiếp đó tạo thành dây chuyển phản ứng, cuối cùng tạo thành phân hạch nổ tung. Nhưng cái này rũ dạng nhì 235 như thế nào sinh ra? Như thế nào cam đoan nợ chồng không tiết ra ngoài? Như thế nào bảo đảm dây chuyển phản ứng thành công xuất hiện? Như thế nào cam đoan nổ tung phát sinh ở ngươi mong muốn thời gian điểm? Những vật này, mỗi một cái đều là chỗ khó, ngươi chỉ biết nguyên lý là không có cách nào thành công chế tạo ra bom nguyên tử. Bây giờ Tần Phong tu luyện Kim Đan pháp cũng là như thế, mỗi một bước đều gặp nạn điểm. Bước đầu tiên chỗ khó lớn nhất, hơn nữa đem thể nội chân nguyên ngưng kết sau đó, Tần Phong sức chiến đấu sẽ lại giảm. Sau này lại tu luyện từ đầu lại có thể tạo thành chân khí quá nhiều, nếu như lúc trước ngưng kết mà thành trạng thái cố định chân nguyên mất thăng bằng, bộc phát ra, hắn còn có bạo thể mà chết phong hiểm. Ngược lại lúc này tu luyện, Tần Phong phải làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến. 10 ngày sau, Tần Phong thành công đem thể nội một khối nhỏ chân nguyên ngưng kết thành trạng thái cố định. Kim Đan pháp độ thuần thục một bởi vậy, hắn độ thuần thục đã gia tăng một điểm, mà tâm tình một kích động. Hỏng. Cái kia vừa biến thành trạng thái cố định chân nguyên, trực tiếp tản ra, lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, còn tùy theo mang đến một cỗ xung kích. Bất quá Tần Phong kinh mạch cường thịnh, cơ thể không kém, điểm ấy lực trùng kích với hắn mà nói liền cùng cù lét một dạng, hoàn toàn không có chuyện gì. Mà có kinh nghiệm lần đầu tiên, sau này ngưng tụ ngay lập tức nhiều. 5 ngày sau đó, Tần Phong lần nữa ngưng tụ ra một khối trạng thái cố định chân nguyên. Lần này hắn đã sớm chuẩn bị, từ từ đem hắn phóng tại khí hải bên trong. Sau đó, Tần Phong cũng không tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu chuyên môn khảo thí loại này chân nguyên ổn định trạng thái. Hắn hành động, vận công, thi triển kinh công hoặc chiến đấu, tới xem xét hắn tính ổn định. Hành động cơ bản không có gì vấn đề lớn, ngươi thuần dùng tố chất thân thể chiến đấu cũng không thành vấn đề, chủ yếu là không thể điều động chân khí. Tần Phong vừa vận công không bao lâu, cái kia trạng thái cố định chân nguyên trực tiếp tan ra. Đương nhiên, Tần Phong tại chính giữa này cũng phát hiện nguyên do, lần sau chú ý là có thể tránh khỏi tái phạm. Đảo mắt, thời gian 4 tháng liền đi qua. Tần Phong thông qua lâu dài luyện tập, cuối cùng là có thể đem chân nguyên cho ổn định rồi. Cũng không phải nói trạng thái cố định chân nguyên sẽ không biến thành bộ dáng lúc trước, mà là Tần Phong tìm được một cái thích hợp hạt độ. Hắn bây giờ chỉ cần không phải tiến hành chiến đấu kịch liệt, liền có thể đem trạng thái cố định chân nguyên cho ổn định lại. Xuất hiện tiến bộ lớn như vậy, không phải là bởi vì Tần Phong cố gắng kết quả, mà là hắn Kim Đan pháp lấy được đột phá. Kim Đan pháp nhập môn, Kim Đan pháp thông thạo, bây giờ Tần Phong Kim Đan pháp đã đạt đến thông thạo cấp bậc. Loại này cấp bậc phía dưới, Tần Phong đối với chính mình chân nguyên trưởng khống năng lực đại tăng, hắn lợi dụng chân nguyên ở trong cơ thể mình đã sáng tạo ra một cái màn mỏng, đem những cái kia trạng thái cố định chân nguyên bảo vệ. Mà tại Tần Phong bế quan tu luyện thời điểm, ngoại giới cũng là gió nổi mây phun. Khánh Quốc đem phía Nam Nam Chiếu, còn có Tây Hồ, toàn bộ đều cho nhét vào chính mình bản đồ ở trong. Khánh Quốc 2 năm trước, liền phái người đi hai quốc gia này, dạy bọn họ làm nông kỹ thuật, dạy bọn họ lễ pháp, như thế trải qua 2 năm, mới hai cái này tiểu quốc uy tâm. Kỳ thực loại chuyện này, Khánh Đế ở thời điểm cũng đã bắt đầu làm. Nhưng lúc đó bởi vì hoàn cảnh khác biệt, căn bản không có hiệu quả, thậm chí cái kia hai cái tiểu quốc gia trực tiếp cự tuyệt Khánh Quốc người trợ giúp. Bây giờ bởi vì hoàn cảnh lớn bình ổn xuống, lại thêm báo chí nguyên nhân, Khánh Quốc xung quanh quốc gia, toàn bộ đều đối Khánh Quốc vô cùng hướng tới, trở thành tinh khánh người. Cứ như vậy, những cái kia tiểu quốc gia bị Khánh Quốc đồng hóa là chuyện sớm hay muộn. Tề quốc bên kia, kỳ thực chiến đầu đầu cũng có để trấn quốc gia trì tâm, nàng cũng học Khánh Quốc sử dụng những cái kia chính sách. Thế nhưng là Tề quốc cùng Khánh Quốc tình hình trong nước hoàn toàn khác biệt, tại Khánh Quốc có thể sử dụng quốc sách, tại Tề quốc lại hoàn toàn không dùng đến. Bởi vì Khánh Quốc triều chính trên dưới tham quan ô lại, thì vốn không cơ người, đều bị Phạm Nhàn bắt lại mấy lần, hoặc là biếu quan, hoặc là lưu vong. lại thêm hắn trọng khoa cử, công bằng thủ sĩ, vô số bình dân học sinh đều có thi triển khát vọng cơ hội. Bọn hắn bị phân phối đến cơ sở bên trong đi, tại giám tra viện giám sát cùng ủng hộ, đem triều đình mới lệnh cho hoàn chỉnh áp dụng. Dù sao bên trên lương chỉnh ngay ngắn, hạ lương tự nhiên cũng lệch ra không đến đi đâu. Mà Tề quốc, những thứ này tiền đề cũng không có, dù là điểm xuất phát cho dù tốt, những cái kia Tề quốc hào cường đều biết nói cho ngươi, ngươi trước tiên đừng ra phát. Âm Phụng Dương Vi tạo thành chính lệnh công thông, cái này quá bình thường. Ta đại Tề tự có tình hình trong nước ở thuộc về là. Chiến đầu đầu lo lắng, phái Hải Đường đoá đoá tới Đại Đông Sơn, mặt ngoài tới gặp Chiến Tiểu Nhã, kỳ thực là muốn cho Chiến Tiểu Nhã thổi một chút bên gối gió, thỉnh Tần Phong đi một chuyến Tề quốc. Nhưng Tần Phong một mực tại bế quan, rất lâu mới ra ngoài một lần, không có đợi bao lâu liền lại đi bế quan. Thậm chí sợ người quấy rầy, Tần Phong còn tại Đại Đông Sơn trên vách đá dựng đứng tạc cái tính thất đi ra, hắn ngay tại trong đó bế quan. Hôm nay, Tần Phong có giai đoạn tính chất thực lực để thăng, tự nhiên là đi ra nghỉ ngơi một chút. Cùng ta niệm. Tiểu tay dậm chân, duyệt dự lại khang. Tiểu tay dậm chân, duyệt dự lại khang. Tại ở gần Tần Phong phòng ngủ một chỗ bên cạnh trong phòng, nơi đây đã bị đổi thành học đường. Mà Phạm Nhược Nhược liền đảm nhiệm giáo viên, cho có Đại Đông Sơn tứ tử danh xưng Tần Ngọc Sao mấy người đảm nhiệm giáo viên. Phạm Nhược Nhược nghiêm nghị lại, vẫn rất có uy nghiêm, mỗi khi lên lớp, bốn cái hải tử đều sợ nàng. Mà bây giờ, Phạm Nhược Nhược dạy chính là Thiên Tự Văn, Phạm Nhàn biên soạn. An Nhi cũng không tại Đại Đông Sơn, bây giờ không biết ở nơi nào chơi đâu. Đến nơi Chiến Tiểu Nhã, Tần Phong thần niệm đã qua, phát hiện nàng và Hải Đường Đoá Đoá, lúc này đang tại chân núi Đông Sơn trong thành dạ phố. Không tệ, ban đầu Đông Sơn trấn, lúc này đã trở thành Đông Sơn thành. Dù sao Tần Phong tại thiên hạ võ giả trong mắt, đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại, Đông Sơn thành cũng hấp dẫn vô số người đến đây, còn có Tây Dương người tới cùng bái. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Đông Sơn thành liền vượt qua Đông Di thành, trở thành trên đời đại thành đệ nhất. Chủ yếu nhất là, nơi này trước mắt là Tần Phong đất phong. Không chỉ là Đại Đông Sơn cùng Đông Sơn thành, một ba cái Đông Sơn lộ, từ Đại Đông Sơn kéo dài đến Đạm Châu phía đông, cũng là Tần Phong đất phong. Đến nơi Đạm Châu phụ cận thì bị phong cho Phạm Nhàn. Mà cái này hai khối chỗ, bây giờ đều bị Phạm Nhược Nhược cùng Phạm Tư Triệt trông coi. Phạm Tư Triệt tự ý thương nhân chi đạo, mà Phạm Nhược Nhược am hiểu quản lý Phạm Tư Triệt. Hai người này hợp lại cùng nhau, đem Đông Sơn thành cho quản lý ngay ngắn rõ ràng, một ngày thu đầu vàng. Cha, nhị nương mau nhìn, là cha đi ra. Tần Ngọc Sao chỉ vào cửa sổ hướng bên trong liếc trộm Tần Phong, hương phấn hô. Phạm Nhược Nhược nghe vậy vui mừng, cũng nhìn lại, phát hiện thật là Tần Phong, không phải bọn nhỏ lừa nàng. Sau đó, nàng gõ gõ thức trong tay nói, hôm nay học không sai biệt lắm, sớm tan lớp. Nghe nói như thế, một đám bọn nhỏ nhao nhao chạy đến, hương phấn vây quanh Tần Phong quay tròn. Đợi cho Tần Phong cùng bọn nhỏ từng cái ôm qua sau đó, Phạm Nhược Nhược mới cười tiến lên đón, vì hắn sửa sang quần áo, cười vẫn nói, thực lực lại có tinh tiến. Ân. Tần Phong gật đầu cười nói, hôm nay rảnh rỗi, ta xem một chút mặt rất náo nhiệt, xuống đi loanh quanh. Cha, ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường nhi. Cha, ta cũng muốn ăn. Cô, ta cũng muốn ăn. Phạm Lương Trung Phi là cùng Tần Phong có chút xa lạ, hắn thân thiết hơn Phạm Nhược Nhược một điểm. Ăn, đều có ăn. Phạm Nhược Nhược cười nói, Nương, ta muốn ăn năm chuỗi đường hồ lô. Tần Ngọc Thành nói gấp, ăn ngươi đại đầu quỷ. Tần Ngọc Sao một đấm liền đập vào trên đầu hắn, nói, ăn nhiều như vậy, ngươi răng muốn bị đường ăn hết. Tần Ngọc Thành ủy khuất ba ba gãi đầu, không dám giả mồm. Đừng nhìn Tần Ngọc Sao chỉ so với Tần Ngọc Thành lớn hơn 2 tháng, hắn đi theo tính tình tùy tiện Chiến Tiểu Nhã, người cũng vạm vỡ đứng lên. Bình sinh chỉ sợ hai người, một cái là Tần Phong, một cái khác chính là Phạm Nhược Nhược, những người khác ai cũng không sợ. Đương nhiên, hắn tính tình mặc dù đưa hãn, nhưng thuộc về là lòng có mánh hổ, mảnh người tường vi tính tình. Có Phạm Nhược Nhược ưu tú dạy bảo, cái này Đại Đông Sơn tứ tử tam quan, liền không khả năng sẽ lệch ra. Nhị can quan, cũng không thể ăn hơn, ăn một chuỗi liền tốt. Tần Ngọc cùng nhón chân lên, vuốt vuốt Tần Ngọc Thành đầu, an ủi một tiếng. Thấy thế, Tần Phong cười ha ha một tiếng, đi thôi, đi xuống trước lại nói. Thế là, một đoàn người đi dạo lên Đông Sơn thành. Tần Phong dọc theo đường, nhận ra hắn người, trên cơ bản đều rối rít lui về sau một bước, cùng kính hành đại lễ. Vừa mới bắt đầu mấy lần vẫn còn hảo, Tần Phong cảm giác thật có ý tứ. Nhưng đằng sau càng nhiều hắn cũng là có chút buồn bực. Đeo lên mặt nạ cũng không có, bốn tiểu chỉ quá rõ ràng vẫn sẽ bị nhận ra thân phận. Rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp lên tới trên trời, hô một tiếng, phàm gặp ta giả, không phải làm lễ, bằng không trục xuất Đông Sơn thành. Này quái dị lời nói, nội thành đám người đầu tiên là sức sở, sau đó liền ý thức được, vị kia thần đi tới Đông Sơn trong thành hơn nữa không muốn chịu quấy rầy. Sau này tình huống đã tốt lắm rồi, mặc dù mọi người nhìn thấy hắn sau đó sẽ vô cùng cung nhiệt, nhưng ít nhất không hành lễ. Đi dạo không bao lâu, Chiến Tiểu Nhã cùng An Nhi tìm tới. Một đoàn người đi tới trong trà lâu, Chiến Tiểu Nhã cùng Tần Phong nói bắt tệ sự tình. Đối với cái này, Tần Phong sớm đã coi đoán trước, bởi vì rất sớm phía trước, Phạm Nhàn liền cùng hắn thảo luận qua chuyện này. Hơn nữa ứng đối phương án đã sớm làm đi ra. Liền cùng Đông Di thành một dạng, trước tiên duy trì ban đầu tình huống, một nước hai chế, chậm rãi thông qua thời gian đồng hóa, đem Tề quốc cùng Khánh quốc dung hợp thành một quốc gia. Đến nỗi hoàng quyền, đến lúc đó cũng có thể chậm rãi thay đổi, chậm rãi dung hợp. Dù là dung hợp không được, đến lúc đó địa cầu bị thống nhất, lớn như vậy địa bàn, còn dung không được hai cái hoàng quyền. Ngược lại chỉ cần trên danh nghĩa nhất thống, đến lúc đó tổng hội chậm rãi dung hợp. Đến nỗi về sau sẽ hay không phản loạn cái gì, đó là về sau sự tình, Phạm Nhàn chỉ có thể quản đến sau này 100-200 năm, lại sau này, hắn liền hưu tâm vô lực. Ít nhất trước mắt mà nói, nhất thông toàn cầu là hắn mục tiêu chủ yếu. Cứ như vậy, Tần Phong ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian sau, liền trở lại trên đỉnh núi tiếp tục bế quan. Mà Phạm Nhàn tại Tần Phong thông chi một chút, cũng bắt đầu chuẩn bị cùng Tề quốc đàm phán. Thái An 7 năm, 14 tháng 2. Phạm Nhàn tự mình đi sứ Bắc Tề, đại biểu cho Tần Phong ý tứ, hao tốn thời gian nửa tháng, cuối cùng đem sự tình cho đàm long. Chiến đầu đầu mặc dù có chút không cam lòng, nhưng đây là Tần Phong ý tứ, hơn nữa Tề quốc cảnh nội bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, khổ hà đứng ra cũng không có ý nghĩa. Cho nên cuối cùng, vẫn đáp ứng điều kiện. Thái An 7 năm, mùng 1 tháng 3. Mà thời gian này, cũng đã thành một cái ký hiệu thời gian. Lui về phía sau, mọi người xưng một năm này vì kỷ nguyên mới năm đầu. Mà một ngày này, cũng được xưng chi vì cùng khánh tiết. Thấu chương xong, chương 158. Ngưng kết kim đan, phá toái hư không Tề quốc cùng khánh quốc nhất thống, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, vô số người cũng vì đó chấn kinh. Có người vui vẻ. Vui chính là bình dân bách tính, bọn hắn nghe nói có một loại tên là báo chí đồ vật, phía trên nói khánh quốc người hiện tại người người đều có thể ăn cơm no. Bây giờ khánh quốc người tới, có phải là bọn hắn hay không cũng có thể ăn cơm no. Tự nhiên, cũng có người ưu sầu. Chiến đầu đầu buồn là Tề quốc tương lai, có thể hay không thật sự bị khánh quốc chiếm đoạt. Mà Tề quốc những cái kia hảo cường gia tộc thì buồn là gia tộc có thể hay không tiếp tục huy hoàng. Bọn hắn thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, an gọi là đầy miệng chảy mỡ, đột nhiên Phạm Nhàn một tới, nói muốn chỉnh đốn Tề quốc. Khánh quốc tình huống, bọn họ đều là biết đến, Phạm Nhàn có thể giết không ít người. Bây giờ Phạm Nhàn tới, bọn hắn thậm chí là có chút sợ hãi. Đây chính là đại tông sư a, bọn hắn một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Phía trước Phạm Nhàn mặc dù cùng chiến đấu đậu thương lượng nửa tháng, nhưng cũng là đóng cửa hội đàm, cho nên ngoại giới phía trước căn bản vốn không biết nói là cái gì. Bây giờ tuyên bố sau đó, những thứ này hào cường gia tộc lập tức liền phái người đi ở trong kinh thành tản tin tức. Tỷ như Khánh quốc Tề quốc có đại thủ, Khánh quốc giáp tâm bất lương, Đông Di thành cùng Khánh quốc hợp mưu Tề quốc các loại. Dù sao thì là ly gián hai nước quan hệ, mưu toan gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng mà Khánh quốc những năm này dư luận thế công cũng không phải ăn chay. Mặc dù những thứ này ngôn luận đúng là khơi dậy một số người phẫn nộ, nhưng đây bất quá là một phần nhỏ người mà thôi, càng nhiều người cũng là lý trí. Dù sao văn hóa phương diện, bọn hắn bị Phạm Nhàn hấp dẫn, đối nó kính ngưỡng vô cùng. Võ đạo phương diện, bọn hắn lại bội phục Tần Phong, đem hắn tôn làm võ đạo chi thần. Ngươi nói đúng dịp không phải, hai người này cũng là Khánh quốc người. Cho nên bây giờ, đối mặt hai nước dung hợp, bọn hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Âm thầm, chiến đầu đầu sớm đã phân phó cẩm y liề vệ, bắt đầu truy tra những thứ này tản tin tức người thân phận. Đương nhiên, còn có xưa nay một chút tham quan ô lại chứng cứ, những thứ này chiến đầu đầu kỳ thực đều có chứng khống. Bây giờ tất nhiên đáp ứng cùng Phạm Nhàn hợp tác, vậy dĩ nhiên cũng muốn hợp tác triệt để một chút. Chờ Phạm Nhàn đến thời điểm, cái này một số người vừa vặn có thể dùng đến giết gà dọa khỉ. Kỳ thực đối với cái này, chiến đầu đầu vẫn tương đối mong đợi. Tề quốc bởi vì nguyên nhân lịch sử, trước đây giống như nặng nghề một dạng nắm giữ tòng lòng chi công người có rất nhiều. Bọn hắn trong những năm này, một mực ghé vào quốc gia trên đầu hút máu, nàng đối với cái này không có biện pháp, dù sao đối phương tư lịch thâm hậu, mạng lưới quan hệ cũng dễ lẫn lộn. Liên cung nặng nghề một dạng, trừ phi phạm vào chúng nộ, bằng không thì người dám động nặng nghề, nhất định sẽ có vô số người giúp hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ, chiến đầu đầu mượn nhờ Phạm Nhàn cái này ngoại lực, có thể nhẹ nhõm đem những độc chất này liệu cho nổ. Sảng khoái là thật thoải mái, nhưng cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Trung tuần tháng 3, Tề quốc triều đình tại Phạm Nhàn trợ lực phía dưới, rút ra rất nhiều ưu ác tính. Vào tháng 5, Khánh quốc cùng Tề quốc chung quanh tiểu quốc, nhao nhao quy thuận, thuộc về là thiên hạ quy tâm. Đến nước này, Khánh quốc kỳ thực đã thực hiện phía trước trên ý nghĩa đại nhất thống. Bắc rất hướng về bắc, đã không nhân sinh sống. Phía đông là biển cả, phía tây tiểu quốc cũng đều quy thuận, nam chiếu đồng dạng quy thuận. Lúc này toàn bộ Đông Á khu vực, Khánh quốc đã hoàn thành trên danh nghĩa nhất thống. Đến nỗi trên thực tế nhất thống, cái kia còn cần thời gian, ít nhất chờ sau đó một thế hệ trưởng thành mới có thể thấy được hiệu quả. Bây giờ Khánh quốc chính là các nơi phái người cho bọn hắn mang đến tân tiến tri thức cùng văn hóa. Ở các nơi xây dựng trường học, dạy đọc văn tự cùng lễ nghi. Mà tại xa xôi Tây Dương bên kia, Venus Vương quốc cũng tại Khánh quốc dưới sự giúp đỡ, phi tốc mở rộng, thực lực phi tốc kéo lên. Phu cận vương quốc nhau bị đánh phục, lãnh thổ bị Venus Vương quốc tiếp thu. Mà còn lại vương quốc biết được hắn lợi hại sau, lập tức liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị tạo thành quân đồng minh. Cố này quân đồng minh thực lực mặc dù không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, Venus Vương quốc vừa mới thu phục những địa phương kia, thấy vậy cũng có phục khởi dấu hiệu. Cũng may thời khắc mấu chốt, An Nhi buông xuống. Xem như đại tông sư, nàng đối với mấy cái này quân đội căn bản chính là giảm chiều không gian đả kích. Chỉ là từ trên bầu trời hạ xuống phương thức ra sân, liền bị hù địch nhân không dám chuyển động. Bởi vì bọn hắn biết được, đây là tới từ ở phương Đông Thiên Thần. Chỉ có Thiên Thần mới có ở trên bầu trời đi lại năng lực. Đối mặt loại này cường giả, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Ngay sau đó, An Nhi liền thực hành chém đầu chính sách, trực tiếp vượt qua quân đội, về phía sau phương đánh giết những cái kia quốc vương cái gì. Cái này Tây Dương trên chiến trường, duy nhất có thể thương đến đại tông sư chính là sảng nỏ. Cái đồ chơi này uy lực lớn, đủ để bắn thủng đại tông sư chân khí hộ thuẫn. Nhưng đại tông sư cũng không phải mù lòa, trừ phi bị đánh lén, bằng không thì chính diện chiến trường bên trên, nhẹ nhõm liền có thể né tránh. Không bao lâu, theo An Nhi chém giết chừng mấy vị tư lệnh chiến trường, còn có mấy vị quốc vương sau đó, quân đồng minh rất nhanh liền đầu hàng. Dù sao phát động chiến tranh chết một chút bình dân bách tính không có việc gì, quý tộc các lao ra không có việc gì là được rồi. Có thể An Nhi cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, căn bản muốn không giết những kia binh sĩ, trực tiếp liền có thể tinh chuẩn chém giết bọn hắn những đại nhân vật này. Bọn hắn còn đánh cái lông a, tự tìm cái chết sao? Cho nên đầu hàng chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Rất nhanh, trong vòng 3 tháng liền đi qua. Venus Vương quốc nhất thống Tây Dương, vương quốc tên cũng chính thức đổi tên là Venus Đế quốc. Anni Lai Tạp Lợi Tư đăng cơ trở thành Venus Đế quốc nữ hoàng. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Khánh quốc, hoàng đế nước Khánh còn phát quốc thư đi qua biểu thị chúc mừng. Một tháng sau, Thái An 7 năm, 18 tháng 9. Đại Đông Sơn bên này, vô số đại tông sư tụ đến, trên đỉnh núi, không nói một lời nhìn chằm chằm bầu trời. Bởi vì tại bầu trời kia phía trên, lơ lửng một người. Không tệ, đó chính là Tần Phong. Không có dựa vào bất luận cái gì chân khí, liền lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, không lúc đích. Như thế đã có 5 ngày thời gian. Nhận được tin tức đại tông sư, nhao nhao chạy tới. Bọn hắn biết được, Tần Phong đây là muốn đột phá. Đó là một đầu không biết lại con đường hoàn toàn mới, là tại đại tông sư phía trên lộ, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đối với cái này, trong mắt mọi người đều tràn đầy kính sợ. Trước kia, hắn nói với ta muốn xông ra một đầu đại tông sư phía trên lộ, kỳ thực ta cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới à, bây giờ thật đúng là gọi hắn thực hiện. Diệp Lưu Vân một mặt thổn thức. Tính được, cũng đi qua thời gian 7 năm không nghĩ tới trước đây nói lời, bây giờ thật trở thành. Diệp ba bá, sư phụ ta sẽ không có chuyện gì à? Phạm Nhan nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, đại đông sơn nguyên khí tựa hồ đang quẩn quẩn không dứt hướng về trên bầu trời bay đi. Tần Phong cơ thể giống như là một cái hấp động đồng dạng, cắn nuốt những năng lượng này. Ta cũng không biết. Diệp Lưu Vân lắc đầu, đây đã là đại tông sư phía trên cảnh giới, chúng ta những người này đều kém quá xa. Giống các ngươi người trẻ tuổi như này mới có tiền đồ, chúng ta đều già rồi. Khổ Hà cũng đi theo lắc đầu. Các đại tông sư đều toàn trình chú ý Tần Phong, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Dù sao đây chính là một lần quý báu kinh nghiệm à, bọn hắn đều nghĩ ghi ở trong lòng, vạn nhất về sau có thể dùng tới đâu. Phạm Nhược Nhược cùng Chiến Tiểu Nhã mà nói, bởi vì không có đạt đến đại tông sư, tinh thần của các nàng đầu không có như vậy đủ. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu một hai ngày hơi chú ý bên ngoài, bây giờ cũng đều thư giãn xuống. Dù sao Tần Phong đều ở trên trời chờ đợi 5 ngày thời gian, vẫn không có sự tình. Bất quá hôm nay lại xảy ra một chút biến hóa. Vừa mới còn tinh không vạn lý đâu, như thế nào đột nhiên liền mây đen giăng đầy. Nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi rửa sát vào mây đen, Phạm Nhàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày nay thời tiết đều đi, mặc dù có trời đầy mây, nhưng vẫn không có vừa mới mưa. Hôm nay thời tiết này có chút khác thường, A Phạm Nhàn nghi ngờ, đồng thời, Tần Phong bên này, cả người đều tiến vào một loại trạng thái đặc thù ở trong. Trong cơ thể hắn chân nguyên đều đã áp xúc trở thành trạng thái cố định, hơn nữa tại khí hải chỗ bị bao khỏa trở thành một cái hình tròn. Mà vô số chân khí đang tại Tần Phong chung quanh du tẩu, xúc tích lực lượng. Nguyên bản, 5 ngày trước Tần Phong liền nên đột phá, hắn Kim Đan pháp cũng đạt tới thông thạo cấp bậc đỉnh điểm. Kim Đan pháp thông thạo, độ thuần thục 19, 20, nhưng hắn không dám, bởi vì chính mình chủ động đi đột phá, đó là có nguy hiểm. Vạn nhất xuất hiện tình trạng, hoặc có lẽ là đột phá không thành công đâu. Như thế sẽ xuất hiện gì tình huống, Tần Phong là không biết, hắn cũng không muốn biết. Dù sao hắn có ngoại quải một dạng tiên phú tại, chờ độ thuần thục tăng lên đến liền tốt, hà tất chính mình mạo hiểm đâu. Thế là hắn lơ lửng trên không trung, lại tu luyện 5 ngày, một mực tại tích góp chân khí, hơn nữa đem hắn chuyển hóa thành chân nguyên. Mà liền tại lúc này, hắn Kim Đan pháp cuối cùng độ thuần thục thêm một. Kim Đan pháp độ thuần thục một, Kim Đan pháp thông thạo, Kim Đan pháp tiểu thành, giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào Đại Đông Sơn đỉnh núi, yên lặng tu luyện 30 năm. Vô số mặt trời lên mặt trăng lặn, thể nội chân nguyên trở nên vô cùng ngưng luyện, hơn nữa không ngừng tại khí hải bên trong áp xúc. Cuối cùng, tại một cái nào đó trong nháy mắt, hắn trạng thái cố định chân nguyên sinh ra chất biến, tụ hợp lại với nhau, đã biến thành một khỏa to bằng móng tay viên cầu. Giờ khắc này, Đại Đông Sơn vô tận nguyên khí đều bị Tần Phong hấp dẫn, thậm chí nhấc lên một mảnh nguyên khí phong bạo. Đây cũng là Kim Đan. Tần Phong cảm thụ được Kim Đan, phát hiện ẩn chứa trong đó năng lượng vô cùng kinh khủng, cảm giác hắn tiện tay nhất kích, đều có thể đánh nát lầu các lớn nhỏ cự thạch. Nếu như thật điều động trong Kim Đan sức mạnh, một kiếm đoán chừng có thể chém chết mấy vạn người. Tới nhiều hơn nữa đều không tốt, hắn đã chân chính không phải người. Còn có trong đầu thần thức, vậy mà cũng đã nhận được thăng hoa. Hắn thần niệm tùy tiện đảo qua, trong vòng phương viên mười mấy dặm tình hình liền xuất hiện ở trong đầu. Cái này cái này cái này, hắn chẳng lẽ đây là tại tu tiên? Bất quá Tần Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trong lòng cuộn loạn, một cỗ tử vong nguy cơ xông thẳng trán, hắn bỗng nhiên mở mắt. Tại đỉnh đầu của hắn, lúc này mây đen phun trào, lôi đỉnh vậy mà tại trong đó lan lộn. Cơ hồ tại Tần Phong mở mắt đồng thời, một đạo đại thụ giống như cường tráng sấm sét liền hướng về hắn trào lên xuống. Đây coi là cái gì? Lôi kiếp. Tần Phong căn bản không thời gian nghĩ nhiều, thân thể lập tức chống ra hộ thuẫn, thế nhưng cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác lại không có giảm bớt một chút. Hắn muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có ngăn cản. Mà toàn thân hắn trên dưới duy nhất có thể ngăn cản thiên lôi chỉ có hắn vừa mới ngưng kết mà thành Kim Đan. Thế là Tần Phong không chút do dự, há mồm phun một cái, Kim Đan bay ra, chắn đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, thiên lôi rơi xuống, Tần Phong đắm chìm trong lôi điện ở trong. Tướng công, sư phụ, cha. Đại Đông Sơn phía trên, Phạm Nhàn còn có Phạm Nhược Nhược bọn hắn, lập tức lo lắng la lên đứng lên. Cái này thiên lôi rơi xuống một màn, thật sự là quá đột nhiên, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà Kim Đan vô cùng cứng rắn, bên trên năng lượng ẩn chứa vậy mà hoàn toàn đem thiên lôi ngăn cản ở bên ngoài. Tần Phong vừa buông lỏng một hơi, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái này thiên lôi tựa hồ không chỉ một đạo, mà là một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Đây là gì tình huống? Cảm thụ được trong Kim Đan đang nhanh chóng mất đi sức mạnh, Tần Phong một trái tim chìm ở đáy cốc. Cái này lôi tới quá quỷ dị, hơn nữa còn liên tục không ngừng hướng xuống bổ, không dừng được cái chủng loại kia. Là trùng hợp, vẫn là chân lôi kiếp. Giờ khắc này, thiên lôi rơi đỉnh, một đám đại tông sư cũng không dám loạn động, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Phong kiên trì. Không được, cái này xét đánh đứng lên không dứt, nếu như đợi đến kim đan sức mạnh hao hết, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ như vậy, Tần Phong không do dự nữa, trực tiếp điều động ra trong kim đan còn thừa sức mạnh chính thành, sau đó hắn hướng thẳng đến trên đỉnh đầu mây đen quần quần phóng đi. Oeng! Vô tận lôi đỉnh tại trong mây đen giao thoa, phản phất tiên nộ đồng dạng, thẳng tắp đánh phía Tần Phong. Mà Tần Phong trong tay kim đan, lúc này toát ra đầy trời kim quang, lực lượng mãnh liệt phóng xuất ra, cùng lôi đỉnh đụng vào nhau. Thiên nhiên lực lượng khổng lồ cùng nhân lực đụng vào nhau, dường như là đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn. Hư không đều bể ra, một cỗ cực lớn hấp lực đem Tần Phong bao khỏa, hướng về cái kia bể tan cảnh trong hư không dẫn dắt mà đi. Tại bị dẫn dắt đi vào một giây sau cùng, Tần Phong có thể làm sự tình không nhiều. Hắn đem tràn ngập vết rách kim đan nuốt như trong bụng, đồng thời thần niệm trong nháy mắt bao phủ Đại Đông Sơn. Đột phá lúc cảm ngộ, còn có rất nhiều chi tiết đều bị hắn truyền thụ cho Phạm Nhàn cùng An Nhi. Còn có Phạm Được, Chiến Tiểu Nhã bọn hắn, Tần Phong cho bọn hắn báo vui, nói mình là phá toái hư không, là phi thăng, không phải tử vong. Còn có, Tần Phong giao phó các nàng về sau phải thật tốt, gọi hảo nhi tử, về sau hắn nói không chừng còn có thể hạ giới mà đến. Đối với những người khác, hắn chính là có cáo biệt, có nói là phi thăng, có nhưng là cảnh cáo, còn nhiều nữa. Loại này một người đồng thời đối mặt hơn 10 người truyền âm, thậm chí truyền lại tình cảm cùng cảm ngộ, có thể phía trước Tần Phong căn bản làm không được. Nhưng khi hắn ngưng kết kim đan sau đó, loại năng lực này liền cùng phi hành một dạng, đều biến thành bản năng. Kỳ thực, Tần Phong còn rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng hắn không có thời gian, bóng tối vô tận thôn phệ hắn. Đối với tương lai, Tần Phong sao có thể biết được, lúc trước hắn nói lời, bất quá là đối người khác an ủi thôi. Có thể, hắn một lần này lỗ mãng, kết cục chính là tử vong, ai biết được. Tần Phong biến mất, không có tin tức biến mất, cũng dẫn đến biến mất, còn có cái kia mây đen đầy trời. Lúc này dương quang rọi xuống, ấm áp tràn ngập ở buồng tim mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều mang vẻ khiếp sợ, còn có ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Vừa mới, đó là Tần Phong tại cùng bọn hắn nói chuyện. Phi thăng, phá toái hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua giữa không trung, có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong ánh mắt của bọn hắn, là Tần Phong tay cầm khắp thiên hà quang, lập tức tách ra lôi đỉnh chẳng cảnh. Đó chính là phi thăng tiên giới sao? Một đám đại tông sư liếc nhau, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này, Tần Ngọc Thành chợt vừa nói, "Nương, cha nói với ta, hắn đi tiên giới về sau ta còn có thể gặp lại hắn sao?" Phạm Nhược Nhược sững sờ, cười nói, "Đương nhiên có thể, ngươi Phạm Thúc Thúc cũng đi qua tiên giới, hắn tại tiên giới mang theo nhiều như vậy thơ trở về, đến lúc đó đem cha ngươi mang về, nên vấn đề không lớn." "Đúng a, Phạm Thúc Thúc cũng là trong tiên giới người, vẫn là Lý Bạch Hạ phàm đâu." Tần Ngọc sao một bộ rất hiểu bộ dáng. Lúc này, Phạm Nhàn còn tại trở về chỗ Tần Phong đối với hắn truyền âm. Hắn nghe được Phạm Nhược Nhược mà nói sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, lại nhìn Tần Ngọc Thành, vẻ mặt thành thật gật đầu nói, "Biết, sư phụ nhất định sẽ trở về." Chương 159. Tiến vào thế giới mới, Tần Phong phá toái hư không, phi thăng lên trời tin tức rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Vô số người đều vọt tới Đông Sơn Thành, muốn triều thánh. Khánh Quốc bởi vì việc này, cả nước chúc mừng, hoàng đế nước Khánh càng là tại kinh đô cùng Đông Sơn Thành phân biệt là Tần Phong đúc giống. Tề Quốc bên kia nghe chuyện này, cũng là cả nước chúc mừng, hoàng đế Chiến Đầu Đầu cũng tại trên kinh thành vì Tần Phong đúc giống. Tương lai theo thời gian trôi qua, vô số người đều biết đem Tần Phong xem như võ thần hoặc sao vũ khúc tới tế bái. Đại Đông Sơn bên trên, mặc dù bởi vì Tần Phong rời đi, thiếu đi một đại chiến lực, nhưng vẫn không có mắt không mở dám đi lên điều tra cái gì, dù sao Phạm Nhàn cùng An Nhi hai vị đại tông sư, đó cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa Diệp Lưu Vân, Hải Đường Đoá Đoá hai người, bởi vì Tần Phong quan hệ, cũng đều sẽ cùng Đại Đông Sơn đồng khí liên chi. Khổ Hà, Lang Đạo. Khổ Hà gia hỏa này kỳ thực rất đạo đức giả, Tần Phong đã nhìn ra, Phạm Nhàn cũng đã nhìn ra. Hắn cùng Khánh Đế không sai biệt lắm, là một cái lợi ích nhà. Tần Phong thực lực nghiền ép hắn, hắn tự nhiên phòng thủ quy phòng thủ cự. Phạm Nhàn bây giờ thực lực hơi yếu, kỳ thực là có nguy hiểm, nhưng chờ hắn thực lực cũng tăng lên sau đó, Khổ Hà lại sẽ an ổn xuống. Đến nỗi Lang Đạo, hắn càng chung với Tề Quốc một chút. Đúng, Diệp Hoàn cũng sắp đột phá đại tông sư, xem như Tần Phong nhị đồ đệ, đến lúc đó cũng sẽ bị tính toán làm lớn Đông Sơn nhất hệ. Nói tóm lại, Đại Đông Sơn vẫn là giữa thiên địa võ giả mạnh nhất thánh địa. Chủ yếu nhất là, Phạm Nhàn tại Đại Đông Sơn bên trên, nói Tần Phong đem đột phá lúc cảm ngộ bảo hắn biết sự tình. Những cái kia chỉ cần là hơi có theo đuổi đại tông sư, cũng sẽ không bởi vì Tần Phong rời đi mà làm những gì chuyện không tốt. Công pháp tại Phạm Nhàn trên tay, cảm ngộ cũng tại Phạm Nhàn trên tay. Mà những thứ này, Tần Phong đều vụng trộm cho An Nhi lưu lại một phần, cũng coi như là để phòng Phạm Nhàn một tay. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là tương đương với một phần dành trước, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Có những vật này, Đại Đông Sơn đã sẽ phải chịu tất cả đại tông sư giữ gìn. Luận đạo hội, đại hội luận võ như thường lệ tổ chức, bất quá thời gian từ 3 tháng một lần, đã biến thành 1 năm một lần. Tần Phong phi thăng, tất nhiên để thân cận người thương tâm, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Phạm Nhược Nhược dạy bảo 4 tiểu chỉ, để bọn hắn vững bước trưởng thành. Chiến Tiểu Nhã tựa hồ lớn lên rất nhiều, bắt đầu chú ý Bắc Tề quốc sự, hơn nữa bắt đầu cố gắng tu hành. Kỳ thực nàng có xích tử chi tâm, võ đạo thiên phú so Phạm Nhược Nhược hay là muốn cao, dị vãng ham chơi, cho nên tu luyện chậm chạp. Bây giờ tại An Nhi dưới sự dạy dỗ yên tâm tu luyện, thực lực đề thăng vẫn tương đối nhanh, không bao lâu thì đến được cửu phẩm thượng. Đến nỗi có thể hay không đột phá đại tông sư, vậy phải xem tương lai cơ duyên. Chiến Đầu Đầu bên này, nàng còn nghĩ có Tần Phong tại, nhi tử về sau sẽ có người bảo đảm, Tề quốc cũng có hy vọng. Bây giờ xem ra, tiền đồ một mảnh mê mang. Bất quá nàng cũng không mê mang bao lâu, An Nhi liền đi tới Bắc Tề hoàng cung. An Nhi cùng Chiến Đậu Đậu dạ đàm một đêm, sau đó rời đi, mà bởi vậy, Chiến Đậu Đậu trên mặt vẻ u sầu cũng tận số tiêu tan. Nguyên lai, Thần Phong vẫn luôn nhớ kỹ nàng còn có nhi tử. An Nhi lần này tới, là tới cùng nàng nói tương lai kế hoạch, đó là một cái liên minh kế hoạch lớn. An Nhi bởi vì gần nhất những năm này kinh nghiệm quá nhiều chuyện bây giờ còn đảm nhiệm quốc vương, trí tuệ, nhu kế đều phi tốc đề cao, Thần Phong âm thầm đem không ít chuyện đều cáo chi nàng. Nàng và Phạm Nhàn hai người, xem như một sáng một tối, vì nhất thống toàn cầu mà không ngừng làm ra lấy cố gắng. Nguyên bản, Tần Phong suy nghĩ chờ hắn ngưng kết kim đan sau đó, thực lực tăng nhiều, liền cùng Phạm Nhàn đi phương Bắc trong thần miếu xem. Bây giờ xảy ra chuyện, Phạm Nhàn lại bị Tần Phong cảm nộ cho làm cho lòng ngưỡng ấy, lại thêm quốc sự rắc nhiễu. Hắn bây giờ ngoại trừ xử lý quốc sự, chính là tại Đại Đông trên núi tu luyện. Bởi vì, Phạm Nhàn muốn đuổi theo sư phụ bước chân, xem người đại tông sư này phía trên cảnh giới, đến cùng là cái dạng gì. Thái An 8 năm, Diệp Lưu Vân lĩnh ngộ thể lòng chân nguyên, tại Đại Đông trên núi bế quan, bắt đầu xung kích chân chính đại tông sư cảnh giới. Khánh Quốc đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật bắt đầu trăm hoa đua nở, thương nghiệp phát đạt, nhân dân sinh hoạt mỹ mãn, nhân khẩu bắt đầu bộc phát tính chất tăng trưởng. Tề quốc cũng tại Khánh Quốc dưới sự giúp đỡ, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Venus đế quốc cũng giống như thế, hơn nữa Khánh Quốc văn hóa bắt đầu hướng về toàn thế giới truyền bá. Nói tiếng Trung, bắt đầu chậm rãi đã biến thành một loại trào lưu, tất cả mọi người đều lấy trở thành Khánh Quốc người vì bình. Thái An 9 năm, Trung Á địa khu quốc gia bắt đầu bị Khánh Quốc cùng Venus vương quốc chiếm đoạt. Theo văn hóa ảnh hưởng dần dần càng sâu, vô số người đều đi tới kinh đô cầu học. Nguyên bản phụ trách ngoại giao, tiếp đái ngoại tân Hồng Lư tự chỉ là chín chùa một trong, một phần của lễ bộ dưới cờ, bình thường không có gì lạ. Nhưng bây giờ, vậy mà ẩn ẩn có cùng lễ bộ bình khởi bình tọa chi thế, đảo ngược thiên cương thuộc về là Khánh Quốc cảnh nội, chậm rãi có người bắt đầu tham ô đứng lên. Theo Khánh Quốc quốc vận đang lên cao, lại thế phía dưới, những thứ này nguyên bản cất giấu côn trùng có hại, bây giờ đều chậm rãi lộ ra. Trần Bình Bình bắt mấy cái làm điện hình giết, phát tin trên giấy, chấn nhiếp người trong thiên hạ. Đồng thời, Khánh Quốc ban bố mới quốc sách. Đó chính là chuyên môn thành lập một cái bộ môn, tại mỗi cái huyện thừa bên trong đều biết thiết trí một cái chuyên môn hộ thư, để dân chúng có thể nặc danh tố cáo tham quan. Kỳ thực cái phương án này, Phạm Nhàn đã sớm nghĩ làm nhưng phía trước điều kiện không cho phép. Một là không đủ nhân viên, hai là dân chúng ý thức không có nói ra tới, ba là chuyện trọng yếu nhiều lắm, không có tinh lực. Nhưng bây giờ, nhân thủ rất đơn giản, quân đội xuất ngũ nhân viên được phân phối vào cương vị. Bây giờ chiến tranh thiếu đi, quân đội nhân số tự nhiên là đại giảm, trong đó phần lớn người cũng là nguyện ý trở lại hương, một số nhỏ người không có chỗ đi, liền có thể tiến vào cái này bộ môn mới. Dân chúng ý thức đi qua mấy năm này phát triển, cũng đều đang vững bước hướng hảo, ít nhất có không nói dũng khí. Tinh lực phương diện càng là như vậy, những năm này đi qua ba giới công bình khoa cử, nhân tài chưa bị tăng nhiều. Nhất là Tề quốc người bên kia mới cũng hướng về Khánh quốc chui, quốc vận hưng thịnh. Thái An 10 năm, Phạm Nhàn đã không còn dạy bảo Lý Thừa Bình bởi vì đối phương đã xuất sư. Chủ yếu nhất là tư tưởng của hắn đã thay đổi tới, vì thế giới tương lai nhất thống chuẩn bị kỹ càng. Thái An 11 năm, một kiện đại sự phát sinh, Khánh quốc cùng Venus đế quốc lãnh thổ giáp giới. Thái An 12 năm, mùng 9 tháng 7, Tề quốc, Khánh quốc, Venus đế quốc, ba nhà hoàng đế tụ tập tại Đại Đông Sơn phía trên, ký tên ảnh hưởng toàn bộ thế giới Đại Đông Sơn điều ước. Đây là một đầu hòa bình liên minh điều ước, đến thế này giới tiến nhập kỷ nguyên mới. Khoảng không, bốn phía trống rỗng, một vùng tăm tối, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng. Thần Phong mở tròn mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cái nào đều đau, thân thể phản phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đây là đâu? Hắn thế nào? Suy nghĩ hồi tưởng, rất nhanh Thần Phong liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Hắn tại Đại Đông trên núi đột phá, tiếp đó lao tặc thiên hạ xuống lôi kiếp, một mực dùng xét đánh hắn, hắn rơi vào đường cùng điều động kim đan phần lớn sức mạnh, trực tiếp tìm đường sống trong chỗ chết, đi cùng lôi kiếp liều mạng. Lúc đó có lẽ là bộc phát sức mạnh mẽ quá đáng, hoặc là nguyên nhân gì khác, phá toái hư không. Cho nên bây giờ, hắn không chết. Thần Phong nhanh chóng nội thị một phen, xem xét tình huống thân thể. Tiếp đó hắn liền phát hiện, thể nội kinh mạch cơ thể ngược lại không có tổn thương bao nhiêu, chủ yếu là khí hải bên trong kim đan. Phía trên hiện đầy vết rách, tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng, bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng không nhiều. Hắn theo bản năng muốn thu nạp chung quanh nguyên khí, tới khôi phục tự thân. Có thể để Tần Phong có chút kinh hoàng là, bốn phía hắn không có cảm ứng được chút nào nguyên khí. Đến lúc này, hắn mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Bốn phía không có màu sắc, không có quang, có chỉ là bóng tối vô tận. Chủ yếu nhất còn không có âm thanh, không có hết thảy, phản phất bị tách ra ngũ giác một dạng, khiến người sợ hãi. Còn hắn thì tại cái này hư không vô tận ở trong, phiêu đãng đi tới. Hắn vận dụng thần niệm liếc nhìn bốn phía, phát hiện căn bản kéo dài không đi ra, thần niệm ngoại trừ bao khỏa hắn tự thân bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Hơn nữa Tần Phong phát hiện, bởi vì kim đan tổn thương, thần trí của hắn cũng nhận liên lụy, bây giờ vận dụng thần niệm sau, có chút đau đầu. Tính danh: Tần Phong Thiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, Kim Đan sơ kỳ kỹ năng, Kim Đan pháp tiểu thành, độ thuần thủ, 1/30, Hỗn Nguyên Thần Công viên mãn không bị ràng buộc, Quan Tượng pháp viên mãn, Y Lý thuật viên mãn. Nhìn lướt qua bảng điều khiển riêng, phát hiện còn tại sao, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Kim Đan pháp là Tần Phong căn cứ vào trong đầu tu tiên tri thức, chuyên môn sáng tạo ra công pháp. Mà bây giờ có tu luyện thành sau đó, hắn thực lực tăng nhiều, thần thức cũng biến thành vô cùng cường đại. Ngoại trừ không có pháp thuật cùng pháp bảo những thứ này tương quan đồ vật bên ngoài, hắn kỳ thực cùng tu tiên giả khác biệt không lớn. Cho nên Tần Phong cũng đem chính mình cảnh giới bây giờ cho xưng là Kim Đan sơ kỳ, mà bây giờ lực lượng, hắn cũng có thể đem hắn xưng là pháp lực. Rất nhanh, Tần Phong tổng kết một chút chính mình trước mặt tình cảnh. Bốn phía một mảnh hư vô, không có phương hướng, không có bất kỳ vật gì, chỉ có bóng tối vô tận, cũng không có nguy hiểm. Trước mắt hắn cơ thể đang tại hướng về phía trước trôi nổi, hay là không phải hướng về phía trước. Ngược lại ở loại địa phương này, hắn không có phương hướng cảm giác, chỉ có thể cảm giác thân thể đang động. Mà thân thể của hắn vô luận như thế nào động, cũng không biện pháp thay đổi chuyện này. Nhưng hắn trong kim đan pháp lực vẫn có hiệu quả, có thể thay đổi tự thân quy tích. Nhưng vấn đề là, pháp lực của hắn còn thừa không nhiều lắm, tại cái này không có bất kỳ biện pháp nào bổ sung pháp lực chỗ, hắn căn bản không dám dùng linh tinh. Cho nên trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi hy vọng xuất hiện. Loại cảm giác này vẫn là rất dày vò hắn, giống như là một cái chết, nhưng không hoàn toàn người chết. Nếu không phải là hắn có không bị ràng buộc quan tự pháp, có thể ổn định tinh thần lực của mình. Tại loại này hư vô trong hoàn cảnh đợi một hồi, chẳng mấy chốc sẽ điên. Không biết trong hư không phiêu đãng bao lâu, Tần Phong cơ thể dần dần trở nên suy yếu. Bây giờ hắn kim đan kỳ cơ thể đã cùng nhân loại khác biệt cực lớn, hoàn toàn có thể tích cốc. Cơm không cần ăn, thủy không cần uống, chỉ cần lợi dụng pháp lực, liền có thể bổ sung cơ thể cần thiết. Nhưng vấn đề là, hắn trong kim đan pháp lực là cứu mạng, tại không có bất kỳ năng lượng nào thu hút điều kiện tiên quyết, hắn căn bản không dám tùy ý vận dụng. Chỉ có thực sự không chịu đựng nổi thời điểm, mới có thể vận dụng một kia pháp lực, kéo lại hắn cái mạng này. Hư không không tuyết nguyệt, coi như Tần Phong thể nội pháp lực sắp hao hết, trong lòng tràn đầy lúc tuyệt vọng, hắn cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Đó là một cái tiểu bạch điểm, phiêu phủ ở phía trước, rất rất nhỏ cái chủng loại kia. Nhưng ở cái này vô tận hắc ám ở trong, lại dị thường nổi bật, cho Tần Phong vô tận hy vọng. Giờ khắc này, Tần Phong đã không được chọn. Hắn triệu tập thể nội cuối cùng một tia pháp lực, dẫn dắt đến chính mình hướng về cái kia điểm trắng bay đi. Điểm trắng ở trước mặt hắn càng lúc càng lớn, đem hắn cái kia tiểu tụy gương mặt cho chiếu sáng đứng lên, tiếp đó đem hắn cho chậm rãi thôn vệ. Giờ khắc này, Tần Phong bốn phía bách chuyển thiên hồi, cả người phảng phất bị ném tiến vào chụp lăn trong máy giặt quần áo đồng dạng, thân thể đang nhanh chóng cuộn cuộn lấy hướng về phía trước. Bành! Một tiếng vang trầm, Tần Phong cuối cùng rời đi máy giặt đụng phải. Trên mặt đất, nghe bùn đất hương thơm, Tần Phong có chút muốn khóc. Cuối cùng trở về cuối cùng từ địa phương quỷ quái kia đi ra. Nhưng thân thể của hắn cơ năng đã thoái hóa đến cực hạn, toàn thân khô gầy như củi, một giọt nước mắt cũng chảy không ra rồi. Hắn thậm chí cũng không dám mở mắt, bởi vì cái kia dương quang quá mức chói mắt. Tần Phong cũng không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, thu nạp trùng quanh nguyên khí. Rất nhanh, hắn liền chấn động trong lòng. Không phải là không có nguyên khí có, nhưng lượng thật sự là quá ít. Nếu như nói tại kinh đô hắn tu luyện có khả năng hấp thu nguyên khí lượng là 100, lớn như vậy Đồng Sơn có khả năng hấp thu nhưng là 500 trở lên. Nhưng ở đây, hắn có thể hấp thu lượng chỉ có một điểm, gần như bằng không. Chẳng lẽ nói, hắn đã không tại Khánh Dư Niên trong thế giới? Tần Phong biết được, lúc trước hắn hấp thu nguyên khí, kỳ thực chính là lưu lại bức xạ hạt nhân. Mà phóng xạ cũng không phải nói chỉ có đạn hạt nhân mới có. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự vật cũng là có phóng xạ, chỉ có điều lượng rất nhỏ, nhỏ đến đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì. Chỉ có phóng xạ vượt qua nhất định chỉ số mới có thể với thân thể người sinh ra tổn hại. Mà bây giờ, Tần Phong cảm nhận được nguyên khí giảm nhiều, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn đã không tại Khánh Dư Niên thế giới. Nhưng bây giờ hắn không rảnh đi nghĩ quá nhiều, mặc dù nguyên khí lượng ít, nhưng tóm lại là có, hắn tham lam hấp thu cô năng lượng này, cơ thể cũng dần dần trở nên tràn đầy đứng lên. Một ngày sau đó, Tần Phong cơ thể từ nhìn bên ngoài, rõ ràng khôi phục bình thường. Nhưng hắn biết được, đây bất quá là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế thân thể của hắn vẫn là vô cùng suy yếu. Thân thức đều khô héo, thần niệm đều không làm được ly thể, thể nội kim đan pháp lực cũng 10 phần ít ỏi, còn cần tiếp tục thu nạp nguyên khí mới được. Một tháng sau, Tần Phong thực lực thoáng khôi phục một chút, không sai biệt lắm có đại tông sư trình độ. Nhưng hắn chau mày, trên mặt không thấy vui vẻ chút nào. Bởi vì hắn phát hiện, hắn kim đan xảy ra vấn đề. Nguyên bản hắn kim đan tàn phá sau đó, liền nên lập tức thay nén, không được nhúc nhích dùng mảy may pháp lực, dạng này mới có thể nhanh chóng chữa trị. Nhưng hắn tiến nhập giữa hư không, không cách dùng lực liền phải chết, hắn không có cách nào. Mà kim đan trường kỳ không chiếm được thay nén, còn bị tiêu hao pháp lực, bây giờ có chút tổn thương căn cơ. Có thể đây cũng không phải là không có cách nào chữa trị, nếu như tìm được một chỗ nguyên khí đậm đà chỗ tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể chậm rãi tu bổ. Nhưng thế giới này, nguyên khí thưa thớt, hắn một tháng qua cũng liền miễn cưỡng khôi phục cơ thể, thể nội pháp lực cũng không có còn lại bao nhiêu, thần thức cũng còn không có chữa trị. Cứ theo tốc độ này, đoán chừng 100 năm thời gian đều không đủ. Bây giờ, Tần Phong liền thế giới này là cái tình huống gì cũng không biết, chỉ biết hiểu hắn bây giờ thân ở một mảnh rừng rậm ở trong, bốn phía không có nhân loại vết tích sinh hoạt. Hắn ngược lại là gặp được không thiếu dã thú, người người hình thể quái dị, có chút còn 10 phần hung mãnh. Hắn cũng không để ý tới, chỉ là đi trốn. Bất quá bởi vậy, hắn xác định chính mình là ở dị thế giới bên trong. Tần Phong suy nghĩ, tu luyện một đoạn thời gian nữa, tích xúc một điểm pháp lực sau đó, đi ra xem một chút tình huống. Dù sao chữa trị kim đan còn có một cái biện pháp, đó chính là tìm thiên tài địa bảo cái gì. Lên thời hạn dược liệu, năng lượng ẩn chứa trong đó vẫn là rất đủ có thuốc bổ, có thể cực lớn tăng tốc độ chữa trị. Tại bên trong vùng rừng rậm này, Tần Phong chỉ tìm một chút thấp thời hạn dược liệu. Dù là thông qua phối trộn, dược hiệu có bổ trợ, đối với Tần Phong chữa trị cũng không gì trợ giúp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định phải thiên tài địa bảo mới có chữa trị hiệu quả. Thế là tại trong rừng cây tu luyện lại sau 3 tháng, Tần Phong cũng không có tại chỗ chờ lâu, mà là đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài. Bởi vì chỗ thế giới xa lạ, hắn không dám chạy loạn gọi bậy, hết thảy đều là thận trọng. Hắn dọc theo dòng suối nhỏ, chậm rãi hướng về hạ du đi đến. Tầm nửa ngày sau, hắn liền đi tới một chỗ trong thôn nhỏ. Cái này một số người mặc vải thô áo gai, xem xét chính là chính gốc nông dân bộ dáng, phòng ở cũng đều rất mộc mạc, có điểm giống là Tây Dương bên kia phong cách. Mà Tần Phong quần áo trong hư không đã phá toái, bây giờ mặc chính là chính hắn thủ công bệnh áo gai, nhìn xem cùng những người này khác biệt không lớn. Hơn nữa hắn phát hiện, thế giới này người, nói ngôn ngữ vậy mà cũng là tiếng Trung. Mặc dù có chút khẩu âm, nhưng hắn có thể nghe hiểu. Mà hắn tìm hiểu một phen sau, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, ở đây lại là Đấu La Đại Lục thế giới. Chương 160. Thức tỉnh song sinh võ hồn cuối thôn cái cổ siêu mèo dưới cây, Tần Phong ngồi ngơ ngẩn, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Thời gian mấy tháng này đến nay, hắn kỳ thực cũng đón nhận chính mình lần nữa xuyên qua sự thật. Nhưng hắn cũng ôm một hy vọng bản thân có thể đi tới lợi hại thế giới bên trong. Bởi vì hắn bằng vào tiên phú của mình, cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tiếp đó nghĩ biện pháp trở về. Trong những tiểu thuyết kia mặt đại nhân vật, cũng có thể tiến hành chư thiên vạn giới ngao du, hắn cũng nghĩ trở nên mạnh như vậy. Dù sao tại Khánh Dư Niên thế giới bên trong chờ đợi lâu như vậy, hắn lưu niệm sự tình nhiều lắm, nhi tử đều không thấy lấy lớn lên đâu, hắn muốn trở về xem. Thế nhưng là bây giờ, hắn vậy mà xuyên qua đến Đấu La Đại Lục thế giới bên trong. Cái này một cái trong truyền thuyết huyền huyễn sàn nhà gạch thế giới bên trong. Sở dĩ nói là huyền huyễn sàn nhà gạch, chủ yếu là bởi vì nguyên tắc bên trong đủ loại số liệu không hợp lý, nhìn như rất mạnh, nhưng nhìn số liệu cũng rất yếu. Tỷ như thế giới này thần khí mới 108.000 cân nặng, loại này khí lực liền đã cực kỳ cường đại. Đây chính là thần a, lại cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Tần Phong bây giờ mặc dù kim đan tàn phá, chỉ có thể phát huy ra đại tông sư thực lực cấp bậc, nhưng hắn luyện thể có thành, tiện tay nhất kích đều có thể đánh ra mấy ngàn cân lực đạo, bạo phát xuống thậm chí có thể có hơn vạn cân. Nếu như vận dụng kim đan chi lực, 10 vạn cân lực đạo hẳn là có. Tính như vậy, hắn cái này kim đan kỳ thực lực tương đương Đấu La thế giới thần. Hơn nữa Tần Phong còn nhìn qua một loại thuyết pháp, nói Đấu La thế giới người cũng là khí hỉ dầu người, tinh cầu lực hút cực thấp, người địa cầu đi qua, vậy thì tương đương với siêu nhân. Nhưng Tần Phong thực địa kiểm nghiệm một chút, phát hiện cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Hắn đoán chừng nguyên nhân có rất nhiều loại. Hoặc là đây là Đấu La đại lục thế giới song song, hoặc là có cái gì thế giới đặc thù ý chí. Dù sao đều thế giới huyền huyễn võ hồn, hồn lực đều đi ra Đấu La thế giới vật lý tham số, cùng trên địa cầu có thể hoàn toàn khác biệt. Ngược lại nói tóm lại, Đấu La thế giới thực lực thượng hạn cũng không cao, Tần Phong dù là thành thần lại như thế nào, còn không phải không cách nào trở lại thế giới cũ. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn nhớ kỹ thần là có thể phá toái hư không lời thuyết minh thế giới này không gian bình chướng cũng không tính quá mạnh. Có thể hắn có thể từ một điểm này bên trên làm văn chương. Hắn xuyên qua tới cái chỗ kia, Tần Phong ấn tượng vẫn là rất sâu khắc. Hắn đem hắn ghi tạc trong lòng. Chờ sau này thực lực mạnh, hắn có lẽ có thể tới thử một chút có thể hay không đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, có một vị thanh niên nam tử đang mang theo một vị 6 tuổi xung quanh tiểu hài, hướng về trong thôn đi đến. Vừa đi, thanh niên kia còn gọi nói, mau mau, vũ hồn điện chiến hồn đại sư đã đến, cũng không thể đến muộn, tiểu tử ngươi nếu là có thể thức tỉnh ra hồn lực tới, về sau thế nhưng là có thể thành hồn sư. Đi qua Tần Phong bên người thời điểm, bọn hắn đều căng tới ánh mắt tò mò. Dù sao Tần Phong dạng này người xa lạ, quần áo vẫn còn tương đối quái dị, thật sự là để người chú ý, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng bọn hắn cũng không có nói cái gì, rất nhanh liền đã đi xa. Vũ hồn điện người tới thức tỉnh võ hồn. Tần Phong ngược lại hiếu kỳ hắn loại này trực tiếp người mặc tới dị thế giới người, có thể hay không thức tỉnh võ hồn. Nếu như có thể mà nói, lại sẽ thức tỉnh cái gì võ hồn? Nếu như không thể lời nói, lại sẽ phát sinh chuyện gì? Đấu La đại lục không khí, cùng Khánh Dư Niên thế giới bên trong cũng không giống nhau, nhưng loại này khác biệt đối với Tần Phong tới nói không có ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là có ảnh hưởng, lấy hắn kim đan kỳ thực lực, cũng có thể không nhìn. Đúng, phía trước trong rừng rậm, Tần Phong chuyên môn thí nghiệm qua, trên người hắn pháp lực sẽ có hay không có loại kia bức xạ hạt nhân hiệu quả. Cuối cùng hắn phát hiện, pháp lực là pháp lực, phóng xạ là phóng xạ, đây là hai dạng đồ vật. Vô luận là pháp lực vẫn là chân khí, cũng là tự thân đem bức xạ hạt nhân hấp thu sau đó, thông qua công pháp chuyển hóa mà thành một loại sản phẩm, cũng không có phóng xạ bản thân hiệu quả. Giống như là thủy cùng băng, hai cái này cũng là cùng một cái đồ vật, nhưng lại khác biệt to lớn như thế. Tần Phong đỗng nhiên nhớ lại, Đấu La đại lục nguyên tắc tựa hồ có mấy bộ. Nhưng vừa mới người kia nói Vũ Hồn Điện, lời thuyết minh đây cũng là bộ thứ nhất thế giới. Bởi vì Vũ Hồn Điện cuối cùng bị Đường Tam tiêu diệt, nếu như là đằng sau mấy bộ mà nói, sẽ không có Vũ Hồn Điện. Hơn nữa tiểu thuyết hậu kỳ thời điểm, đại lục bên trên thế cục 10 phần khẩn trương, Vũ Hồn Điện cùng Đường Tam như nước với lửa, hẳn sẽ không như thế an bình. Cho nên Tần Phong đoán chừng, bây giờ thời gian điểm, hẳn là tại Vũ Hồn Điện diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phía trước. Cụ thể thời gian nào, hắn còn phải đi hỏi thăm một chút. Bởi vì thời gian điểm vẫn là thật trọng yếu. Tần Phong bây giờ rất để ý một việc, đó chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia thảo dược phải chăng bị Đường Tam trô lấy đi. Không có cầm, hắn liền có thể dùng những thảo dược kia khôi phục thực lực bản thân. Nếu như cầm mà nói, cái kia Tần Phong cũng chỉ có thể lại đi tìm những phương pháp khác. Nhưng bất kể nói thế nào, băng hỏa lưỡng nghi nhãn loại kia bảo địa vẫn là phải đi xem. Đồ tốt có thể đều bị cầm đi, nhưng còn lại bên trong cũng sẽ có Tần Phong thứ cần thiết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên người tiểu vũ cái kia một gốc tương tư đánh gãy ruột đỏ, tựa hồ là đang nàng hiến tế thời điểm mới bị sử dụng. Bây giờ đại lục còn không có loạn lên, cái thời điểm này hắn hẳn là đủ cấp mất. Nhưng trước mắt đây đều là sau này, hắn bây giờ muốn làm nhất một sự kiện, chính là xem mình liệu có thể thức tỉnh võ hồn. Nghĩ như vậy, Tần Phong một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Vũ hồn điện tại Đấu La đại lục bên trên địa vị hết sức đặc thù. Mỗi cái thành thị đều sẽ có võ hồn phân điện, cho dù là trong thôn, cũng sẽ có đơn sơ phân điện. Đương nhiên, loại này thôn cấp bậc phân điện, cũng là không có ai trấn thủ, chính là hàng năm võ hồn thời điểm thức tỉnh dùng một chút. Tần Phong liền đứng cách võ hồn phân điện khoảng 100 mét trong một cái hẻm nhỏ. Hắn đang lợi dụng thần niệm đánh giá tình huống bên trong. Hắn bây giờ thần thức mặc dù suy yếu, nhưng dò xét cái 100 mét khoảng cách, vậy vẫn là tùy tùy tiện tiện. Lúc này phòng ốc bên trong, vị kia hồn sư của võ hồn điện đã triệu hoán ra hắn võ hồn, một đầu màu đen gấu. Cái kia gấu hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, tỏa ra màu đen tia sáng, mà trên người hắn thì nổi lên hai đạo vàng màu sắc hồn hoàn. Võ hồn phụ thể. Theo khẽ quát một tiếng, gấu đen kia hư ảnh trong nháy mắt ra chỉ ở trên người hắn. Mắt Trần có thể thấy hắn chiều cao cất cao hơn 10 cm, thân thể cũng lớn một vòng, cánh tay so với hắn trước đây còn lớn hơn bắp đùi. Đây cũng là võ hồn sao? Mọi người đều biết, ở trên màn ảnh nhìn video và tự mình thể nghiệm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tần Phong nhìn qua một chút anime đoạn ngắn, cũng nhìn qua tiểu thuyết, trong đầu có chỗ liên tưởng. Nhưng thật coi hắn tại trong thế giới hiện thật nhìn thấy võ hồn phụ thể cảnh tượng sau, trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc. Huyền Huyễn không hổ là Huyền Huyễn, hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này võ hồn xuất hiện nguyên lý. Tiếp đó hắn liền thấy, cái kia hồn sư cho một đám hải tử lần lượt thức tỉnh võ hồn. Tần Phong cẩn thận quan sát đường này, cũng không có nhìn ra môn đạo gì tới, cái kia võ hồn cũng là như thế nào thức tỉnh. Các ngươi cũng không có hồn lực. Cái kia hồn sư lắc đầu, thở dài một cái. Tôn kính hồn sư đại nhân, thôn chúng ta vì ngài chuẩn bị phong phú cơm trưa, ngài thôn trưởng lời còn chưa nói hết, cái kia hồn sư liền không kiên nhẫn khoát tay nào nói, ta còn có 3 cái thôn muốn đi, thì không cần. Nói xong, hắn cũng không nhiều nói nhảm, đứng dậy rời đi cái thôn này. Thấy vậy một màn, Tần Phong cũng là rời đi ngõ nhỏ, lặng yên đi theo. Đấu la trong thế giới, thành cùng thành ở giữa mới có đại lộ kết nối, thôn ở giữa cũng là đường nhỏ, bên con đường nhỏ thượng đô là ít ai lui tới rừng cây. Đi vào trong nữa một điểm, liền cũng là không người sẽ đi rừng rậm. Phía trước Tần Phong chờ đợi mấy tháng rừng rậm, chính là loại địa phương này. Tần Phong theo đại khái chừng một khắc đồng hồ, nhìn xem bốn bề vắng lặng. Hắn vút qua liền lách mình đến cái kia hồn sư sau lưng, cổ tay chặt vung lên, đối phương liền hét lên rồi ngã gục. Xét theo hồn sư, Tần Phong rất nhanh liền chui vào bên cạnh rừng cây nhỏ ở trong. Hắn mới cũng không có tác dụng quá lớn khí lực, sợ bị thương người. Bất quá cái này hồn sư là một vị nắm giữ thú vũ hồn chiến hồn sư, lực phòng ngự cũng không kém, hắn là chiếu vào thất phẩm võ giả khí lực đánh xuống. Thần niệm quét đối phương một chút, không có thụ thương. Tần Phong liền đem trên người bao khỏa gỡ xuống, từ trong lấy ra 6 viên màu đen tuổi lùi hình tròn tảng đá. Sở lấy chất liệu hết sức đặc thù, rất bóng loáng, cảm giác cẩn chứa trong đó một cô năng lượng đặc thù. Đây cũng là thức tỉnh võ hồn thức tỉnh thạch, Tần Phong đem hắn để dưới đất, bày ra một cái hình lục giác đồ án. Hắn không hiểu hắn nguyên lý, nhưng vừa mới cái này hồn sư chính là như thế bày. Mà hắn cho người khác thức tỉnh võ hồn thời điểm, liền sẽ hướng trong viên đá đưa vào một tia hồn lực. Tần Phong nhìn rõ ràng, võ hồn nghi thức giác tỉnh chủ thể chính là những đá này, hồn sư chỉ là lên một cái kích phát tác dụng. Cho nên lúc này Tần Phong mới đem người đánh ngất xỉu, hắn muốn thử xem, có thể hay không dùng pháp lực cho mình thức tỉnh. Nếu như không được, lại đem người đánh thức hỗ trợ cũng không mượn. Nghĩ như vậy, Tần Phong người liền đứng ở cái này một vòng tảng đá ở trong. Trong lòng của hắn mang theo một điểm khẩn trương, điều động một tia pháp lực rót vào tảng đá ở trong. Một giây sau, tảng đá tản ra hào quang chói sáng, vô số kim mang từ trong viên đá hiện lên, cơ hồ hiện đầy Tần Phong toàn thân. Tần Phong, hắn tình huống này là đúng sao? Phía trước những hải tử kia thời điểm thức tỉnh, tựa hồ không có nhiều như vậy tia sáng mới đúng chứ? Ngay tại Tần Phong nghi ngờ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác hai tay của mình có một chút ngứa. Vô số điểm sáng hướng về hai tay của hắn ngưng tụ đến. Dưới chân tảng đá thậm chí cũng lơ lửng đứng lên, vây quanh Tần Phong xoay quanh, vô tận kim sắc quang mang từ giữa đó hiện lên. Võ hồn đang ngưng tụ. Tần Phong trong lòng chợt dâng lên ngộ ra. Một giây sau, tay trái điểm sáng màu vàng nóng tiêu tan, một thanh màu đen như mực tiểu kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn ở trong, tích lưu lưu xoay một vòng. Mà tay phải điểm sáng màu vàng nóng cũng đi theo tiêu tan, một cái huyền người tí hon màu trắng nhì, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang minh tưởng. Kèm theo hắn hai cái này võ hồn ngưng kết, cái kia tại quanh người hắn lơ lửng 6 khối thức tỉnh thạch, dường như là không chịu nổi cái này võ hồn cường đại, trực tiếp vỡ ra, hóa thành một mịn. Đến lúc này, Tần Phong thành công đã thức tỉnh võ hồn, hơn nữa thức tỉnh vẫn là song sinh võ hồn. Tay trái tiểu kiếm dài ước chừng 3 tấc 3, đen như mực, không có một chút màu tạp, có thể tùy tâm mà động. Ý niệm chớp động ở giữa, này kiếm tại lòng bàn tay bay múa, trông rất đẹp mắt. Đi. Khẽ đọc một tiếng, tiểu kiếm tại thần niệm điều khiển, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, một cái hô hấp ở giữa, liền đem chung quanh mấy chục cây nhánh cây cho chặt đứt. Cây, nghe ta nói cảm ơn ngươi. Phút cuối cùng, tiểu kiếm thẳng tắp hướng về một tảng đá lớn mà đi, nhẹ nhõm xuyên đấu, không có chút nào trở ngại. Vô luận là tốc độ vẫn là độ chính xác, tiểu kiếm này đều để Tần Phong vô cùng hài lòng. Càng xem, hắn là càng thích. Hắn kỳ thực chỉ thiếu một loại công kích từ xa thủ đoạn, hắn kiếm khí kia cái gì, nhìn xem lợi hại, nhưng cũng liền thành thanh tạp ngư mà thôi. Thật cùng cấp bậc cường giả đối mặt, món đồ kia căn bản vô dụng, vẫn là phải xem cận thân chiến đấu. Mà bây giờ, có thanh kiếm này, vậy là tốt rồi chịu nhiều, ít nhất có chân chính viễn trình đối địch thủ đoạn. Không chỉ có như thế, theo Tần Phong đem hồn lực dốc vào tiểu kiếm ở trong, tiểu kiếm đón gió tăng trưởng, khuyết trương phải 3 thước có 3, trôi kiếm vừa vặn bị hắn một tay nắm chặt. Hồn lực là hắn thức tỉnh võ hồn sau, một cách tự nhiên liền có, rất thần kỳ, đây tựa hồ là quy tắc thế giới chỗ. Đây là một loại cùng pháp lực hoàn toàn khác biệt sức mạnh, Tần Phong cảm giác 10 phần mới lạ. Tiện tay cơ kiếm, hoàn toàn dán vào tâm ý, thật sự là quá sung sướng. Ngươi về sau liền kêu Mực Ảnh a. Tần Phong vì đó mệnh danh đạo. Đen như mực, phi độn như ảnh, Mực Ảnh kiếm kiếm như kỳ danh. Thu hồi Mực Ảnh kiếm sau đó, Tần Phong đưa mắt về phía bàn tay phải của mình tâm, cái kia huyền người tí hon màu trắng nhi. Đây là một loại cực kỳ đặc thù võ hồn, có thể gọi là bản thể võ hồn. Người bình thường bản thể võ hồn cũng là thân thể một bộ phận, nhưng Tần Phong lại là toàn bộ. Tự giác tỉnh võ hồn sau, trong đầu của hắn liền tự động hiểu rõ võ hồn phương pháp sử dụng. Lúc này theo trong thân thể của hắn hồn lực bị điều động, hắn cái này võ hồn lập tức hóa thành một cái bóng mờ, hướng về thân thể của hắn dung hợp mà đến. Tiếp đó Tần Phong cũng cảm giác được, chính mình tố chất thân thể bị toàn phương diện tăng lên một bậc nhỏ. Thiện tay cơ mấy quyền, lập tức vang lên hô hô tiếng xé gió. Mặc dù không có mực ảnh kiếm như vậy để cho người ta kinh diễm, nhưng cái này cũng rất mạnh mẽ, Tần Phong thể nghiệm qua hai cái võ hồn sau, rất nhanh liền đem hắn thu vào. Hắn bây giờ thể nội hồn lực cũng không nhiều, vừa mới thao túng mực ảnh kiếm khắp nơi bay loạn, tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ lại duy trì bản thể võ hồn, cũng có chút khó khăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn hai cái này võ hồn tính là gì cấp bậc? Đỉnh cấp võ hồn. Đấu La đại lục võ hồn bị chia làm 5 loại, phế võ hồn, phổ thông võ hồn, trung cấp võ hồn, cao cấp võ hồn cùng với đỉnh cấp võ hồn. Mà thành thần sau đó, võ hồn cũng biết tiến hóa, được xưng là thần cấp võ hồn. Võ hồn có thể song sinh, lời thuyết minh hai cái võ hồn đều thập phần cường đại, ít nhất cũng là đỉnh cấp võ hồn. Tần Phong đoán chừng, hắn hai cái này võ hồn, tại đỉnh cấp bên trong, cũng thuộc về là cấp cao nhất một nhóm kia. Cất kỹ võ hồn sau, Tần Phong từ trong bao lấy ra một cái lóe sáng màu lam thủy tinh cầu, kỳ quang mang tương đối nội liễm, có thể dùng đến kiểm tra hồn lực. Rất nhanh, theo hắn hồn lực rót vào, thủy tinh cầu lập tức tản ra hào quang chói sáng. Quang mang kia vô cùng nóng bỏng, liền Tần Phong ôm thủy tinh cầu tay đều cảm nhận được cái kia cố nhiệt độ. Rất nhanh, Tần Phong đem thủy tinh cầu thả xuống. Liền cái này độ sáng, ít nhất cũng phải là tiên tiên đầy hồn lực. Đến nơi có phải hay không tiên tiên 20 cấp đầy hồn lực, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn thu hoạch đạo thứ nhất hồn hoàn sau đó mới biết. Nghĩ như vậy, Tần Phong đem thủy tinh cầu để vào trong bao sau đó rời đi. Đến nơi cái kia 6 viên thức tỉnh thạch đã phá thoái, Tần Phong cũng không thể biến đến ra, gia hỏa này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tấu chương xong, chương 161. Xác định thời gian điểm, đi tới thiên đấu thành vừa mới trên người kia, ngoại trừ thức tỉnh hồn sư khí cụ bên ngoài, còn mang theo một chút tiền tài. Số lượng không nhiều, cũng liền hai cái kim hồn tệ, 25 mai ngân hồn tệ cùng với 17 mai đồng hồn tệ. DS, nguyên tắc hệ thống kinh tế hỗn loạn, đủ loại tự mâu thuẫn, cuốn sách này lấy một kim tệ 100 ngân tệ 1000 không đồng tệ, Tần Phong tự nhiên không có toàn bộ cầm, như thế nào cũng phải cho người ta lưu một chút. Hắn chỉ lấy đi kim tệ cùng ngân tệ, cái kia 17 mai đồng tệ đều để lại cho đối phương. Dù sao Tần Phong vừa mới đến, gì cũng không có, cái này gọi là khẩn cấp tỉ hiểm. Cái này hồn sư hai đạo hồn hoàn, chính là hơn 20 cấp đại hồn sư, tháng sau lại có thể lĩnh 10 kim tệ, Tần Phong một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Tần Phong tìm đúng phương hướng, thẳng đến phía tây mà đi. Phía trước hắn ở trong thôn nghe ngóng, phía tây đi lên gần nửa ngày thời gian, liền có thể nhìn thấy một tòa tên là Hắc Thạch thành thị. Ở bên kia, Tần Phong có thể thăm dò được không thiếu tin tức. Người bình thường gần nửa ngày lộ trình, Tần Phong chỉ tốn 4-5 phút, liền đi tới chỗ. Hắc Thạch thành. Cái này nhìn xem là một cái thành nhỏ, Tần Phong cảm giác cùng Đạm Châu không chênh lệch nhiều, trong này nhân khẩu đoán chừng cũng liền mấy vạn người mà thôi, nhiều nhất không cao hơn 5 vạn. Tần Phong sau khi vào thành, trước tiên liền mua một bộ quần áo. Sau đó tìm một cái tiệm cơm, điểm một bàn lớn đồ ăn, vui vẻ bắt đầu ăn. Hắn đã rất lâu chưa từng ăn qua nhân loại nên ăn đồ vật những thức ăn này hương vị có thể đồng dạng, nhưng lúc này ở Tần Phong trong miệng, cái kia người người cũng là đứng đầu mỹ vị món ngon. Ăn uống no đủ sau, Tần Phong bắt đầu hỏi thăm về đại lục bên trên tin tức. Đó cũng không phải một việc khó, hắn hướng về quán ba ngồi xuống, chỉ là yên tĩnh nghe hồi lâu thời gian, liền đối với thế cục trước mắt có một cái rõ ràng hiểu rõ. Trọng yếu nhất điểm thứ nhất chính là trước mặt thời gian, hôm nay là đấu la lịch 2645 năm 8 nguyệt 13 ngày. Bây giờ đang đứng ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái triệu khai thời gian. Thiên đấu đế quốc thi đấu trong vùng, tấn cấp thi đấu cũng đã đánh xong. Lúc này đội ngũ dự thi đang đứng ở đi tới Vũ Hồn Thành trên đường, muốn đi qua tham gia tổng quyết tái. Cái này cũng mang ý nghĩa, Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bên kia thảo dược đã bị Đường Tam cho vơ vét qua một lần. Bây giờ duy nhất còn lại thảo dược, cũng chỉ có trên người tiểu Vũ cái kia một gốc tương tư đánh gãy ruột đỏ. Tần Phong biết được, đội ngũ kia bên trong có Phong Hào đấu La Độc Cô Bác, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí, cùng với kiếm đấu La Trần Tâm. Có loại này cường giả thủ hộ, trước mắt Tần Phong cũng không muốn mạo hiểm đi lấy cái kia một gốc tương tư đánh gãy ruột đỏ. Bây giờ Tần Phong đối với đấu la thế giới hồn sư thực lực vẫn một mảnh trống không, hắn không biết Phong Hào đấu la cụ thể mạnh bao nhiêu. Căn cứ vào trong tiểu thuyết miêu tả đến xem, tựa hồ cũng không giống như đại tông sư kém. Cái kia Đường Hạo võ hồn chân thân nổ vòng một truy, càng là kinh người. Chủ yếu nhất là Phong Hào đấu la còn có hồn kỹ. Những thứ này hồn kỹ có 10 phần mỹ tiền, tại Tần Phong xem ra hoàn toàn chính là thái quá đồ vật, cùng đối đầu, cảm giác giống như là cùng thế giới quy tắc là địch đồng dạng. Cho nên Tần Phong xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, tạm thời vẫn là đừng chọc Phong Hào đấu la cho thỏa đáng, cái kia hồn kỹ quá nghịch thiên rồi. Khâm sai ban sai cũng phải tiên khảo xem xét nơi đó dân tình a. Tần Phong mới tới đấu La đại lục, tự nhiên muốn trước biết tinh tưởng tình huống bên này mới được. Nhất là đem bên này quy củ cho thăm dò rõ ràng, tâm lý nắm chắc, làm như vậy chuyện mới có thể đã tính trước. Tần Phong đây không phải đã thức tỉnh võ hồn sao? Hắn trước tiên có thể cho võ hồn mặc lên hồn hoàn, tiếp đó tăng cao thực lực. Còn có cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn cũng nên đi bên trên một chuyến. Bên kia còn lại thảo dược bên trong, hẳn còn có không thiếu thảo dược có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Ngược lại thiên đấu đế quốc đội ngũ dự thi vừa mới xuất phát, chờ tranh tài kết thúc, đoán chừng còn một tháng nữa thời gian. Đợi đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau đó lại đi Vũ Hồn Thành, thời gian vừa vặn. Hắn đi tinh đấu đại sâm lâm bên trong mang đến ôm cây lợi thỏ, chờ lấy Đường Hạo đem tiểu Vũ cho mang ra, đến lúc đó tương tư đánh gãy ruột đỏ tự nhiên cũng sẽ đi tới trong tay của hắn. Đồng thời đưa, còn sẽ có một đạo hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt. Tần Phong hai cái này võ hồn, mặc dù đều không có bộ hồn hoàn, nhưng hắn đối với hồn hoàn yêu cầu vẫn là rất cao. đạo thứ nhất hồn hoàn ít nhất cũng phải là vạn năm trở lên, nếu như là 10 vạn năm thì tốt hơn. Đương nhiên, cái này tiền đề là hắn có thể chịu được. Hồn hoàn bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải đùa giỡn, lấy hắn tố chất thân thể, vạn năm hồn hoàn chắc chắn có thể kháng trụ, nhưng 10 vạn năm mà nói, đoán chừng có chút treo. Trừ phi hắn kim đan có thể chữa trị khỏi, bằng không thì hắn là không dám trực tiếp liền nếm thử 10 vạn năm hồn hoàn. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng không có tại Hắc Thạch Thành chờ đâu, thẳng đến Tiên Đấu Thành mà đi. Hắc Thạch Thành một phần của Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc, khoảng cách Tiên Đấu Thành không tính quá xa. Tần Phong gấp rút lên đường nửa ngày, đi hơn phân nửa đường đi. Đến buổi tối, hắn liền không có tiếp tục đi. Chủ yếu là không quá biết đường, ban ngày còn tốt một điểm, đi buổi tối mà nói, dễ dàng đuổi chặng đường oan uổng. Buổi tối, Tần Phong ăn xong lương khô sau, theo bản năng tiếp tục tu hành quan tưởng pháp. Xuống một giây, hắn liền sững sờ. Minh tưởng pháp độ thuần thục một, minh tưởng pháp độ thuần thục một, hắn tu luyện quan tưởng pháp, như thế nào thêm minh tưởng pháp độ thuần thục? Bất quá hắn cảm giác vừa mới, tựa hồ hồn lực có chỗ tăng thêm. Nhưng bởi vì hắn là tiên thiên đầy hồn lực, cho nên gia tăng hồn lực bị che giấu. Loại cảm giác này thực sự là kỳ quái, rõ ràng là tự mình tu luyện xuất lực lượng, nhưng lại tạm thời lại không thuộc về ngươi. Bất quá đây không phải trọng điểm là hắn quan tưởng pháp cùng minh tưởng pháp vậy mà chung dậy rồi. Tu luyện quan tưởng pháp đồng thời, không chỉ có tăng thêm tinh thần lực, còn có thể tăng thêm hồn lực, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Suy nghĩ, Tần Phong trong đầu lật xem một lượt bảng điều khiển riêng. Tính danh: Tần Phong Thiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, Kim Đan sơ kỳ, tàn phá, tiên thiên đầy hồn lực kỹ năng, Kim Đan pháp tiểu thành, độ thuần thủ 1/30, minh tưởng pháp nhập môn, độ thuần thủ 3/10, Hỗn Nguyên Thần Công viên mãn không bị ràng buộc quan tưởng pháp viên mãn, y lý thuật viên mãn. Tần Phong mặt ngoài cũng không phải cái gì hệ thống, mà là chính hắn tiềm thức, căn cứ chính mình đối tự thân hiểu rõ, chô kế hoạch ra một thứ. Nói tới, nó không có cách nào biết được liền Tần Phong chính mình cũng không biết sự tình. Tỷ như tiên thiên đầy hồn lực, Tần Phong bây giờ chính mình cũng không có cách nào xác nhận là 10 cấp vẫn là 20 cấp, cho nên biểu hiện chính là một cái mơ hồ trạng thái. Nhưng bây giờ minh tượng pháp cũng không bị ràng buộc quan tượng pháp hiệu quả có trùng hợp, hắn phải chăng có thể lại sáng tạo một môn mới đồ vật đi ra. Chẳng qua trước mắt đây chỉ là một ý nghĩ, Tần Phong thật muốn sáng tạo lời nói, vẫn là trước tiên cần phải đem minh tượng pháp cho viên mãn, sau đó lại bất thời gian đi sáng tạo, đó cũng là nói sau. Cứ như vậy, Tần Phong bắt đầu minh tượng pháp tu luyện. Minh tượng pháp độ thuần thục một, minh tượng pháp độ thuần thục một, minh tượng pháp nhập môn thông thạo tiểu thành, bởi vì có quan tượng pháp nội tình tại, Tần Phong chỉ tốn một buổi tối thời gian, hắn minh tượng pháp thì đến được tiểu thành cấp bậc. Minh tượng pháp tiểu thành, độ thuần thục 12/30. Tiếp đó Tần Phong phát hiện, hắn tu luyện minh tượng pháp không chỉ có thể thay thế giấc ngủ, cũng có thể tăng thêm tinh thần lực. Ban đầu ở Khánh Dư Niên trong thế giới, Tần Phong cũng là khổ tư rất lâu mới đưa quan tượng pháp cho sáng tạo ra. Hơn nữa nếu không phải là hắn, Khánh Dư Niên thế giới bên trong căn bản liền sẽ không có tinh thần lực pháp môn tu luyện. Nhưng tại Đấu La trong thế giới, chỉ cần là hồn sư, vừa thức tỉnh võ hồn liền sẽ cái này, tự nhiên liền sẽ, khác biệt thật sự là quá lớn. Bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, một chuyện khó dễ trình độ cũng hoàn toàn khác biệt. Giống như Văn Minh Ma không tưởng tượng ra được sắt là cái gì một dạng, Khánh Dư Niên thế giới bên trong người cũng sẽ không biết được võ hồn là cái gì. Tần Phong cũng không có kinh ngạc quá lâu, hắn tìm đúng phương hướng, cũng không lâu lắm liền tiến vào Thiên Đấu Thành ở trong. Xem như Thiên Đấu Đế Quốc đô thành, bên này vẫn là vô cùng phồn hoa. Người đi trên đường cũng đang thảo luận toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện cuộc tranh tài sự tình, cái gì Sát học viện, Xí Hỏa học viện, Thiên Thủy học viện cái gì. Bọn hắn đều đang suy đoán, lần so tài này quán quân sẽ hoa rơi vào nhà nào. Dù sao đây chính là hồn sư giới 5 năm một lần thịnh hội, vô số người đều biết chú ý chuyện này. Đấu La thế giới bên trong hồn sư số lượng cực kỳ ít ỏi, nguyên tắc bên trong mượn qua đại sư miệng nói qua chuyện này, hắn nói toàn bộ thế giới hồn sư số lượng vẫn không có vượt qua 10 vạn người. Nhưng Tần Phong cảm giác đây chính là đang thả cái rắm, không nói nhiều, dù là không tính Vũ Hồn Thành còn có Vũ Hồn Điện ở bên trong tất cả hồn sư, cũng không lâu lắm lớn sau hồn sư. Chỉ là tính toán mỗi trong học viện hồn sư số lượng, ít nhất đều có 5 vạn người. Phải biết, chỉ là Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện, liền có 300 người à, đây vẫn là chỉ là sơ cấp hồn sư học viện, tương đương với tiểu học cái chủng loại kia, toàn bộ đại lục bên trên, mỗi trong tòa thành thị đều sẽ có. Mà toàn bộ đại lục thành thị số lượng, phòng đoán cẩn thận cũng có 200 cái trở lên, này liền 6 vạn người thậm chí nhiều hơn. Bởi vì Nặc Đinh Thành là một cái thành nhỏ, hồn sư số lượng chắc chắn không có cách nào cùng đại thành so sánh, đây coi như là thấp nhất giá trị. Mà cao cấp hồn sư học viện số lượng, lần này xông vào trận chung kết đội ngũ liền có 33 chi, thi dự tuyển liền lấy thấp nhất giá trị lật gấp đôi, 66 cái cao cấp hồn sư học viện. Còn có trung cấp hồn sư học viện, số lượng này khẳng định so với cao cấp hồn sư học viện muốn nhiều, bằng không thì căn bản là không có cách trèo chống nổi những thứ này cao cấp học viện, liền lấy 100 cái ai những thứ này trung cấp, cao cấp học viện nhân số coi như 200 người một trường học, này liền có hơn 3 vạn người. Tính lại lên tông môn, gia tộc, vũ hồn điện, hoàng thất, cá nhân hồn sư các loại, những thứ này cộng lại, dù là khấu trừ trùng điểm phỏng đoán cẩn thận cũng có 150.000 người đi lên. Chỉ có thể nói, Ngọc Tiểu Cương trong miệng không thể coi là thật, đại bộ phận cũng là hắn ngờ tới. Nhất là hắn cái kia võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, trong đó đại bộ phận cũng là đã bị phát hiện, hoặc có lẽ là những đại gia tộc kia cũng là biết được. Còn có hắn những cái kia nghiên cứu, còn không phải ăn bám, mượn vũ hồn điện sức mạnh. Bằng không thì liền hắn, một cái nho nhỏ 29 cấp đại hồn sư, vô số trong phế vật một thành viên thôi, lấy cái gì đi nghiên cứu những vật này, ai sẽ điều hắn? Còn không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Câu nói này chính hắn đều không tin, bởi vì hắn chính mình chính là một cái phế vật, tự cho là thanh cao, nếu không phải là gặp được cái quải bức đồ đệ đường tam, cầm đối phương làm chuột bạch tới thí nghiệm lý luận của mình. Nhất là cái kia chuột bạch còn rất thiếu tình yêu, gì cũng không hiểu, bị hắn tùy tiện mấy câu liền nói túi đầu liền bái, bằng không thì nào có phía sau hắn sự tình, đoán chừng tại Nặc Đinh thành hồn sư chờ chết cả một đời. Bây giờ hồn sư giới, ưu tú nhất hồn sư cơ bản đều tập trung ở thế gia quý tộc ở trong. Bọn hắn vô cùng chú trọng huyết thống truyền thừa, đẳng cấp nghiêm, giai cấp rõ ràng, một chút cao cấp tri thức cũng là hoàn toàn không cùng bên ngoài chia sẻ. Ngọc Tiểu Cương, một vị Lam Điện Phách Vương Long gia tộc con bỏ, lại thêm Vũ Hồn Điện tài nguyên, mới khiến cho hắn có lý luận phương diện có chỗ phỏng đoán. Cũng liền võ hồn bắt chước ngụy trang lý luận, thực vật hệ hồn sư có thể hấp thu thú loại hồn hoàn, còn có võ hồn dị thể dung hợp lý luận xem như có chút sáng tạo cái mới. Đây vẫn là tại sử lai khắc thất bái đều cực kỳ nghịch thiên tình huống phía dưới mới có thể thi triển, đổi thành cái khác hồn sư cũng trên cơ bản thi triển không được. Còn có Stem học viện, vậy càng là một cái khôi hài chỗ. Cái gì chỉ chiêu quái vật, còn không phải bởi vì chính mình dạy học trình độ quá kém, lại muốn dạy dỗ học sinh tốt, cho nên tìm mượn cớ thôi. Bọn hắn dạy ra học sinh lợi hại là bởi vì học viện thiết lập yêu cầu quá cao, học viên bản thân liền đầy đủ ưu tú. Phàm là dạy học sinh cùng học viện khác cùng một trình độ, bọn hắn có thể dạy cái gì? Còn không phải dạy cái phổ thông hồn sư đi ra. Một cái tốt đầu bếp, chỉ lợi dụng đơn giản đồ gia vị, liền có thể đem một cái thức ăn phổ thông làm việc ăn ngon, người khác đều biết người chủ nghệ lợi hại. Mà một cái tốt hồn sư học viện, tự nhiên là phát giác mỗi cái hồn sư trên người điểm tốt, để bọn hắn trở nên càng thêm lợi hại. Dạng này những học viên kia mới có thể đánh trong đáy lòng nói ngươi học viện này lợi hại, mà không phải chiêu một đống thiên tài. Lão sư điên cuồng vừa những học viên này, nói mình trường học lợi hại nhất cái gì. Đối với cái này, Tần Phong chỉ có thể đánh giá là tinh khiết quý vật. Nghe nói sao, trong Lạc Nhật rừng rậm phát hiện một khối nhỏ hồn năng tinh quáng, nghe nói là lực chi nhất tộc phát hiện trước, bất quá Tật Phong Lang gia tộc tộc trưởng lúc đó tại phụ cận, bây giờ rằng có đã đường này, đều nhanh đánh nhau, lực chi nhất tộc tộc trưởng cũng chạy tới, đoán chừng đến lúc đó phải có một hồi đại chiến. Đừng nói là lực chi nhất tộc tộc trưởng, hoàng thất đều đi qua, thiên đấu thành bên trong đại gia tộc đặc biệt đều phái người tới sự tình làm lớn lên đã. Hồn năng tinh là cái gì? Như thế hấp dẫn người. Cái này ngươi đổ vấn đối người, người khác có thể không biết, em vợ ta biểu tỷ thế nhưng là tại ổ tổ tư trong tiểu điểm làm việc quán rượu kia các ngươi biết chưa, hồn sư đại nhân thường xuyên đi chỗ, biểu tỷ ta chính là ở bên kia nghe được tin tức, bọn hắn bớt nói nhảm, nói một chút hồn năng tinh. Hồn năng tinh còn không đơn giản, đây chính là bảo bối tốt, hồn sư giới cực kỳ thưa thớt, bên trong ẩn chứa hồn lực, có thể tăng tốc hồn sư tu hành tốc độ. Thì ra là như thế a, khó trách nhiều như vậy hồn sư gia tộc đều muốn đi cướp. Thần Phong đang suy tư thời điểm, nghe được như vậy một đầu tin tức. Hồn năng tinh, ẩn chứa hồn lực, có thể tăng tốc hồn sư tu hành. Đây chẳng phải là hắn muốn tìm đến thiên tài địa bảo sao? Còn vừa vận tại trong Lạc Nhật rừng rậm. Bất quá cái này hồn năng tinh hắn như thế nào trong đầu không có ấn tượng, trong tiểu thuyết tựa hồ không có thứ này. Là quá mức hi hữu, cho nên nhân vật chính chưa thấy qua. Phải biết, hồn sư hồn lực tăng lên chỉ có hai con đường. Một đầu là đương một vị tà hồn sư, đi tước đoạt người khác hồn lực. Bằng không thì chỉ có thể dựa vào hồn sư chính mình, từng điểm mình tưởng tích lũy, tăng cường chính mình hồn lực. Đương nhiên, tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, khác biệt hồn sư hồn lực tăng phúc tốc độ cũng là khác biệt. Mà hồn năng tinh lại có thể ngoài định mức để thăng tốc độ tu luyện, tự nhiên là vô cùng chân quý. Thấu chương xong, chương 163. Tiến Lạc Nhật Sâm Lâm, Như Hồn Năng Tinh chương 163, Tiến Lạc Nhật Sâm Lâm, Như Hồn Năng Tinh, cầu nguyện phiếu, những cái kia tiên phẩm thảo dược có thể trực tiếp không cái gì tác dụng phụ tăng lên tự thân hồn lực. Ngoại trừ thần ban cho hồn hoàn cùng thần kiểm tra ban thưởng bên ngoài, có thể nói là đấu la thế giới bên trong cực phẩm nhất đồ vật. Hồn năng tinh mặc dù không bằng tiên phẩm thảo dược, nhưng vẫn là thứ hết sức lợi hại, Thần Phong có điểm tâm động. Chủ yếu nhất trước mắt món đồ kia vẫn là vô chủ, bây giờ lại ở vào trạng thái hỗn loạn, làm không tốt sẽ đánh lên. Hắn đi qua mà nói, thứ nhất có thể đục nước béo cò, thứ hai có thể cảm thụ một chút hồn sư thực lực, trong lòng có một cái phân tích. Đến lúc đó, hắn sẽ trước biết một phen tình huống, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng ra tay. Nghĩ như vậy, Tần Phong tại Thiên Đấu Thành bên trong mua một phần địa đồ, còn có một số 10 phần trụ cột hồn sư loại thư tịch. Tỷ như hồn thú tri thức, hồn sư kiến thức căn bản cái gì, những vật này tại Hắc Thạch Thành mua không được, nhưng ở Thiên Đấu Thành, trên cơ bản khắp nơi có thể thấy được, giá cả cũng không đắt. Sau đó, hắn mua nữa một chút ăn uống cùng đồ uống, liền hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm xuất phát. Tần Phong lúc này bởi vì kim đan có hại, không cách nào làm đến hoàn toàn tích cốc, nhưng một hai tháng thời gian bên trong không ăn không uống vẫn là không có gì vấn đề. Bất quá Tần Phong người này, tốt hơn ham muốn ăn uống. Bế quan thời điểm tập trung tinh thần về mặt tu luyện thế thì không quan trọng, lúc bình thường trong miệng không ăn chút nhi đồ vật, trong lòng có nhi. Đương nhiên, ăn uống cùng đồ uống chỉ là số ít, chủ yếu nhất vẫn là gia vị phẩm. Tần Phong chuẩn bị đi trong Lạc Nhật rừng rậm săn giết hồn thú ăn, cái kia thịt đoán chừng kinh đạo, ăn thoải mái. Lạc Nhật Sâm Lâm khoảng cách Thiên Đấu Thành cũng không tính xa, ngay tại phía đông trăm dặm có hơn, Tần Phong không tốn thời gian bao lâu liền đến ngoài rừng rậm vây quanh. Ven đường hắn nhìn thấy không thiếu hồn sư đang hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm chạy tới, xem ra cũng là Thiên Đấu Thành bên trong tất cả người của đại gia tộc. Cái kia hồn năng tinh khoáng thạch cụ thể chỗ Tần Phong cũng không biết, nhưng những thứ này một đường gấp rút lên đường gia tộc người giống như là biển báo giao thông một dạng, dẫn Tần Phong đi lên phía trước. Rất nhanh, Tần Phong tại một chỗ bên ngoài tung lũng dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia hồn năng tinh mỏ, ngay tại sơn cốc góc đông bắc, một chỗ bên dưới vách đá mặt. Bên kia lúc này có hơn 50 vị hồn sư, chia hai bên đang giằng co, bên cạnh còn có một đầu tê giác hồn thú thi thể, ngay tại vách đá bên cạnh. Từ vết tích đến xem, hẳn là có hồn sư truy đuổi tê giác hồn thú đi tới sơn cốc bên này, tiếp đó hai người đánh nhau đem vách đá cho đánh văng ra, từ đó phát hiện khoáng thạch. Mà cái kia khoáng thạch chân quý như vậy, nếu như phát hiện sau đó, tự nhiên là muốn trước tiên khai thác. Thế nhưng vách đá ngoại trừ va chạm vết tích bên ngoài, cũng không khai thác dấu hiệu. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, lúc đó phát hiện hồn năng tinh khoáng thạch thời điểm, liền có người ngoài ở đây chàng, hơn nữa ý kiến bên trên liền có bất đồng, cho nên mới sẽ một mực giằng co. Mà có thể đem sự tình làm lớn chuyện, lời thuyết minh kiên trì hai phe đội ngũ trên thực lực khác biệt không nhiều, cho nên mới sẽ như thế. Chỉ dựa vào trước mắt trong sân một chút cơ bản tình trạng, Tần Phong liền đem tình huống cho phân tích 8/9. Tần Phong trước đó cũng không có như thế nhanh nhẹn tư duy, đây đều là đột phá kim đan sau, đầu óc cũng thay đổi linh quang kết quả. Sự thật cũng chính xác như thế, Lực Chi nhất tộc một vị hồn thánh trưởng bối, mang theo trong tộc một ít đệ tử tới Lạc Nhật Sâm Lâm săn bắt hồn thú, đương nhiên còn có hai vị hồn đế ở bên phụ trợ. Bọn hắn truy sát đầu này cự tê giác hồn thú thời điểm, vừa vặn gặp phía trước Tần Phong lang gia tộc. Hai gia tộc cũng nhận biết, thế là liền ra tay giúp đỡ đem cự tê giác đẩy vào giữa sân cốc, sau đó chính là phát hiện hồn năng tinh khoáng mạch. Đối mặt chân quý như vậy tài nguyên, hai cái gia tộc đều cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều công sức, muốn cầm nhiều một chút. Cái kia Tật Phong Lang gia tộc mặc dù là tộc trưởng tự mình dẫn đội, là một vị 81 cấp hồn đấu la, nhưng hắn chỉ có một người, mà Lực Chi nhất tộc bên này, cái kia hồn thánh cấp 76, hai vị hồn đế cũng là 65 cấp trở lên, ba người hợp lực cũng không yếu với hắn bao nhiêu. Hai phe rằng co không xong, thế là liền rằng co đứng lên, tiếp đó nhao nhao phái người trở về gọi trợ giúp. Ngày hôm nay ta liền đem lợi phóng nơi này, cái này quáng, chúng ta Tật Phong Lang gia tộc nhất thiết phải cầm bảy thành. Phóng ngươi cái rắm. Nếu không phải là chúng ta Lực Chi nhất tộc đem cái kia cự tê giác cho chạy tới, cái này khoáng có thể phát hiện sao? Ngươi còn nghĩ cầm bảy thành? Cho ngươi tối đa là ba thành. Lực Chi nhất tộc hồn thánh không chút nào hoảng. Nhà bọn hắn võ hồn đặc thủ, nho nhỏ Tật Phong Lang, cho dù là hồn đấu la hắn cũng không dò xét. Ba thành. Ngươi đổi này ăn mày đâu, là ai đem cái kia cự tê giác đánh vào trên vách đá? Nếu không phải là lão tử một cước kia, có thể phát hiện cái này khoáng. Muốn ngươi làm sao? Chúng ta cũng không có muốn ngươi hỗ trợ, đặt một cước liền muốn bảy thành, nằm mơ giữa ban ngày không thành. Hai bên kỳ thực đã ầm ĩ đã lâu, thậm chí còn động thủ một lần, nhưng cuối cùng đều ngưng chiến, chờ đợi trong gia tộc người tới. Lúc này, Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Titan dẫn thành viên gia tộc chạy tới, ở sau lưng hắn còn có một đội Tật Phong Lang gia tộc người, có chừng mấy vị hồn thánh. Ha ha, chúng ta tộc trưởng tới. Lực Chi nhất tộc hồn thánh cười ha ha. Chớ cao hưng quá sớm, Titan lại như thế nào, hắn tới cũng là bảy thành, không có đàm luận. Cái này hồn năng tinh thật sự là hiệu quả quá mạnh mẽ, một thành lượng, nếu như cho trong tộc đệ tử gia tộc tu luyện, tương lai ít nhất sẽ xuất hiện một vị hồn thánh. Nếu có bảy thành, kia tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một vị hồn đấu la đi ra. Bảy thành đại biểu là gia tộc tương lai, không phải đơn thuần lợi ích trước mắt. Chính vì vậy trọng yếu, hai phương gia tộc cũng sẽ không nợ bộ. Nhưng mà, theo Titan cùng Tật Phong Lang gia tộc người tới, bọn hắn phát hiện, những thứ này trên mặt người vậy mà đều là vô cùng lo lắng. Thế nào? Nhanh! Trước tiên đem khoáng thạch khai thác ra, chuyện phân phối sau đó lại nói. Titan vội vàng nói. Một bên khác, Tật Phong Lang gia tộc hồn thánh cũng là nói như vậy. Đồng thời hắn còn giải thích nói, tộc trưởng, tin tức hiện tại cũng truyền khắp thiên đấu thành nội thành không thiếu gia tộc đều đổ tới, liền hoàng thất cùng vũ hồn điện cũng kinh động đến. Cái gì? Tin tức bị tiết lộ. Liền vũ hồn điện cũng bị kinh động đến. Mọi người tại đây đều chấn kinh. Bọn hắn để cho người ta trở về thông chi gia tộc thời điểm, nghiêm lệnh phải giữ bí mật, không thể tiết lộ, bây giờ ầm ĩ thế nào phải toàn thành đều biết. Chẳng qua hiện nay cũng không phải nói điều này thời điểm, nếu như gia tộc khác nghe được tin tức đến đây, đến lúc đó nhất định phải kiếm một chén canh ra ngoài. Nhất là Vũ Hồn Điện. Trong thiên đấu thành một đám gia tộc đều biết, Vũ Hồn Điện tại trong thiên đấu thành ẩn giấu một vị phong hào đấu la. Mặc dù chỉ là ngờ tới, nhưng tự nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, có rất nhiều dấu hiệu biểu lộ chuyện này. Nếu như đối phương ra tay, bọn hắn cái này nguồn năng tinh căn bản không bảo vệ. Cho nên lúc này, hai phe nhân mã lập tức thống nhất chiến tuyến, bắt đầu đảm móc. Tật Phong Lang gia tộc võ hồn chỉ là cao cấp võ hồn, hơn nữa còn là mẫn công hệ cho nên không quá am hiểu khai quật. Nhưng Lực Chi nhất tộc võ hồn đại lực tinh tinh lại khác biệt, Titan võ hồn phụ thể sau, một quyền chính là một cái hố, không bao lâu liền đem khoáng thạch cho moi ra hơn phân nửa. Thân niệm một mực đang quan sát sơn cốc Tần Phong thấy vậy một màn, lập tức liền cảm ứng được phía trên cái kia nồng nặc năng lượng. Đồ tốt, có cái đồ chơi này, trong cơ thể hắn pháp lực ít nhất có thể khôi phục một thành, tương đương với hắn trong thế giới này tu luyện hơn mấy năm thành quả. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng là chậm rãi hướng về bên kia tới gần. Bất quá đúng lúc này, miệng sơn cốc bên kia tràn vào chừng mấy vị Titan thân ảnh quen thuộc. Thanh nhất sắc hồn đấu la cường giả, cũng là thiên đấu thành bên trong tất cả tộc trưởng của đại gia tộc. Bọn hắn nghe hồn năng tinh tin tức sau, cũng hiểu biết hắn quý giá chỗ, cũng không có để ý tới sau lưng thành viên gia tộc nhao nhao sớm hơn hướng về bên này chạy đến. Cũng may tốc độ bọn họ rất nhanh, chung quy là đuổi kịp. Đại Tinh Tinh, người cái kia trong tay nắm lấy cái gì a, nhìn xem hảo mới lạ a. Có chùn xuống lao béo cười hướng Titan vấn đạo. Quả bí lùn, chuyện không liên quan ngươi, cút nhanh lên. Bằng không thì đánh ngươi nha. Titan trực tiếp không khách khí mắng một tiếng. Cái kia lão già mập lùn tên đầy đủ sao mà yên tĩnh được, sắc mao chuột gia tộc tộc trưởng, võ hồn tự nhiên cũng là sắc mao chuột, 84 cấp hồn đấu la. Sao mà yên tĩnh được am hiểu phòng ngự, nhưng bởi vì võ hồn quá kém, hoàn toàn không phải Titan đối thủ. Bây giờ dám hò hét, chủ yếu là đứng phía sau cái khác 4 vị hồn đấu la. Bọn hắn hết thể 5 người cùng một chỗ, liền phong hào đấu la cũng dám đánh, chớ đừng nhắc tới Titan. Nghe vậy, sao mà yên tĩnh được cười hắc hắc nói, Đại Tinh Tinh, ngươi cái kia trong tay đồ vật là hồn năng tinh a, đây chính là đồ tốt a. Nói xong, hắn ngữ khí quái dị hướng về đám người vừa nói, đồ tốt tự nhiên là người gặp có phần a, đại gia nói có đúng hay không a? Đúng gì đúng gì. tự nhiên như thế. Đây là vật vô chủ, tự nhiên nên người gặp có phần. Sao mà yên tĩnh được bên cạnh mấy vị hồn đấu la, nhao nhao gật đầu tán thưởng. Thả mẹ ngươi cái rắm. Cái này rõ ràng là chúng ta phát hiện, dù nói thế nào cũng là hai nhà chúng ta đồ vật, lúc nào đến phiên các ngươi xem bảo. Titan cũng là bạo tinh khí, trực tiếp mắng lên. Đang khi nói chuyện, hắn tiến lên trước một bước. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen tám đạo hồn hoàn, toàn bộ hiện ra, cấp 86 hồn đấu la khí thế thả ra, hướng về Sao Mà Yên Tĩnh Được bên kia để đi. Lực chi nhất tộc người đều tương đối mãng, nguyên nhân chủ yếu cùng bọn hắn võ hồn có liên quan, sức mạnh cực hạn. Mặc dù mới cấp 86 hồn đấu la, nhưng Titan toàn lực bạo phát xuống, lực công kích không thua Phong Hào đấu la. Bây giờ giữa sân hồn đấu la số lượng là 5-2, nhưng Tật Phong Lang gia tộc và Lực Chi nhất tộc cộng lại còn có 3 vị hồn thánh. Thật đánh nhau, tự nhiên là bọn hắn 5 vị hồn đấu la chiếm thượng phong, nhưng bọn hắn nghĩ là hòa khí sinh tài a cũng không có thật muốn đánh nhau. Dù sao bọn hắn những gia tộc này cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng là tại thiên đấu thành bên trong thể diện người. Thật đánh ra thủ tới, cái kia cũng không tốt, bọn hắn người gặp có phần như vậy đủ rồi. Lao Tinh Tinh, chúng ta đây đều là từ thiên đấu thành chạy tới, người của hoàng thất cũng còn tại đằng sau, nghe nói người của Vũ Hồn Điện cũng tại chạy đến. Thời gian không đợi người a. Ta xem à, khối này hồn năng tinh cũng không ít, chúng ta bên này 5 người, một người một thành, 2 người các ngươi bên cạnh, một bên 2 thành rưỡi, ngươi xem coi thế nào. Có một vị tộc trưởng đi ra lớn tiếng hô hào đạo, chạy tới kiếm một chén canh, vì gia tộc bồi dưỡng được một vị hồn thánh, đây đã là lợi ích to lớn, bọn hắn cũng không nhiều tham. Một thành, động động một mép liền nghĩ phân một thành, một điểm không có. Titan cả giận nói, cầm hoàng thất cùng Vũ Hồn Điện tới dọa ta. Ta cùng các ngươi nói, không có cửa đâu. Titan tính tình nổ, căn bản muốn không ăn uy hiếp một bộ này. Ngược lại là bên cạnh Tật Phong Lang gia tộc tộc trưởng, lúc này đã có chút dao động. Bây giờ tới 5 vị hồn đấu la liền đã đủ khó chơi, đến lúc đó hoàng thất cùng người của Vũ Hồn Điện thật tới, cái kia còn làm cọc lông. Ha 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 ha, thật náo nhiệt ta bên này. Nhưng vào lúc này, miệng sơn cốc truyền ra một hồi tiếng cười to. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi. Hoàng gia cung phụng Tô Trường Phong, 89 cấp cường công hệ hồn đấu la, võ hồn Lôi Minh Côn, khoảng cách Phong Hào đấu la chỉ có cách xa một bước. Gia hỏa này Lôi Minh Côn thế nhưng là đỉnh cấp võ hồn, hồn năng tinh thứ này nếu như hắn bắt lại, là có cơ hội tấn cấp Phong Hào đấu la. Mọi người cũng đều biết điểm này, cho nên khi xuất hiện thời điểm, đại gia sắc mặt cũng là một suy sụp. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, nhìn ta làm gì? Tô Trường Phong đi tới bên cạnh, từ trong hồn đạo khí móc ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, đầy vẻ xem trò đùa. Thấy vậy một màn, đại gia sao có thể tiếp tục trò chuyện? Sao Mà Yên Tĩnh Được vẫn nói, Tô cung phụng lần này tới, cũng là bởi vì hồn năng tinh a. Đó là tự nhiên. Tô Trường Phong cười nói, ta không chỉ muốn hồn năng tinh, hơn nữa còn là muốn nguyên một khối. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Tô Trường Phong mặc dù lợi hại, nhưng chắc chắn không phải tất cả mọi người tại chỗ đối thủ, trắng trận cướp đoạt không thực tế, nhưng đối phương sau lưng có thể đại biểu cho hoàng thất, vậy là bất đồng. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Phong tiếp tục nói, bất quá ta cũng sẽ không trắng trận cướp đoạt, ta có thể đợi các ngươi chia xong thuộc về, sau đó lại bỏ tiền mua. Tiền? Tiền có thể so ra mà vượt hồn năng tinh sao? Titan chỉ là lạnh rên một tiếng biểu đạt bất mãn, hắn không dám hướng về Tô Trường Phong mắng lên. Dù sao nhân gia đại biểu cho hoàng thất, hắn dám mắng người của hoàng thất, Lực Chi nhất tộc còn muốn hay không lan lộn? Tất nhiên là không thể. Tô Trường Phong cười ha ha, nhưng hoàng thất có thể dùng những vật khác trao đổi, hoàng gia học viện đỉnh cấp danh ngạch, 5 vạn năm hồn hoàn, thậm chí hồn cốt. Những thứ này cũng có thể xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Thiên đấu hoàng gia học viện đây chính là toàn bộ đế quốc tài nguyên nhiều nhất học viện, loại này thẳng vào đỉnh cấp danh ngạch, trên cơ bản chỉ cần không phải tiên thiên hồn lực quá kém, tốt nghiệp trên cơ bản cũng là hồn vương, hồn đế cất bước. 5 vạn năm hồn hoàn cũng là vô cùng cường đại, Titan đạo thứ 8 hồn hoàn mới 3 vạn năm mà thôi, bởi vậy có thể thấy được 5 vạn hồn hoàn hàm kim lượng. Đến nỗi hồn cốt quý giá, kia liền càng không cần nói, mọi người đều biết giá trị. Loại vật này xem như thẻ đánh bạc, đủ để thấy được Tô Trường Phong thành ý, dù sao đây chính là một lần đột phá Phong Hào đấu la cơ hội, Tô Trường Phong đưa ra nhiều hơn nữa thẻ đánh bạc đều bình thường. Nghe nói như thế, Titan trầm mặc, bởi vì cái này cho đồ vật chính xác không kém. Một bên, Tật Phong Lang gia tộc tộc trưởng càng là kích động, mở miệng nói, "Tô cung phụng giao dịch này, ta cảm thấy có thể." Nhưng Tô Trường Phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó thì nhìn hướng về phía Titan. Dù sao hai người ở trong, rõ ràng Titan thực lực càng mạnh hơn, nói chuyện trọng lượng cũng lớn hơn. "Tô cung phụng, ta cảm thấy Sao Mà Yên Tĩnh Được mở miệng muốn nói." Dù sao Tô Trường Phong trực tiếp liền cùng Titan giao dịch, căn bản không đem bọn hắn 5 cái để vào mắt, vậy bọn hắn chẳng phải là đi không? Ân. Nhưng mà Tô Trường Phong lại là nghiêng qua hắn một mắt, nhíu mày. Thế thế, hắn khoát tay lia lịa, không có gì không có gì. Mà liên tại toàn trường đám người lực chú ý đều đặt ở Tô Trường Phong trên người thời điểm, Tần Phong đã lặng lẽ yên lặng đi tới phía trên vách đá. Nhìn phía dưới 200 mét có hơn, để ở dưới đất hồn năng tinh, hắn giơ tay triệu ra mực ảnh kiếm. 3 chương 12V đút dâng lên, cầu nguyện phiếu. Quyển sách thời gian đổi mới là tại mỗi ngày giữa trưa 12 điểm. Mỗi ngày trung đổi mới 1-2V đúc chữ, từ trên đỡ đến bây giờ đã kiên trì 31 tiền, càng 38V đúc chữ. Sau này còn có thể kiên trì bao nhiêu ngày ta cũng không biết, gần nhất mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ, ta chỉ có thể nói tận lực kiên trì. Mặt khác đấu la cái này thiên chương cũng sẽ không biết quá lâu, thế giới tiếp theo là phạm nhân tu tiên truyện, ta sẽ mau chóng đem đấu la kết thúc. Cuối cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thấu chương xong, chương 163. Phong Hào đấu la ra sân, Trần Tâm ra tay. Bây giờ trong sân này tình huống, đánh hẳn là không đánh được. Vậy thì có chút đáng tiếc, Tần Phong còn nghĩ nhìn hồn sư đại chiến đâu, dạng này có thể để hắn nhanh chóng giải hồn sư thực lực. Nhưng tất nhiên không đánh nhau, giữa sân mấy người đều nhanh muốn đạt tới hiệp nghị, Tần Phong nhưng là lựa chờ. Cái này hồn năng tinh với hắn mà nói trọng yếu hơn, bây giờ vẫn còn tranh đoạt ở trong, thuộc về là vật vô chủ, hắn nhanh chóng lấy đồ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Mực ảnh kiếm xuất hiện sau đó, Tần Phong định hướng trong đó rót vào pháp lực. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, phi kiếm đâm vào khối kia cao cỡ nửa người khoáng thạch ở trong, sau đó dùng phi kiếm lôi kéo hồn năng tinh hướng hắn bên này bay tới. Hồn lực mà nói vẫn là quá ít quá yếu, Tần Phong không nắm chắc có thể lôi kéo, cho nên trực tiếp vận dụng pháp lực cho thỏa đáng. Tần Phong phát hiện, nếu như cho võ hồn rót vào pháp lực, cái kia uy năng là 10 phần kinh khủng. Bất quá nhưng vào lúc này, trên sơn cốc khoảng không lại xuất hiện một bóng người. Người kia là từ phía tây, thiên đấu thành phương hướng bay thẳng tới, một bộ áo bào đen, nhìn xem niên linh không nhỏ, một đầu tóc xám, che mặt. Phi hành hồn kỹ, vẫn là nói võ hồn bản thân có năng lực phi hành, hay là nói là phong hào đấu la. Đám người thấy vậy một màn, đều là trong lòng cả kinh. Tần Phong cũng là con ngươi co rụt lại, thân thể hạ thấp xuống để tránh cho bị phát hiện. Không có triệu hoán võ hồn, cũng không có võ hồn cụ thể cái gì, lão nhân này chính là thuần dùng hồn lực bay ở trên trời. Loại tình huống này, Tần Phong lập tức liền biết, đây là một vị phong hào đấu la. Thiên đấu thành bên trong không phải chỉ có độc cô bác vị này độc đấu la sao? Bây giờ đối phương hiện đang đi tới vũ hồn thành trên đường mới đúng. Này làm sao lại tới một vị? Chẳng lẽ là ẩn giấu phong hào đấu la? Hắn nhớ kỹ trong tiểu thuyết, rõ ràng tiền kỳ vô cùng thưa thớt phong hào đấu la, thậm chí khắp thiên hạ cứ như vậy mấy vị tồn tại, hậu kỳ lại là tụ tập xuất hiện. Cả trong quyển sách ra sân phong hào đấu la, dù là không tính sử lai khắc thất quái còn có thiên nhận tuyết loại này nhân tài mới nổi, cũng có 40 vị tả hữu. Điều này nói rõ, phong hào đấu la số lượng so với trong tưởng tượng muốn nhiều, có thể có thật nhiều cường giả đều ẩn giấu. Cái này cũng rất bình thường, dù sao phong hào đấu la tuổi thọ đều cực kỳ kéo dài, sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Hải thần thành thần phía trước đều sống thời gian ngàn năm đâu. Mà đường tam thực lực bọn hắn khi yếu ớt, tiếp xúc đến hồn đấu la liền đỉnh thiên, phong hào đấu la loại này lao quái vật, thật sự là không có chỗ tiếp xúc. Đến nỗi Ngọc Tiểu Cương, liền hắn cái kia nho nhỏ đại hồn sư, hắn có thể nhận biết mấy người. Cho hắn điểm khuôn mặt, có thể nhận ra độc cô bác thế là tốt rồi. Các hạ là? Lúc này giữa sân cốc, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên bầu trời, Tô Trường Phong cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên vấn đạo. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được thực lực của người này rất mạnh, khả năng cao là phong hào đấu la. Nhưng hắn nhất thiết phải đứng ra, bởi vì cái này một tảng lớn hồn năng tinh, là hắn đột phá phong hào đấu la mấu chốt, dù là đối mặt phong hào đấu la hắn cũng không thể nhận túng. Nhưng mà đối mặt hắn tra hỏi, trên bầu trời người kia cũng không cho thấy thân phận, mà là trực tiếp thả ra hắn hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen chín đạo hồn hoàn. Phong hào đấu la cái kia khổng lồ uy áp trực tiếp bao phủ cả cái sân gốc. Lại là phong hào đấu la. Phong hào đấu la tới. Quả nhiên, vũ hồn điện quả nhiên ẩn giấu cái phong hào đấu la. Mọi người tại đây biến sắc, nhao nhao phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hồn đấu la vẫn còn hảo, điểm ấy uy áp không ngại chuyện, hồn thánh cũng có thể ngăn cản. Nhưng hồn thánh phía dưới hồn sư cũng cảm giác có chút khó chịu, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có dựa vào gần nhà mình trưởng bối bên người mới có thể chống cự cô uy áp này. Đừng nhìn hồn thánh bạo chủng tình huống phía dưới, có thể cùng hồn đấu la miễn cưỡng đánh nhau một phen. Nhưng hồn đấu la muốn đơn đấu phong hào đấu la, cái kia trên cơ bản chính là vọng tưởng. Hồn sư càng đi về phía sau, mỗi một cái giai vị tăng lên, thực lực mang đến tăng thêm cũng là cực lớn. Hồn thánh là bởi vì có võ hồn chân thân, loại vật này có thể tạm thời tăng cường sức chiến đấu. Nhưng phong hào đấu la mở ra võ hồn chân thân mà nói, đoán chừng nhẹ nhõm liền có thể đánh hồn thánh võ hồn chân thân tán loạn. Các hạ mặc dù là cao quý phong hào đấu la, nhưng hành sự như thế, có phần cũng quá không đem thiên đấu hoàng thất để vào mắt đi. Tô Trường Phong lạnh rên một tiếng, đứng lên. Hắn 89 cấp hồn lực cũng không yếu, vừa rồi không cần phóng thích hồn hoàn cũng có thể ngăn cản uy áp. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có gọi ra mình võ hồn Lôi Minh Côn, lựa vàng, hai tím, bốn đen, tám đạo phối trộn cao nhất hồn hoàn cũng bị phóng thích ra ngoài. Nói như vậy, hồn sư ở giữa gặp mặt, báo cái thân phận, đây là thân mật tiêu chí. Nhưng mà vị này phong hào đấu la, không chỉ có không nói lời nào, đi lên liền phóng thích uy áp, hiển nhiên là muốn cho mọi người một hạ mã uy. Hơn nữa hắn liền thân phận cũng không thông báo, khuôn mặt cũng được, cái này hiển nhiên là kẻ đến không thiện a, chính vì vậy, Tô Trường Phong lúc này cũng chỉ có thể cứng ngạnh. Quản ngươi cái gì hoàn thất, đem khối kia hồn năng tinh cho ta, ta lập tức liền đi, bằng không thì các ngươi tại chỗ từng người, ta đều nhớ kỹ. Hy vọng các ngươi không cần đơn độc ra ngoài, đừng đến lúc đó bị một ít cường đạo cho cướp giết. Áo bào đen lão giả cái kia khàn khàn uy hiếp tiếng vang lên. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lời nói lại là để cho người ta không rét mà run. Một vị phong hào đấu la, đồng thời đối mặt nhiều như vậy hồn đấu la, vậy khẳng định là không đánh lại. Đem người chia cắt ra tới, kéo một bộ đánh một bộ, chỉ đối mặt một phần trong đó, cái này cũng là một loại phương pháp, nhưng cần thời gian. Bây giờ còn có hồn sư hướng về bên này chạy đến, thời gian không đợi người, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng loại này uy hiếp phương thức. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhà ai cường đạo có phong hào đấu la thực lực? Cái này sáng loáng tính mệnh uy hiếp, lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Dù sao bị một vị phong hào đấu la nhìn chằm chằm, ai không hoảng hốt? Titan cũng là trong lòng cả kinh, hắn đã có chấp nhận ý nghĩ. Đấu la thế giới vốn là mạnh được yếu thua, lúc này đối mặt phong hào đấu la uy hiếp, hắn chỉ có thể giao ra quán thạch, không có khả năng cầm gia tộc tương lai đi đánh cược chuyện này. Một bên, Thật Phong Lang gia tộc tộc trưởng cũng là nhận mệnh. Gia tộc bọn họ thật vất vả leo đến địa vị bây giờ, đối mặt lực chi nhất tộc, bọn hắn trọng quyền xuất kích không có vấn đề. Đó là bởi vì Vũ Hồn Điện đang chen ép lực chi nhất tộc, nhưng đối mặt Phong Hào Đấu La, bọn hắn cái dám cũng không dám phóng một cái. Nhưng mà Tô Trường Phong nhưng không cam tâm, trực tiếp hô, các hạ như thế hảo lấy cất đoạn, ai cũng sợ làm cho chúng nộ. Kỳ thực tất cả mọi người biết, vị này Phong Hào Đấu La khả năng cao là Vũ Hồn Điện, nhưng bọn hắn cũng không dám điểm pha à, nhìn đấu không nói toạn, đây là cơ bản nhất, bằng không thì tấm màn che bị kéo xuống, quỷ mới biết đối phương sẽ như thế nào. Chúng nộ. Ha ha ha, áo bào đen lão giả cười nhẹ nói, cái kia hồn năng tinh thuộc về là vật vô chủ, phía trên lại không có biết các ngươi tên, ta cầm các ngươi lại không ý kiến, nói gì chúng nộ. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Titan vừa nói, ngươi có ý kiến? Mặc dù Tô Trường Phong theo dõi hắn, nhưng Titan vẫn lắc đầu nói, không có. Một vị Phong Hào Đấu La uy hiếp cùng hoàng thất so sánh, hiển nhiên là Phong Hào Đấu La trọng lượng đủ lớn. Bây giờ lực chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành cũng coi như là miễn cưỡng đứng vững bước chân, hắn cũng là thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng, tam đại thần tượng một trong, hoàng thất thì sẽ không tùy tiện đuổi bọn hắn đi. Vậy ngươi có ý kiến? Lão giả vừa nhìn về phía bên cạnh Tật Phong Lang gia tộc tộc trưởng. Cái sau tự nhiên là lắc đầu liên tục, miệng bên trong nói không dám các loại. Như vậy các ngươi có ý kiến? Lão giả quay đầu nhìn về phía sau mà yên tĩnh được năm người. Bọn hắn tự nhiên cũng là lắc đầu nói, không dám không dám. Xem ra, chỉ có ngươi Tô Trường Phong một người có nộ khí a. Đang khi nói chuyện, lão giả toàn thân hồn hoàn sáng rõ, Phong Hào Đấu La toàn bộ uy áp đều hướng về Tô Trường Phong trên thân đè đi. Cái sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân đạo thứ hai hồn hoàn cấp tốc sáng lên, trong tay lôi minh côn xoay tròn, ngăn cản cô uy áp này. Các hạ tất nhiên nhận biết ta, cái kia cũng hẳn phải biết hồn năng tinh đối ta tầm quan trọng, các hạ cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể cầm ra được, cũng có thể làm luận. Tô Trường Phong bị cô lập sau đó, lập tức liền mở miệng hô. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn cũng không ngốc. Đúng dịp, ta cũng rất cần khối này hồn năng tinh, không có đàm luận. Đang khi nói chuyện, lão giả trực tiếp từ giữa không trung đi xuống, cái kia cô uy áp liền không có giảm xuống qua. Lão giả tên là Cao Thả, 94 cấp bậc công hệ Phong Hào Đấu La, Phong Hào vì Minh Lang, võ hồn U Minh Lang. Hắn đúng là Vũ Hồn Điện âm thầm giấu ở Thiên Đấu Thành một vị Phong Hào Đấu La, cái kia Bạch Kim chủ giáo xạ giật bất quá là trên mặt nổi điện chủ thôi, hắn mới thật sự là người nói chuyện. Hắn lần này đi ra, không có gì mục đích khác, chính là không muốn để cho Tô Trường Phong thu được hồn năng tinh. Nếu để cho gia hỏa này đem hồn năng tinh cho nắm bắt tới tay hoàng thất lại sẽ thêm một cái Phong Hào Đấu La đi ra, này đối Vũ Hồn Điện bất lợi, cho nên nhất thiết phải ngăn cản. Nếu như thế, vậy ta ngược lại hướng các hạ linh giáo một hai xem Phong Hào Đấu La rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tô Trường Phong thấy vậy cũng là trầm giọng hô. Đang khi nói chuyện, trên người hắn đệ lục cùng đạo thứ ba đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, trong tay lôi minh côn bên trên lập tức lôi đỉnh quấn quanh, sau đó hướng thẳng đến lão giả đập tới. Hắn cũng không phải muốn liều mạng, mà là kéo dài thời gian. Lần này hoàng thất cũng không phải chỉ một mình hắn, còn có hai vị hồn đấu la cấp bậc cùng phụng cũng chạy tới. Trừ cái đó ra, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên kia cũng có ba vị hồn đấu la, đoán chừng cũng tại trên đường chạy tới. Đến lúc đó 6 tên hồn đấu la cùng một chỗ, khẳng định có thể bảo vệ khối này hồn năng tinh. Đáng tiếc bọn hắn nhận được tin tức thời điểm chậm một chút, bằng không thì sớm hơn chạy đến, căn bản sẽ không có loại này tình hình nguy hiểm. Châu chấu đá xe, võ hồn phụ thể. Cao Thả khẽ quát một tiếng, thân thể lập tức cất cao một nửa, hai tay đều biến thành vuốt sói. Theo trên thân đệ nhất và đạo thứ năm hồn hoàn lập lòe, hắn một đôi vuốt sói bên trên tử quang lấp lóe, thân thể cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm đẩy ra lôi minh côn, lúc hướng về Tô Trường Phong lực lấy ra đi. Tốc độ thật nhanh. Lại là một vị mẫn công hệ Phong Hào Đấu La, Tô Trường Phong nào dám lại lưu thủ, trực tiếp sáng lên đạo thứ bảy hồn hoàn, khởi động võ hồn chân thân. Một giây sau, trong tay hắn lôi minh côn lập tức hình thể tăng gọn, khổng lồ hồn lực ba động đem Cao Thả bức lui, sau đó một côn liền đập xuống. Giờ khắc này, Titan bọn hắn đã sớm cách xa sơn cốc, hồn năng tinh cũng bị nhét vào tại chỗ. Hắn cũng không dám cầm, đó chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Đệ bắt hồn kỹ, U Minh liên trảm. Giờ khắc này, Cao Thả trong hai mắt đều toát ra ngọn lửa màu tím, hai tay cạnh ngoài ngưng tụ ra cự đại hóa hồn lực đuốt sói, hướng thẳng đến lôi minh côn chụp tới. Đệ bắt hồn kỹ, Lôi Minh Kinh Thiên. Tô Trường Phong cũng là sử dụng ra đệ bắt hồn kỹ, cây gậy bên trên lôi đỉnh hướng về Cao Thả quấn quanh mà đi. Mà liền tại hai người chiến đấu ở vào kịch liệt nhất thời điểm, cách đó không xa Tần Phong lại là nói thầm một tiếng cơ hội tới. Hắn pháp lực đưa vào mực ảnh kiếm ở trong, tiểu kiếm tại hắn thần niệm dưới thao túng, trực tiếp đâm vào cái kia một khối hồn năng tinh ở trong. Tiếp đó, hắn liền thao túng tiểu kiếm, trực tiếp mang theo khối kia hồn năng tinh, hướng về hắn bên này bay tới. Một màn này, chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người tại đây lực chú ý cũng đều ở trong sân, căn bản không có người phát hiện. Và anh, giữa sân hồn lực bị đụng, Tô Trường Phong võ hồn chân thân cư nhiên bị đánh bể ra, người khác cũng ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Hồn đấu la trung quy là cùng Phong Hào đấu la chênh lệch quá lớn, dù là đối phương không có sử dụng võ hồn chân thân, đồng dạng đệ bát hồn kỹ, hắn cũng đánh không lại. Tô Trường Phong có thể cảm giác được, người này so Độc Cô Bác mạnh hơn nhiều, tuyệt đối không phải 91 cấp, ít nhất 93 cấp trở lên. Đáng chết, ta hồn năng tinh đâu? Cao Thả kích thương Tô Trường Phong sau, lập tức liền phát hiện hồn năng tinh không thấy, Titan bên kia cũng không có. Hắn lập tức bay lên không, vừa vặn thấy được ôm khối kia hồn năng tinh, đang chuẩn bị rút lui cùng hắn đồng dạng che mặt Tần Phong. Trộm đồ tặc, cho ta để mặc lại. Cao Ninh khí hỏng, trực tiếp vận dụng đệ cửu hồn kỹ. Đệ cửu hồn kỹ, U Minh một ngón tay. Hắn cái này hồn kỹ không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn kèm theo tinh thần công kích. Chỉ thấy Cao Thả giơ lên ngón tay, một đạo dài trăm thước cự hình ngón tay ở trước mặt hắn hiện lên, hướng về Tần Phong đệ đi. Thật nhanh phản ứng. Tần Phong không nghĩ tới cái kia Tô Trường Phong như thế không dám đánh, dễ dàng sụp đổ. Lúc này đối mặt cái này đệ cửu hồn kỹ, Tần Phong cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Tay hắn một chiêu, mực ảnh kiếm từ trong lòng bàn tay bay ra, vây quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, từ tiểu cùng lớn, khi bị nắm ở trong tay thời điểm, đã ba thước có ba. Ngay sau đó, hắn hướng trường kiếm bên trong rót vào không thiếu pháp lực, tiếp lấy đưa tay chính là một kiếm. Một đạo màu đen như mực nguyệt nha hình kiếm khí lập tức bay ra, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt trở nên có hơn 30 trượng, vừa vặn đụng vào trên ngón tay kia. Và không có chút nào trở ngại, kiếm khí trực tiếp xé rách ngón tay. Mặc dù sức mạnh có chỗ suy yếu, nhưng vẫn là tiếp tục phi hành, hướng phía sau Cao Thả bay đi. Cái này sao có thể? Cao Thả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn chân thân, trên thân đệ lục, đệ tứ, đạo thứ ba hồn hoàn đồng thời sáng lên, hắn nuốt sói liên tục huy động, mới miễn cưỡng đem kiếm khí cho đả diệt. Sau đó, hắn căn bản không dám chờ lâu, xoay người chạy. Hắn trong thời gian ngắn hao phí đại lượng nguồn lực, lúc này còn đối mặt tiện tay một kiếm đều mạnh hơn hắn Phong Hào Đấu La, căn bản không có phần thắng. Cao Thả nhận ra, tên kia chắc chắn là Thất Bảo Lưu Ly Tông cung phụng, kiếm đấu La Trần Tâm. Đây chính là một vị 96 Phong Hào Đấu La, hơn nữa bình thường cùng chữ phong chí như hình với bóng, hắn làm sao dám chờ lâu? Hoàng Thất thực sự là giỏi tính toán, lại có Trần Tâm âm thầm thủ hộ, cái này làm không tốt là đặc biệt nhắm vào hắn một cái bẫy. Còn tốt hắn quả quyết, chạy nhanh, bằng không thì phải chết. Nghĩ như vậy, Cao Thả liền võ hồn chân thân cũng không dám rút lui, rất nhanh liền rời đi. Mà khác một bên, Tần Phong cũng là nhanh chóng rời đi, chỉ để lại trong sơn cốc đám người toàn chỉnh một bước. Thấu chương xong, chương 164. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, luyện đan Tô cung phụng, ngươi không sao chứ? Titan đem Tô Trường Phong cho đỡ lên, quan tâm một câu. Không có việc gì. Tô Trường Phong tặng hắn một cái, khoát tay áo. Chút thương nhỏ này, không tính là gì, chờ một lúc chờ trị liệu hồn sư tới sau, hắn liền có thể khôi phục rất nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, còn có Cao Thả rời đi phương hướng, trong lòng mang theo một tia nghĩ lại mà sợ cùng nghi hoặc. Phong Hào Đấu La thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, vừa mới nếu như Cao Thả đối với hắn hạ sát thủ, vậy hắn liền xong rồi. Cũng may đối phương rút lui, cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí, một kiếm vậy mà ép Phong Hào Đấu La chạy trối chết, thực sự là kinh khủng như vậy. Vừa mới xảy ra cái gì? Đạo kiếm khí kia, đơn giản kinh khủng. Một kiếm đánh cái kia Phong Hào Đấu La đều bị sợ chạy, thực sự là kinh khủng. Một kiếm kia, chẳng lẽ là kiếm đấu La Trần Tâm miệng hạ? Phải là, một kiếm kia thật lợi hại, ta nghĩ không ra còn có người nào lợi hại như vậy kiếm võ hồn, ngoại trừ Trần Tâm miệng hạ. Phong Hào Đấu La bên trong liền không có người lại dùng kiếm, chắc chắn là hắn. Lúc này sao mà yên tĩnh được, mấy người cũng xuống tới, hoàn toàn không còn vừa mới dương cung bạc kiếm, ngược lại là hòa khí một đoàn, ở nơi đó thảo luận chuyện vừa rồi. Dù sao cũng là người trưởng thành, lợi ích làm đầu, chỉ cần không kết tử thủ, không có xung đột lợi ích, trở mặt cũng là chuyện rất bình thường. Trần Tâm miệng hạ vì cái gì không hiện thân? Có thể có việc đi, vừa vặn đi qua, cho nên ra tay. Đoán chừng là đến lúc đó phải hảo hảo đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cảm tạ một chút mới được. Bất quá cái kia hồn năng tinh đâu? Bị người đánh cắp. Trần Tâm miệng hạ là đuổi theo tên ăn trộm kia đi. Không biết, bất quá hồn năng tinh loại vật này chúng ta hay là chớ suy nghĩ. Đây là một chỗ sơn gốc, bởi vì địa hình nguyên nhân, bọn hắn vừa rồi căn bản không nhìn thấy là ai vung kiếm. Còn có cái kia hồn năng tinh, cũng không có ai phát hiện đi đâu. Cho nên lúc này, đối với tình huống vừa rồi, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, chỉ có thể dựa vào ngờ tới. Tóm lại là hai vị Phong Hào Đấu La tại đại chiến, bọn họ đâu, đi một chuyến uổng công, gì cũng không có mò lấy. Lại không đề cập tới một mặt kinh hoàng thoát đi Cao Thả, còn có núi trong cốc một mặt ngộp bức đáng người. Lúc này Tân Phong đã một hơi hướng về trong rừng rậm chạy cách xa mấy chục dặm. Hắn một đường tránh đi hồn thú, xác nhận không có gì nguy hiểm sau, tìm một chỗ vết đá, đào cái lỗ, chui vào. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệnh, lập tức đem trong tay hồn năng tinh đặt ở trước mặt, trực tiếp một trường chém nát. Hai tay tất cả bắt được một khối đá, trực tiếp hấp thu đứng lên. Hồn năng tinh bên trong năng lượng, mặc dù có thể tăng tốc hồn lực tu luyện, nhưng bên trong cũng không tất cả đều là hồn lực. Tần Phong có thể đem bên trong năng lượng cho luyện hóa, biến thành pháp lực. Theo pháp lực dần dần khôi phục, sắc mặt của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường. Vừa mới tình huống vẫn là rất nguy hiểm, hắn vốn là pháp lực liền không nhiều, vừa mới một kiếm không sai biệt lắm tiêu hao trước mắt hắn pháp lực của ba. Uy lực vẫn là rất khả quan, một kiếm đem Phong Hào Đấu La đệ cửu hồn kỹ cho chém chết, còn làm hại đối phương sử dụng võ hồn chân thân, hơn nữa liên tục nhiều lần công kích mới ngăn trở. Tần Phong cảm giác, nếu như hắn lại tiếp một kiếm, cái kia Phong Hào Đấu La làm không tốt liền sẽ bị hắn cho chém giết. Nhưng hắn không còn dám huy kiếm. Vốn là kim đan tàn phá liền không nên vận dụng pháp lực, hắn vung một kiếm đã là cực hạn, lại huy kiếm sợ là kim đan lại sẽ thêm mới thương. Nhưng nói tóm lại, hai kiếm là hắn có thể giết một vị Phong Hào Đấu La. Đây vẫn là tại hắn kim đan tàn phá, võ hồn vừa mới thức tỉnh tình huống phía dưới. Loại chiến đấu này lực, cảm giác cùng 99 cấp trung cực đấu la đều không khác mấy. Tần Phong phía trước ngờ tới, chính mình kim đan kỳ thực lực, có thể sánh vai thần minh, cái suy đoán này xem ra hẳn là thật sự. Đến nỗi đại tông sư thực lực, Tần Phong cảm giác hắn không sử dụng pháp lực lời nói, cảm giác thực lực tương đương tại một vị đỉnh tiêm hồn đấu la, Tô Trường Phong loại này. Mà Phong Hào Đấu La, hắn còn không phải đối thủ. Dù sao Phong Hào Đấu La ưu thế đối với đại tông sư tới nói, thật sự là quá lớn, không chỉ biết bay, còn có cái kia uy lực cường đại đệ cửu hồn kỹ. Nhất là thi triển võ hồn chân thân sau đó, hồn kỹ uy lực còn có thể thu được tăng phúc. Đây vẫn chỉ là một cái Phong Hào Đấu La, nếu có hệ phụ trợ hồn sư, thức ăn hệ hồn sư hỗ trợ, thực lực kia còn có thể càng mạnh hơn. Nhưng cái này không có vấn đề, Tần Phong thăm dò rõ ràng thực lực chân chính của mình sau, lập tức liền thở dài một hơi, cũng minh xác hắn mục tiêu chủ yếu, đó chính là chữa trị kim đan. Chỉ cần chữa trị kim đan, thực lực của hắn liền sẽ trực tiếp đạt đến thần cấp, toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ không sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nghĩ như vậy, Tần Phong nhanh chóng hấp thu trong tay hồn năng tinh thạch năng lượng, pháp lực dần dần tăng nhiều. Ngay tại lúc đó, Thiên Đấu Thành, Võ Hồn Phân Điện bên trong. Nói đúng ra, tại hai đại đế quốc đô thành bên trong Võ Hồn Phân Điện, được xưng là Võ Hồn Thánh Điện, điện chủ cũng là hồn đấu la cấp bậc cường giả, âm thầm còn sẽ có phong hào đấu la thủ hộ. Bên này phối trí cũng là đứng đầu, đủ loại xa hoa. Bất quá tại thánh điện chỗ sâu nhất, một chỗ bên trong căn phòng u ám, lúc này Bạch Kim chủ giáo Sa Giác, Thiên Đấu Thành Võ Hồn Điện chủ của thánh điện, một vị 87 cấp hồn đấu la. Hắn đang một mặt cúi núm đứng tại Cao Thả trước mặt, chờ phân công. Mà Cao Thả lúc này đang tại nâng bút viết thư, rất nhanh viết xong, tiếp đó phong sáp giao cho Sa Giác. Tự mình giao cho giáo hoàng miễn hạ, phải nhanh, có nghe hay không? Hắn ở trong thư viết sự tình không nhiều, chủ yếu liền hai điểm, một là nói kiếm đấu la trở tâm, hướng hắn ra tay, hắn thực lực lại có tiến tiến, có thể đột phá 97 cấp. Hai đâu, hoàng thất đã phát giác hắn tồn tại, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Cao Thả tới Thiên Đấu Thành, ngoại trừ thủ hộ Võ Hồn Thánh Điện bên ngoài, còn có một cái ngoài định mức nhiệm vụ, đó chính là âm thầm thủ hộ Tuyết Thanh Hà. Bị đông tại Vũ Hồn Điện thượng vị đường đi vẫn tương đối gian tân, phía trước một mực không có người để mắt nàng. Cho dù là bây giờ, nàng cũng không có quyền lực tuyệt đối, chân chính lôi kéo phong hào đấu la cũng chỉ có ba người mà thôi. Theo thứ tự là Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị cùng với Minh Lang Đấu La Cao Thả. Đến nội những thứ khác phong hào đấu la, nhất là những cái kia cung phụng trong điện tồn tại, cũng là nghe lệnh tại Thiên Đạo Lưu căn bản không nghe nàng điều lệnh. Bất quá Bị Đông cũng coi như là thông minh, nàng một phương diện bồi dưỡng hậu bối, tỉ như Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời, cái này cũng là Vũ Hồn Điện tương lai thành viên tổ chức, đồng thời cũng dùng đủ loại lợi ích đi lôi kéo khắc phong hào đấu la. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, đối với Vũ Hồn Điện trưởng khống cũng biết càng ngày càng nhiều. Là, ta này liền tự mình đi xử lý. Sa Giác không dám trì hoãn, lập tức xuất phát, hướng về Vũ Hồn Thành mà đi. Mà lúc này Thiên Đấu Đế Quốc đội ngũ dự thi ở trong, Trần Tâm đang âm thầm yên lặng thủ hộ lấy chữ phong trí, hắn làm sao biết, lập tức liền sẽ có một ngụm hắc qua buông xuống tại trên đầu của hắn. Hôm sau, Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu, đang tại trong động tu luyện Tần Phong mở mắt. Những cái kia hồn năng tinh đã bị hắn hấp thu xong, hắn lúc này, thể nội pháp lực tăng lên không thiếu. Không nói nhiều, quang hôm qua chém ra loại kia kiếm khí, hắn ít nhất đều có thể vung ra đi 20 lần trở lên, chủ yếu là có thể bảo chứng kim đan không tổn thương thương. Đương nhiên, lấy hắn tình huống hôm nay, vẫn là tận lực không nên dùng trong kim đan pháp lực cho thỏa đáng. Nhưng nếu quả thật gặp gỡ chuyện, bây giờ Tần Phong cũng không dò xét. Dù là đối mặt 99 cấp trung cực đấu la, hắn đánh không lại, chạy vẫn có thể chạy qua. Dùng pháp lực tốc độ phi hành, so phong hào đấu la vẫn là phải nhanh rất nhiều. Chẳng qua hiện nay, hắn muốn làm chính là tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tần Phong nhớ kỹ trong sách nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngay tại trong Lạc Nhật rừng rậm, độc cô bác lợi dụng độc trận đem hắn vây lại, phòng ngừa hồn thú cùng hồn sư tới gần. Cụ thể chỗ, hắn tự nhiên không biết, bây giờ có thể làm chính là chậm rãi tìm kiếm. Nhưng đầu tiên hắn có thể bài trừ rừng rậm trung tâm, ở trong đó thế nhưng là có 10 vạn năm hồn thú độc cô bác, mặc dù là phong hào đấu la, nhưng hắn là phong hào đấu la ở trong túi bắp nhất. Nếu như cái kêu băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận có 10 vạn năm hồn thú mà nói, độc cô bác đoán chừng căn bản cũng không dám ở bên kia chờ. Thứ yếu có thể bài trừ ngoài rừng rậm đây, bởi vì ngoại vi hoạt động nhân loại hồn sư vẫn thật nhiều, nếu như ở ngoại vi, hẳn là cũng sớm đã bị người phát hiện. Như thế đoán, chỗ kia chỉ có thể trong rừng rậm ở giữa khu, vây quanh rừng rậm một vòng loại kia, cũng chính là Tần Phong trước mắt đợi khu vực. Khối khu vực này hồn thú năm khác biệt vẫn là thật lớn, xuống đến hơn mấy trăm ngàn năm hồn thú, lên tới mấy vạn năm hồn thú, đều biết qua lại. Trong đó số lượng nhiều nhất, tự nhiên là vạn năm trở xuống trăm năm, ngàn năm hồn thú. Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không lớn, thế nhưng là cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm so sánh. Nếu như là cùng nhân tạo săn hồn rừng rậm so sánh với, Lạc Nhật Sâm Lâm vậy đơn giản lớn đến thái quá. Phổ thông hồn sư không tốn cái thời gian 1-2 năm, căn bản không làm rõ nơi này là cái tình huống gì. Cho dù là phong hào đấu la, muốn đi khắp Lạc Nhật Sâm Lâm, đoán chừng cũng phải đem nguyện thời gian. Nhưng Tần Phong bây giờ pháp lực khôi phục một chút sau đó, thần thức cũng đã nhận được ôn dưỡng, thần niệm dò xét khoảng cách không sai biệt lắm có chừng 5 dặm, hơn nữa còn tại chậm rãi dâng lên ở trong. Dùng cái phạm vi này đi dò xét, hắn chỉ cần đủ chịu khó, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể tìm lượn cái này ở giữa khu vực. Nhưng vào lúc này, có một con rộng vài trượng đầu bạc kim điêu đem hắn coi là đồ ăn, hướng về hắn bay tới. Nha, vẫn là một đầu vạn năm hồn thú đâu. Tần Phong thần niệm đã qua, liền cảm nhận được trong cơ thể hồn lực ba động, ít nhất 3 vạn năm đi lên. Nếu như nhớ không lầm, vạn năm trở lên hồn thú liền đã có linh trí. Tần Phong bây giờ vừa vặn thiếu một đầu phi hành tọa kỵ, cái này đầu bạc kim điêu vừa vặn. Chu thu. Theo kim điêu kêu gào một tiếng, nó trực tiếp duỗi chảo hướng về Tần Phong chụp tới. Nhưng mà một giây sau, Tần Phong thân hình lóe lên, chân đạp bên trái hư không, người thành Z hình chữ, trong nháy mắt liền lên đến kim điêu phía sau lưng. Một màn này, hiển nhiên là đem kim điêu làm cho sợ hãi, đội vàng quay cuồng lên. Nhưng mà Tần Phong liền như là trên người có nhựa cao su đồng dạng, vững vàng dính vào trên lưng của nó. Một giây sau, Tần Phong vận dụng thần thức hướng về kim điêu đè đi, cái sau trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. Nó cuối cùng là bắt cái gì quái vật à, rõ ràng nhìn xem chính là nhân loại bình thường, trên thân một điểm hồn lực cũng không có, như thế nào đông nhiên thực lực mạnh như vậy. Còn có luồng tinh thần lực kia bị áp, mênh mông như biển, nó cảm giác một giây liền sẽ chết đi đồng dạng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là làm ta tọa kỵ, mang ta trong khu rừng này tìm một chỗ, tiếp đó ngươi liền tự do. Hoặc là, chính là chết. Ta đem ngươi nướng ăn, ngươi tuyển A. Cái kia kim điêu lắc đầu liên tục, rõ ràng không muốn chết. Vậy được, ngươi tạm thời làm ta tọa kỵ, đừng có hài lòng, bằng không thì cũng là chết. Nghe vậy Kim Điêu gật đầu, vội vàng biểu thị chính mình không có hài lòng. Cứ như vậy, Tần Phong ngồi ở kim điêu trên lưng, bắt đầu ở trong lạc nhật rừng dập tìm. Hôm sau chạm vào tối, Tần Phong trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, bởi vì hắn tìm được địa phương băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Quả thật có một đạo trận pháp, chỗ cũng rất bí mật, tại một chỗ ú cốc chỗ sâu, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến vào. Tốt, đi thôi. Tần Phong cũng không nuốt lời, trực tiếp phất tay đem kim điêu thả đi. Sau đó hắn liền đã đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên, thẳng tắp rơi xuống. Còn chưa tới chỗ, Tần Phong liền cảm nhận được nơi này nồng nặc kia năng lượng. Đây là một khối bảo địa a, nhất là cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Tần Phong cảm giác nếu như ở trong đó tu luyện, chữa trị kim đan thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là suối nước nóng bên cạnh những thảo dược kia. Bởi vì chỗ đặc thù, ở đây phổ thông thảo dược là không tồn tại, thấp nhất cũng là hơn bách thượng tiên năm dược vật, cái kia cái gọi là tiên phẩm dược vật cũng có vài quặng. Nơi này có thể còn sống sót, hoặc là thuốc đại bổ, hoặc chính là kịch độc chi dược. Nhưng những thứ này tại Tần Phong trong mắt, căn bản là không có khác nhau, cũng là năng lượng. Độc dược chỉ là nhân loại đối nó định nghĩa, bởi vì loại thảo dược này đối với nhân loại có hại, làm không tốt đối với những sinh vật khác tới nói, vẫn là thuốc đại bổ đâu. Lấy Tần Phong y thuật tri thức, có thể lợi dụng những dược vật khác tiến hành chuyên môn điều chế, đem tất cả dược liệu dược lực đều cho hóa thành năng lượng tinh thuần. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh có một cái chuyên môn sân động, bên trong có độc cô bác chế độc đủ loại khí cụ. Tần Phong từ trong xuất ra hữu dụng những cái kia, liền bắt đầu dùng thần niệm sẽ có dùng dược liệu nhau nhau hái, sau đó dùng hồn lực đem hắn hóa giải thành thể lỏng, để vào bạc lớn bên trong nấu chín. Có dược liệu nhưng là cái nồi chấm hầm, có nhưng là trực tiếp mài thành bột, còn có dứt khoát ngâm trong suối nước nóng mặt. Tần Phong tại dùng đủ loại phương pháp kích ra thảo dược bên trong dược lực. 3 ngày sau, Tần Phong chuẩn bị kỹ càng việc làm, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Hắn người bình thường này luyện đan thuật, hiệu quả tự nhiên không sánh được những người tu tiên kia luyện đan, nhưng chung quy là có thể thành đan. Nhìn xem trong tay anh đảo lớn nhỏ đan dược, Tần Phong trên mặt lập tức toát ra vui mừng. Cái này đại bổ đan, cuối cùng là trở thành. Tần Phong đem dược tính đều cho trung hòa, luyện hóa ra dược lực tinh khiết nhất đan dược, không có gì cái khác hiệu quả, liền đơn thuần dược lực mạnh, Tần Phong liền đem nó xưng là đại bổ đan. Lại luyện mấy lô sau, Tần Phong cũng không có do dự, trực tiếp ngâm vào suối nước nóng ở trong, một viên tiếp nối một viên nuốt lên đại bổ đan. Cảm thụ được thể nội dần dần tràn đầy pháp lực, Tần Phong nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Hắn cái này đem suối nước nóng phụ cận tất cả 5 cao thảo dược đều cho vơ vét, về số lượng có trên 100 gốc, trong đó cái gọi là tiên phẩm thảo dược đều có không ít. Thông qua Tần Phong đặc biệt phối trộn, cuối cùng luyện đến đan dược có 80 khỏa tả hữu. Mà mỗi một viên thuốc, nó hiệu quả đều không thua tại một gốc tiên phẩm thảo dược. Nguyên nhân rất đơn giản, dược liệu 1 cộng 1 hiệu quả là sẽ xa xa lớn hơn 2. Tần Phong đại bổ đan phối phương chính là người nổi bật trong đó. Tần Phong đem tất cả đan dược căn xong, hơn nửa tháng sau, hắn từ bế quan bên trong tỉnh lại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tinh quang. Chương 165, 10 vạn năm hồn hoàn, pháp lực tương đương thần lực. Chương 165, 10 vạn năm hồn hoàn, pháp lực tương đương thần lực, cầu nguyện phiếu, hơn nửa tháng bên trong, Tần Phong trực tiếp đem minh tượng pháp cho tu đến viên mãn cấp bậc. Mặc dù bởi vì không có thu hoạch hồn hoàn nguyên nhân, hắn tu luyện hồn lực đều bị ẩn giấu đi, nhưng thần trí của hắn vẫn là bởi vậy khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ thần trí của hắn phạm vi đã đạt đến hơn 30 dặm. Kim đan pháp cũng tăng trưởng một chút độ thuần thục. Môn công pháp này vẫn là rất khó tu luyện, hắn đều tu luyện 4 tháng rồi, độ thuần thục mới tăng 1 điểm. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là hắn kim đan bây giờ đã được chữa trị một bộ phận. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn nồng độ năng lượng rất cao, mặc dù không bằng Đại Đông Sơn, nhưng cũng so kinh đô bên kia muốn nồng đậm 1 điểm, xem như Khánh Dư Niên thế giới bên trong phổ thông chết lên cấp độ. Lại thêm 80 khỏa tiên phẩm đan dược dự lực, hắn trong kim đan pháp lực bị khôi phục 1/3, chủ yếu nhất là phía trên vết rách cũng bị chữa trị 1/2. Này đối Tần Phong tới nói là tin tức tốt, đa kim đan được chữa trị 1/2 sau, chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt, toàn lực vận dụng pháp lực, hắn kim đan cũng sẽ không tổn thương, trực tiếp thực hiện pháp lực tự do. 99 cấp phong hào đấu la. Nếu như phía trước hắn lúc đối mặt còn cần chạy trốn, bây giờ hắn trực tiếp liền có thể chính diện mạnh cường, tuyệt không dò xét. Hắn bây giờ, trừ phi là thần giới thần chạy xuống dưới tới, bằng không thì hắn cũng không hề sử dụng toàn lực cơ hội. Theo lý thuyết, hắn bây giờ tại đấu la đại lục bên trên đã có thể xung pha. Cảm giác liền, thật ngoài ý liệu. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao đây chỉ là một huyền sàn nhà gạch thế giới, giá trị vũ lực cũng không tính quá cao. Suy nghĩ, Tần Phong nhìn lướt qua bảng điều khiển riêng. Tính danh, Tần Phong Thiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, Kim Đan sơ kỳ, thụ thương, Tiên Thiên đầy hồn lực kỹ năng, Kim Đan pháp tiểu thành, độ thuần thủ 2/30, Minh Tượng pháp viên mãn không bị ràng buộc, Quan Tượng pháp viên mãn, Y Lý thuật viên mãn. Cái này Minh Tượng pháp cũng không bị ràng buộc, Quan Tượng pháp quả thật có rất nhiều chỗ tương thông, chờ Kim Đan chữa trị khỏi hắn có thể tìm một thời gian, đem hắn cho thật tốt lĩnh ngộ một phen, xem có thể hay không sáng tạo ra công pháp mới tới. Mà Hôn Nguyên thần công, công pháp kia đối với hiện tại Tần Phong tới nói đã quá hạn. Tiến vào Kim Đan kỳ sau đó, pháp lực phương pháp vận chuyển cùng chân nguyên là hoàn toàn khác biệt, căn bản không cần thông qua kinh mạch cái gì mới có thể vận dụng, mà là thần thức điều động. Dù là không cần bất luận cái gì chiêu thức, công pháp tăng thêm, uy lực cũng đã vượt qua Hỗn Nguyên thần công rất nhiều, cho nên môn công pháp này bị Tần Phong tiềm thức cho tự động ẩn dấu đi. Đến nỗi nói để pháp lực thay thế chân nguyên đi thi triển trong đó võ công, đây không phải là lẫn lộn đấu đùa sao? Đầu tiên, pháp lực thông qua Hỗn Nguyên thần công công pháp vận chuyển cũng sẽ không tăng thêm mảy may uy lực. Thứ yếu, pháp lực vốn là dùng thần thức có thể trong nháy mắt ngoại phóng, lúc này sẽ ở thể nội đi một lần kinh mạch con đường, cái kia thỏa đáng nhiều đường xa. Đến nỗi kim đan sau đó thủ đoạn công kích, những cái kia pháp thuật, phù lục, trận pháp cái gì, trước mắt hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Những vật này, trong đầu ngươi trống rỗng, không phải nói biết liền có thể làm được. Ngươi nhìn những cái kia bên trong phim khoa học viễn tưởng, không phải cũng là có phi thuyền vũ trụ, lỗ sâu nhảy vọt, xuyên qua thời không các loại đồ vật sao? Ngươi biết về biết, có thể nghĩ bể đầu cũng chế không được a bây giờ, Tần Phong duy nhất có thể tăng lên, chính là trong tay mực ảnh kiếm. Cái đồ chơi này có thể bị hắn dùng để làm phi kiếm dùng. Tính toán thời gian, lúc này Vũ Hồn Thành bên kia hồn sư đại tái đoán chừng đã bắt đầu đánh, cái kia một gốc tương tư đoạn hồng tràng, cũng không thể bỏ lỡ. Tần Phong có thể nhớ kỹ, đó là tất cả thảo dược ở trong, hiệu quả tối cường bị Đường Tam xưng là tuyệt phẩm. Có thể đây là cách nói quyết đại, nhưng hiệu quả khẳng định so với cái khác thảo dược mạnh. Mà ngoại trừ thảo dược này bên ngoài, bên trên ba tông, phía dưới tứ tông, xem như đại lục bên trên có tên tông môn, hẳn là môn hạ có không ít bảo vật. Còn có Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc hoàng thất, hẳn là đều có bảo vật cất giấu. Thậm chí tại Hải Thần Đảo, Sắt Lục Chi Đô ở trong, cũng hẳn là bảo vật rất nhiều, Tần Phong nếu như có thể đem những vật này đều đưa đến tay, hắn chữa trị kim đan cũng không nói chơi. Bất quá, đấu la thế giới tương đối là thủ, La Sát Thần, Tu La Thần, Hải Thần những thứ này thần linh, đều biết tỉnh thoảng chú ý bên này. Nếu như Tần Phong làm việc quá mức cao điệu, có thể cũng biết gây nên chú ý, cho nên làm việc phương diện, hắn vẫn là lấy điệu thấp làm chủ. Dù sao hắn cũng không có chân chính được chứng kiến thần thực lực, tự nhiên lấy ổn thỏa làm đầu. Đáng tiếc, hồn hoàn năng lượng hắn không có cách nào trực tiếp hấp thu hóa thành pháp lực. Phía trước cưỡi kim điêu trong rừng rậm tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, có một đầu mắt không mở năm vạn năm hồn thú đột kích. Tần Phong một kiếm đem hắn chém giết, mà cái kia rơi xuống hồn hoàn, chính hắn cảm ứng một phen, trừ phi võ hồn trực tiếp hấp thu, bằng không thì không có cách nào chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Bất quá năm vạn năm hồn hoàn, Tần Phong nhưng không có hấp thu ý nghĩ. Lấy thực lực của hắn, như thế nào cũng phải 10 vạn năm hồn hoàn cất bước. Màu đen hồn hoàn tính toán chuyện gì xảy ra? Để người khác nhìn, còn tưởng rằng hắn hút không dậy nổi hồn hoàn đâu. Ai? Nói cho cùng vẫn là đáng tiếc, bằng không thì hắn diện sát một chút hồn thú, hấp thu khả năng lượng, cũng có thể khôi phục kim đan. Bây giờ còn là đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem cái kia tương tư đoạn hồng tràng nắm bắt tới tay lại nói. Nghĩ như vậy, Tần Phong tay trái triệu ra mực ảnh kiếm, phi tốc biến lớn đứng ở dưới chân. Theo pháp lực thôi động, người khác cũng nhanh chóng hướng về phương nam chạy đi. Cái gọi là trong giữa hai điểm thẳng tắp ngắn nhất, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại Lạc Nhật Sâm Lâm mặt phía bắc, Tần Phong lần này đi Vũ Hồn Thành, trực tiếp chính là từ trong Lạc Nhật rừng rậm xuyên qua. Hắn không có bay bao lâu, liền gặp được phía trước xuất hiện một đầu 10 vạn năm hồn thú. Hắn dáng như lang, hình thể to lớn, ước chừng to khoảng 10 trượng, chân đạp liệt hỏa, lông tóc hỏa hồng, lúc này để ngang Tần Phong phía trước. Miệng nói tiếng người nói, nhân loại hồn sư thực sự là thật to gan, cũng dám từ Lạc Nhật Sâm Lâm trung tâm bên trong đi qua, hôm nay liền lưu lại đi. Các loại, Tần Phong đưa tay nói, như thế nào? Muốn cầu tha? Ta nói với ngươi, đã chậm. Con sói lớn kia ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung tàn. Nhân loại hồn sư cùng bọn hắn hồn thú, có thể nói là thủ không đội trời chung. Lúc này Tần Phong xông ra Lạc Nhật Sâm Lâm khu vực trung tâm, vậy đơn giản là không đem bọn hắn để vào mắt, nhất thiết phải giết hắn mới có thể giải tâm đầu mối hận. Không không không, ta chính là xem ngươi là cái gì hồn thú. Tần Phong từ trong ngực móc ra lúc trước mua hồn thú tư liệu, nhanh chóng lật nhìn đứng lên. Có ngươi là 10 vạn năm liệt hỏa phong lang, tốc độ rất nhanh, dùng để làm ta đạo thứ nhất hồn hoàn khoảng phù hợp. Tần Phong thu về sách vở, càng xem cái này liệt hỏa phong lang thì càng hài lòng. Liệt hỏa phong lang cảm giác có chút không thích hợp, trong lòng chợt dâng lên một cỗ cảm giác hồi hộp, hỏi đội, ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà đáp lại hắn chính là Tần Phong huy kiếm động tác. Đạo kia màu đen như mực kiếm khí, trong mắt hắn lao nhanh phóng đại, lại phóng đại. Tiếp đó đầu góc của nó liền một vùng tăm tối. Tần Phong tinh chuẩn không thương, truyền vào pháp lực so trước đó ít hơn nhiều, một kiếm này vừa vặn đem hắn chém giết, không có lãng phí chút nào pháp lực. Bành! Liệt hỏa phong lang thi thể rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ đậm hồn hoàn liền hiện lên trên thi thể của nó. Đúng còn có hồn cốt, Tần Phong từ hắn chân trái chỗ móc ra một khối hồn cốt. 10 vạn năm liệt hỏa phong lang chi lao nhanh chân trái cốt. Tần Phong đối với hồn cốt thứ này cũng không ngừa, dù sao cũng là ngoại lai đồ vật, hắn cũng sẽ không đi hấp thu. Mà đạo này hồn hoàn lại khác biệt, Tần Phong trước tiên dùng pháp lực gia trì bản thân, tiếp đó gọi ra mực ảnh kiếm, bắt đầu hấp thu lên hồn hoàn. Không tệ, liền tại đây Lạc Nhật Sâm Lâm khu vực trung tâm, hắn cứ như vậy tùy tiện hấp thu lên hồn hoàn. Hắn đây là cố ý, thì nhìn vẫn sẽ hay không có 10 vạn năm hồn thú đột tới, nếu như có, hắn không ngại giết một con nữa. Bất quá đây cũng là không thể nào, hồn thú cũng là có lãnh địa ý thức. Một đầu cường đại 10 vạn năm hồn thú, bên cạnh trên cơ bản liền sẽ không có con thứ hai, lớn minh, hai minh, tiểu vũ loại này thuộc về là trường hợp đặc biệt. Nguyên bản, Tần Phong cho là hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm sẽ có cái gì kịch liệt phản ứng, tiếp đó còn phải tốn không thiếu thời gian cái gì. Nhưng cuối cùng, không tới một phút, hồn hoàn liền hấp thu xong, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì dãy rủa. Nguyên nhân cuối cùng, chắc có hai điểm. Một là Tần Phong chém giết liệt hỏa phong lang một kiếm kia, bên trong theo bản năng ẩn chứa một chút thần thức công kích, trực tiếp đem hắn tinh thần lực cho chém chết, hồn hoàn bên trên cũng không có tàn hồn. Hai là Tần Phong thực lực mạnh mẽ quá đáng, tố chất thân thể siêu cường, điểm này phản ứng với hắn mà nói không tính là gì. Hấp thu hồn hoàn sau, Tần Phong lập tức liền được hồn hoàn cho phản hồi thông tin. Đây là một đạo 12 vạn năm hồn hoàn, đưa cho hai cái chủ động hồn kỹ, một cái kỹ năng có thể để thân kiếm nổi lên liệt hỏa, công kích kèm theo hỏa diễm tổn thương sẽ kéo dài tiêu hao hồn lực. Còn một cái hồn kỹ có thể để kiếm tốc độ tăng tốc một lần, mỗi lần phóng thích có thể kéo dài một phút, thời gian cùn đồ 3 phút. Quy tắc chi lực kinh khủng như vậy, trực tiếp chính là một lần tốc độ để thăng, đơn giản có một loại trị số siêu mẫu cảm giác. Tần Phong mực ảnh kiếm bản thân tốc độ đã đủ nhanh, bây giờ lại để thăng một lần, cái kia ai có thể phòng được? đừng nói là trung cực đấu la cho dù là thần xuống, đoán chừng cũng phải bị hắn đâm mấy cái lỗ thủng mắt. Hấp thu xong hồn hoàn sau, Thần Phong nhóm lửa bắt đầu nướng đuổi sói. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng lên tự thân hồn lực đẳng cấp. Đúng là 20 cấp. Đẳng cấp này rất bình thường, cũng là 100% có thể khẳng định. Thần Phong phía trước tu luyện thời điểm, gia tăng hồn lực đều là tồn. Nhưng vấn đề là, hắn cái này 20 cấp là tiên tiên đầy hồn lực 20 cấp. Vẫn là nói đằng sau tu luyện ra được 20 cấp. Vấn đề này, đoán chừng Thần Phong về sau cũng sẽ không có đáp án. Sau đó nghĩ lại, hắn xoắn suýt cái này làm gì? Hai cái này có khác nhau sao? Vô luận là tiên thiên 10 cấp vẫn là tiên thiên 20 cấp, với hắn mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thực lực của hắn không phải cái này cái gọi là tiên thiên hồn lực bao nhiêu có thể định nghĩa, hắn xoắn suýt cái này thuộc về là để tâm vào chuyện của bạn. Rất nhanh, Thần Phong lại nghiên cứu lên hồn hoàn. Cái đồ chơi này phía trước không có hấp thu thời điểm, hắn đối nó hiểu rõ có hạn, nhưng thật coi hắn hấp thu sau đó, phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ cũng không có nhiều thần bí ai. Các loại, nghiên cứu một nửa, Thần Phong chợt phát hiện rất thần kỳ một điểm. Hắn mới thử đem pháp lực rót vào hồn hoàn ở trong, tiếp đó phát hiện không thu về được. Trọng yếu nhất tới, hắn hồn hoàn niên hạn tăng lên. Cái quỷ gì? Pháp lực có thể tăng thêm hồn hoàn niên hạn? Căn cứ vào Thần Phong hiểu rõ, muốn tăng thêm hồn hoàn niên hạn, chỉ có thần mới có thể làm đến. Thành thần sau đó thần lực mới có thể làm được để cho hồn của mình vòng niên hạn tăng thêm. Nhưng hôm nay, Thần Phong pháp lực cũng có thể làm đến điểm này. Nếu như nói, phía trước Thần Phong nói mình kim đan thực lực có thể sánh vai thần mình chỉ là ngờ tới, bây giờ chính là một cái chứng minh thực tế. Bất quá cái này cũng không có thể nói rõ Thần Phong pháp lực chính là thần lực, chỉ có thể nói rõ một điểm, Thần Phong pháp lực phẩm chất không kém gì thần lực. Đây chính là trọng đại phát hiện a, ý vị này Thần Phong hồn hoàn, về sau niên hạn sẽ không đóng đinh, còn có để thăng không gian. Còn có, 10 vạn năm hồn thú số lượng dù là không đủ, hắn cũng không cần lo lắng. Có năng lực này, toàn thân hắn 10 vạn năm hồn hoàn ý nghĩ cũng có thể thực hiện. Ngay sau đó, Thần Phong liền nghĩ đến thần ban cho hồn hoàn. Món đồ kia là thế nào làm? Nếu như hắn có thể làm mà nói, có phải hay không đều không cần chính mình đi săn giết hồn thú. Còn có, nếu như hắn nhớ không lầm hóa thành hình người hồn thú, cũng có thể chính mình ngưng kết hồn hoàn. Đây cũng là cái gì nguyên lý? Nếu như hắn nắm giữ lời nói, đối với thần ban cho hồn hoàn nghiên cứu là có phải có trợ giúp. Còn có, nhân loại phải chăng cũng có thể chính mình ngưng kết hồn hoàn. Cái này một cái tiếp một cái vấn đề, Trình Tần Phong nghiên cứu nghiện vào, hắn hận không thể tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu chuyện này. Tần Phong người này cứ như vậy, gặp phải không biết sự tình, liền nghĩ đem hắn nguyên nhân cho lấy ra, dạng này mới có thể an tâm. Đôn nốt lúc này, ngọn lửa tiếng tí tách đem hắn kéo về thực tế. Nhìn xem từ từ chảy mở đuôi sói, Tần Phong lập tức đem lúc trước ý nghĩ quên sạch sành sanh, giải lên đồ gia vị, miệng lớn mãnh liệt bắt đầu ăn. Liền lấy Tiểu Vũ làm đối tượng nghiên cứu à, hồn thú hóa hình mà thành, còn có tương tư đoạn hồng tràng tại người, vừa vặn mục tiêu trùng điệp. Thế là một bên ăn đuôi sói, Tần Phong một bên hướng về Vũ Hồn Thành chạy tới. Lần này không tiếp tục đụng tới mắt không mở hồn thú dọc theo đường đi hắn thông suốt, rất nhanh là đến Vũ Hồn Thành bên cạnh. Mà lúc này bên trong Vũ Hồn Thành, tổng quyết tái cũng đã tiến hành đến mấu chốt nhất một hồi. Đó chính là sử lai khắc thất quái giao đấu Vũ Hồn Điện hoàng kim một đời. Đường môn đệ thập, cánh rơi luân hồi. Theo đường tam đem bể tan cảnh bắt chu mâu xem như ám khí bung ra, trận chiến đấu này thắng lợi tây cần, cũng liền hướng về sử lai khắc thất quái ưu tiên. Lúc này, quan chiến đài trên độc cô bắt nói, giáo hoàng bệ hạ, đường tam cái kia bắt chu mâu bên trên bị thêm vào kịch độc, ta cũng giải không được, đó là hỗn độc, tác dụng cực nhanh, có thể giải độc cũng chỉ có chính hắn. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ ngài hoàng kim một đời cũng chỉ có thể còn lại một người. Nghe được độc đấu la lời nói, bị đông cũng là cho mày. Độc đấu la danh xưng thiên hạ dùng độc đệ nhất nhân, hắn có thể nói ra bực này lời nói, lời thuyết minh độc này thật sự nghịch tiên. Cân nhắc lợi hại phía dưới, bị đông quyết định thật nhanh đứng lên hô, Vũ Hồn Điện học viện chiến đội, chịu thua. Thấy vậy một màn, chữ phong chí lập tức gọi ra thất bảo lưu ly tháp, vì giữa sân đám người chưa thương. Bị đông quét mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Tâm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng thu đến Minh Lang đấu la thứ tín, phía trên nói Trần Tâm đạt đến 97 cấp, còn đem hắn cho đả thương. Có thể theo như thời gian tới suy tính, lúc đó Trần Tâm là tại Thiên Đấu Đế quốc đội ngũ dự thi bên trong, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị tận mắt nhìn thấy. Cho nên cái này hai đạo tin tức rõ ràng xung đột, ở giữa có kỳ quặc. Chẳng lẽ xuất hiện một vị khác thần bí phong hào đấu la, cũng quen dùng kiếm. Nhưng hôm nay là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái triệu khai thời điểm, nàng cũng không rảnh rỗi điều tra cái khác, cho nên chuyện này một mực kéo lấy, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại xử lý. Nàng cũng không có sớm cùng Trần trong lòng tự nhủ thứ gì, sợ đả thảo kinh xả. Đang nghĩ ngợi điều này thời điểm, trong sân một cái biến cố lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nguyên lai là Tiểu Vũ cái kia một gốc tương tư đoạn hồng tràng rơi xuống, trên người nàng hồn thú khí tức cũng bộc lộ đi ra. Tại chỗ một đám phong hào đấu la, nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Mà âm thầm cất giấu Tần Phong tự nhiên cũng là đem ánh mắt ném đi, bất quá hắn càng thêm để ý vẫn là cái kia một gốc tương tư đoạn hồng tràng. Chương 166. Ôm cây đợi thỏ, chào Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn thú thân phận bại lộ, tại chỗ phong hào đấu la đều vô cùng kích động. Nhưng hồn sư cuộc tranh tài quá trình hay là nên đi hết, dù sao cái này có thể đại biểu cho Vũ Hồn Điện mặt mũi, không thể làm loạn. Bất quá ngay tại quá trình đi đến sau đó, bị Đông liền lập tức gọi ra Tiểu Vũ hồn thú thân phận, hơn nữa muốn đem hắn bổ xuống. Đối với cái này, Đường Tam bọn hắn tự nhiên không đồng ý, thế là sử lai khắp thất quái đồng thể một lòng, thợ lẽ đôi bọn hắn cũng là ngưng kết lại với nhau, liền độc cô bác cũng muốn ra tay. Nhưng mà, đối mặt Vũ Hồn Điện lực lượng cường đại, đây bất quá là châu chấu đá xe thôi. Chữ phong chí vì tông môn, căn bản không dám đắc tội Vũ Hồn Điện, lại không dám ra tay bảo vệ Tiểu Vũ. Mà Đường Tam đám người, chỉ là đối mặt bị Đông Uy áp, đều lộ ra vô cùng gian khổ. Ngọc Tiểu Cương, Flander bọn hắn còn nghĩ võ hồn dung hợp kỹ, lại là không thể động đậy, bị đè hồn lực đều khó mà điều động. Cầm xuống, người ngăn cản, giết không tha. Bị Đông ngón tay Tiểu Vũ, lạnh giọng nói. Trong tay nàng quyền trượng tản mát ra tia sáng chói mắt, uy nghiêm khí chẳng bao phủ toàn bộ giao đấu tràng. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người không hổ là bị Đông thân thiết nhất đồng đội, nghe mệnh lệnh, liền không do dự nữa, gần như đồng thời động, cùng nhau hướng về Tiểu Vũ phóng đi. Lại tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Một đóa hoa cúc, một cái tiểu quỷ, chỉ bằng các ngươi cũng dám tổn thương con của ta, cút cho ta. Kèm theo một đạo tiếng nổ đùng đoảng, một cỗ khí lãng khổng lồ tại hai phe nhân mã ở giữa nổ tung. Đó là Đường Hạo Hạo Thiên chủ ý ầm vang nện xuống, vậy mà trực tiếp đem hai vị phong hào đấu la cho đập bay ngược ra ngoài, sắc mặt đại biến. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh khôi ngô đang lặng yên không tiếng động phiêu phủ ở nơi đó. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi, thân mang một kiện hư hại áo choàng, sắc mặt vàng như nến, một bộ thủy nhãn mông lung dáng vẻ, tóc giống như tổ chim đồng dạng. Đường Hạo bị Đông quát chói hai một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không Đường Hạo, tràn đầy cứu hận. Đường Hạo lạnh lùng đối mặt, không chỗ nào sợ hãi, thân hình lóe lên ở giữa, liền rơi xuống sát đám người trước người. Đồng thời tay phải một chiêu, cái kia đem mặt đất truy nứt ra Hạo Thiên chủ ý tự động bay trở về trong tay của hắn. Thấy vậy một màn, bị Đông cũng không nói nhảm, trong miệng lập tức phát ra hét dài một tiếng. Rất nhanh, sau lưng Giáo Hoàng Điện bên trong liền có bốn vị phong hào đấu la chạy vội mà ra. Bảy cái phong hào đấu la, Vũ Hồn Điện quả nhiên không hổ là Vũ Hồn Điện. Đường Hạo tán thưởng một tiếng, sau đó khinh thường nói, nhưng mà bảy người lại có thể thế nào? Tiểu Tam, ngươi thấy rõ ràng đây mới thật sự là Hạo Thiên chân thân. Theo tiếng nói rơi xuống, trên người hắn hồn hoàn cũng toàn bộ hiện ra. Tiếp lấy đệ thất hồn hoàn lập lòe, trong tay hắn Hạo Thiên chủ ý chợt nở rộ, trong chốc lát lại đã biến thành dài đến 100 mét cực lớn thiết truy, lơ lửng giữa không trung ở trong. Cùng tiếu ở giữa, Đường Hạo đạo kia màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên, toàn bộ cự truy cũng biến thành màu đỏ thắm, thẳng tắp hướng về Giáo Hoàng Điện đập tới. Đường Hạo, ngươi dám! Bị Đông phẫn nộ như điên, vội vàng tính cả cúc, quỷ đấu la, còn có Giáo Hoàng Điện bên trong lao ra bốn vị phong hào đấu la, cùng một chỗ nên hướng trên không cự truy. Nếu như bọn hắn không đi cản công kích này, mà là đi công kích Đường Hạo, đoán chừng có thể đem hắn lưu lại. Thế nhưng là Giáo Hoàng Điện à, Vũ Hồn Điện mặt mũi chỗ, nếu như bị đập mà nói, Vũ Hồn Điện khuôn mặt để nơi nào? Giáo Hoàng mặt mũi còn muốn hay không? Cho nên lúc này, bị Đông chỉ có thể lựa chọn cứu Giáo Hoàng Điện. Mà thừa dịp lần công kích này, Đường Hạo liền dẫn Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi Vũ Hồn Thành. Bị Đông, ngươi chờ xem, Vũ Hồn Điện thiếu nợ của ta, một ngày nào đó ta sẽ toàn bộ đòi lại. Ha 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 ha, theo ba người rời đi, Đường Hạo tiếng cuồng tiếu tại Vũ Hồn Thành bên trong dạo dực không chỉ. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng chợt sinh ra một cô ác thú vị, muốn cho Đường Hạo một kiếm, để hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là đại hỉ đại bi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có ra tay, mà là âm thầm đi theo. Đường Hạo trên người có sát thần lĩnh vực, đây là Tu La Thần nhìn chúng. Nếu như chết, tất nhiên sẽ dẫn tới Tu La Thần nhìn trộm, lợi bất cập hại. Đấu La thế giới hậu kỳ, chủ yếu liền hai phe thế lực, một phe là lấy Đường Tam làm chủ đường môn, một phương khác chính là lấy bị Đông cầm đầu Vũ Hồn Điện. Mà đối với hai phe này nhân mã, Tần Phong đều không thế nào quan tâm. Đường Tam bên này cũng là những người nào a thượng bất chính hạ tắc loạn, động một chút lại lấy chết có đạo Đường Tam, một cái điển hình song tiêu quái. Một sự kiện người khác làm thời điểm chính là tà ác, chính hắn làm liền là chính nghĩa. Còn vong ân phụ nghĩa, lao giáp đối với hắn như thế hảo, vừa ra thôn liền bên. Khi yếu đất, Đường Tam hô đái một bạch gọi là đái lao đại, trở nên mạnh mẽ liền hô đái một bạch. Hơn nữa đối với sử lai khắc thất quái, thành thần sau cũng không có bất luận cái gì dịu dắt. Tần Phong đối với Đường Tam cảm nhận cực kém, thuộc về là đương biểu lại lập phường tồn tại. Đường Hạo nhìn như yêu hắn như tử, trên thực tế một điểm tinh thần trách nhiệm cũng không có, điển hình người chủ nghĩa ích kỷ. 6 tuổi phía trước, nếu không phải là Đường Tam mệnh cứng rắn, chết sớm. Đằng sau Đường Tam đã thức tỉnh song sinh võ hồn, nhìn thấy chính mình báo thù có hy vọng sau, hắn mới bắt đầu yêu thương nhi tử. Nguyên nhân cuối cùng không phải là muốn đem nhi tử bồi dưỡng lên, tiếp đó cho mình báo thù. Đường Hạo bất quá đem nhi tử làm báo thù công cụ thôi. Hết lần này tới lần khác Đường Tam còn dính chiêu này, hắn từ tiểu thiếu tình yêu, đối với loại này bệnh trạng tình thương của cha hắn thích như mật ngọt. Còn có cái kia Ngọc Tiểu Cương, cặn bã nam một cái, vẫn là phế vật, nhìn như lý luận vô địch, nhưng tính thực dụng lại không bao nhiêu. Lần thứ nhất mang Đường Tam thu hoạch hồn hoàn thời điểm, Đường Tam còn nghĩ giết hắn, thuộc về là ổ đại hiếu. Còn có sẹt trong học viện, cũng không mấy cái người bình thường. Lần yếu sợ mạnh triệu vô cực, làm lao sư còn sân trường bắt nạt học sinh, còn dạy học sinh muốn phép lối, nếu dám đánh nhau, kiếm chuyện. Người không sao chứ? Cái này thuộc về là trong đầu tất cả đều là cơ bắp. Sử lai khắc thất quái bản thân cũng đủ loại vấn đề, đoán chừng cũng liền Oscar, Chu Trúc Thanh hơi bình thường một chút. Chỉ những thứ này người, Tần Phong thật sự là không thích. Mà Vũ Hồn Điện một phe này đâu, cảm nhận so Đường Tam bên này muốn tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Vũ Hồn Điện đối với bình dân hồn sư lưu hảo, gánh chịu đối với bình dân hồn sư vỡ lòng được làm, thức tỉnh võ hồn cũng là người của Vũ Hồn Điện đi làm. Nhưng bị Đông gia hỏa này, điển hình yêu nhau não, đầy trong đầu chỉ có Ngọc Tiểu Cương. Tần Phong đoán chừng nàng thống nhất đại lục ý nghĩ có thể chỉ có hai cái. Một là vì đường đường chính chính cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ, dù sao Thiên Tầm Tật liền từng cầm Ngọc Tiểu Cương tính mệnh uy hiếp nàng. Chỉ cần bị Đông có thể nhất thống đại lục, Ngọc Tiểu Cương liền sẽ chịu nàng che chở, hai người liền có thể ở cùng một chỗ. Hai đâu, nhưng là vì để cho trên tâm lý trả thù Thiên Tầm Tật. muốn thống nhất đại lục chính là thiên tâm tận, nhưng cuối cùng thành công lại là ta bị đông. Đoán chừng bị đông chính là ôm hai loại như trò đùa của trẻ con một dạng ý nghĩ, mới suy nghĩ đi thống nhất đại lục. Đối với cái này, Thần Phong chỉ có thể nói khó khăn kéo căng. Cảm giác đấu la thế giới chính là một cái số lớn gánh hát rong, liền không có một cái đáng tin cậy. Thần Phong kỳ thực cũng không phản đối quốc gia áp dụng chế độ phong kiến, chính xác điểm tới nói là hoa hạ chế độ phong kiến, bởi vì Tây Âu bên kia chế độ phong kiến cùng hoa hạ chế độ phong kiến kỳ thực hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Tại sức sản xuất có hạn tình huống phía dưới, chế độ phong kiến kỳ thực cũng có nó chỗ tốt. Nhưng vô luận là Đường Tam vẫn là bị đông, rõ ràng cũng không có dự định đem người bình thường làm người đến xem. Bất quá chuyện này, trước mắt Tần Phong còn không còn được, hắn trước tiên cần phải đem thực lực khôi phục lại nói. Cứ như vậy, Tần Phong âm thầm đi theo Đường Hạo, rất nhanh là đến tinh đấu đại xâm lâm địa giới bên trong. Hắn một mực tại đằng sau xa xa treo, căn bản muốn không tới gần. Ước chừng sau một canh giờ, Đường Hạo tại trong một sơn cốc dừng lại. Hắn đem hôn mê Đường Tam cùng Tiểu Vũ để xuống, tiếp đó bắt đầu nhóm lửa, yên tĩnh chờ đợi. Mà thấy vậy một màn, Tần Phong cũng là lượn quanh cái vòng, đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong phương hướng. Đến lúc đó Tiểu Vũ trở về rừng rậm chỗ sâu lời nói, chắc chắn là hướng về cái phương hướng này tới, hắn ôm cây đợi thỏ liền có thể. Cứ như vậy, không đợi bao lâu, Tiểu Vũ liền tỉnh lại. Cùng Đường Hạo trò chuyện sau đó, liền đứng dậy hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên trong chạy tới. Rốt cuộc đã đến. Tần Phong chờ lấy Tiểu Vũ nhanh đến gần, một cái xoay người, từ trên cành cây nhảy xuống tới. Nơi này, khoảng cách Đường Hạo bên kia đã có hơn 10 dặm xa. Mà tinh đấu đại xâm lâm bên trong khắp nơi đều là cao lớn cây cối, âm thanh truyền lại đứng lên rất khó, nơi đây có hành động, Đường Hạo cũng sẽ không biết được. Thi triển khinh công ra, Tần Phong rất nhanh là đến Tiểu Vũ sau lưng. Bành căn bản muốn không nói nhảm, Tần Phong một cái cổ tay chặt cắt ra, trực tiếp để Tiểu Vũ té xỉu ở trên mặt đất. Thật ôm cây đợi thỏ. Sau đó, hắn nhấc lên Tiểu Vũ, liền rời đi tinh đấu đại xâm lâm, cấp tốc hướng về Lạc Nhật xâm lâm chạy tới. Tần Phong trước đây đọc tiểu thuyết, chỉ nhìn qua đấu la đệ nhất thế giới bộ, thế nhưng hạn niệm nhiệt độ rất cao, không ít người ở trên mạng thảo luận sau này thì bản. Hắn cũng nhìn qua một chút, tựa hồ tinh đấu đại xâm lâm không tầm thường, bên trong còn rất nhiều hồn thú cường giả, dường như là cùng thần giới có liên quan. Mà Tần Phong bây giờ cũng không muốn chọc thần giới. Hơn nữa Tiểu Vũ đến tinh đấu đại xâm lâm bên trong, cái kia tán phát khí tức có thể dẫn tới hai mình tới, cho nên hắn nhanh hơn nhanh rời đi. Xét theo Tiểu Vũ, Tần Phong rất nhanh liền rời đi thiên đấu đại xâm lâm. Ngay tại lúc đó, Tiểu Vũ bị mang rời khỏi mảnh đất kia phương, hai mình đang tức giận nện ngực, tiếng gầm gừ điếc tai muốn động. Bên cạnh hồn thú nhao nhao bị cố khí thế này bị dọa cho phát sợ, mau thoát đi nơi đây. Nhưng mà gào thét cũng không thể để Tiểu Vũ trở về, vô năng cùng nộ một hồi sau, hai mình lại hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Trạm vào tối, Tần Phong mang theo Tiểu Vũ đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này. Nơi này không tệ, sau này sẽ là hắn. Đến nỗi độc cô bác tìm đến, Tần Phong cũng không phải người không nói lý, hắn không phải có một khối hồn cốt sao? Dùng để làm thù lao nên vấn đề không lớn. Dù sao ở người khác trong mắt, cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bất quá là một chỗ có thể tăng tốc thực vật địa phương sinh trưởng thôi, hắn giá trị cũng không tính quá cao. Tần Phong cho một khối 10 vạn năm hồn cốt, đơn giản chính là đại bán chủng, độc cô bác hẳn là vui lòng trao đổi. Nếu như độc cô bác không tức thời, Tần Phong cũng lược thông mấy phần quyền cước. Dù sao cái này cũng không phải là xã hội pháp trị, vốn là mạnh được yếu thua, hắn nắm đấm lớn chính là đạo lý. Đem Tiểu Vũ vứt xuống một bên, Tần Phong từ trên người lấy ra tương tư đoạn hồng tràng. Cảm thụ được trong đó mênh mông năng lượng, ánh mắt hắn sáng lên. Thật là nồng đậm sinh mệnh lực. Hắn nhớ kỹ thứ này thậm chí có thể để người ta phục sinh, khó trách có như thế mạnh sinh mệnh lực. Nếu không phải là Tần Phong kim đan tan phá, nhu cầu cấp bách chữa trị, hắn có thể đem thuốc này luyện chế thành hai quả cứu mạng đan dược. Bất quá chữa trị kim đan cũng không tính là lãng phí. Nghĩ như vậy, Tần Phong đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, chọn lựa phụ dược. Tần Phong cũng không phải người ngu, phía trước hắn mặc dù ở chỗ này hao một sóng lớn lông dê, nhưng hắn cũng biết chuẩn bị bất cứ tình huống nào cùng lưu trùng đạo lý. Những năm kia phần thấp thảo dược, hắn đều không hề động. Mà những thuốc kia lực chọn vẹn thảo dược, hắn cũng lưu lại một hai gốc, chuyên môn dự bị. Cái này không, bây giờ vừa vặn dùng tới, hắn làm tốt phối trộn, chuẩn bị luyện một lọ thuốc lớn. Thuận tiện, những thứ này thảo dược dài có chút tùy ý, Tần Phong căn cứ vào tình huống, đem một chút thảo dược cho di thực một chút, để hắn tốt hơn lớn lên. Đúng lúc này, Tần Phong phát hiện Tiểu Vũ tỉnh lại. Nàng liếc nhìn liếc xung quanh, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ cùng với Tần Phong sau, lập tức liền đưa tay đi tìm trên người tương tư bạn hồng tràng. Nhưng mà nàng cái gì cũng không có tìm được. Giờ khắc này Tiểu Vũ khắp khuôn mặt là bối rối, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không chạy. Tần Phong cũng không quay đầu lại, tự mình lý lấy trong tay thảo dược. Tiểu Vũ bước chân dừng lại, cứng ngắc xoay người, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Đối với ta làm cái gì? Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia oán độc, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Nàng có thể cảm ứng ra, Tần Phong là một cái nhân loại, một cái nàng hoàn toàn nhìn không thấu nhân loại. Hơn nữa trên người nàng tương tư đoạn hồng tràng bị Tần Phong lấy mất, điều này nói rõ nàng hồn thú thân phận khả năng cao bại lộ, hơn nữa người trước mắt này có thể là Phong Hào Đấu La. Mắt thấy Tần Phong không đáp lời nói, Tiểu Vũ tiếp tục vấn nói, ngươi là người của Vũ Hồn Điện sao? Vẫn là nói không cần dò xét, ta biết ngươi, Tiểu Vũ, 10 vạn năm nhu có thỏ. Tần Phong đưa trong tay thảo dược chôn xuống, quay người vấn nói, ngươi 42 cấp đúng không? Hắn mới thần niệm cảm ứng một chút trên người Tiểu Vũ hồn lực, đại khái chính là 42 cấp. Không tệ. Tiểu Vũ bị Tần Phong lời nói trấn trụ, không dám nói lung tung, chỉ có thể gật đầu, chờ đợi sau này. Bao lâu có thể lên tới 50 cấp? Tần Phong hướng về Tiểu Vũ đi tới. Lần này là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng trong lòng lại là sững sờ. Đây là ý gì? muốn nàng lên tới 50 cấp, không phải muốn giết nàng. Ân. Tần Phong đi đến khoảng cách Tiểu Vũ một chỗ không xa trên mặt bàn, nghiêng qua nàng một mắt. Ít nhất 2 năm. Nếu như là trong rừng rậm mà nói, có thể muốn 3 năm. Giống Tiểu Vũ loại này hóa hình hồn thú, là cần một mực ở vào xã hội loài người ở trong, thực lực mới có thể tăng lên. Nếu như trong rừng rậm, tốc độ tu luyện kia sẽ 10 phần chậm chạp. Bất quá Tiểu Vũ cũng tại xã hội loài người chờ đợi đã lâu như vậy, rời đi một chút năm, thực lực đề thăng mặc dù sẽ bị chậm dần, nhưng cũng là có thể tăng lên. Mà đợi nàng lên tới 60 cấp sau đó, liền cùng nhân loại không có gì khác biệt. 2 năm, 3 năm. Tần Phong lông mày nhíu một cái, bất quá Tiểu Vũ còn không có ăn qua thảo dược, có thể vì đó chuyên môn luyện chế một khỏa đan dược, để kỳ hồn lực đề thăng một mạng lớn. Nghĩ như vậy, hắn nói, ngươi bây giờ có một cái cơ hội sống. Hóa thành hình người hồn thú có thể tự mình ngưng kết hồn hoàn, ngươi cần nhanh chóng tu luyện tới 50 cấp, tiếp đó ở trước mặt ta ngưng kết hồn hoàn. Nếu như ta có thể từ trong đó ngộ ra chút gì, ngươi liền có thể sống, trái lại nhưng là chết. Chương 167. Độc Cô Bác, câu thông thần giới Tiểu Vũ tại Tần Phong trong mắt cũng không có địa phương gì đặc biệt. Tiểu thuyết kịch bản hắn mặc dù nhớ kỹ, nhưng đối hắn thật sự mà nói là có chút xa xôi. Lại thêm bây giờ hắn hàng đầu mục tiêu là chữa trị kim đan, thứ yếu chính là cho chính mình võ hồn gia trì hồn hoàn. Mà Tiểu Vũ, nàng chính là Tần Phong hoàn thành gia trì hồn hoàn một mục tiêu. Nếu như Tiểu Vũ tạo ra hồn hoàn phương pháp có thể cho hắn dẫn dắt, để hắn cũng có thể chính mình tạo ra hồn hoàn, như vậy hắn vừa cao hứng, phóng Tiểu Vũ một mạng cũng chưa chắc không thể. Trái lại không có dẫn dắt mà nói, Tần Phong có lẽ sẽ nhiều hơn nữa một điểm kiên nhẫn. Dù sao Tiểu Vũ là trước mắt hắn đã biết duy nhất hóa hình hồn thú, chờ thằng 60 cấp thời điểm nhìn lại một chút. Nếu như còn không có dẫn dắt, vậy thì không cần thiết lại giữ lại. Đương nhiên, tình huống thủy chung là đang biến hóa, sớm giết cũng nói không chừng. Nhanh chóng tăng cao thực lực, nghĩ biện pháp trở lại Khánh Dư Niên thế giới bên trong, đây mới là Tần Phong chuyện chủ yếu nhất, ngoài ra đều không trọng yếu, cũng đều có thể hy sinh. Cứ như vậy, cùng Tiểu Vũ sau khi nói qua, Tần Phong cũng không có nhiều để ý tới, rất nhanh liền bắt đầu luyện chế lên đan dược. Sau một ngày, Tiểu Vũ đan dược bị Tần Phong luyện chế ra đi ra. Sau đó tại Tần Phong ánh mắt ở trong, Tiểu Vũ một mặt khẩn trương ăn, minh tưởng đứng lên. Rất nhanh, nàng hồn lực đẳng cấp liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. 43 cấp, 44 cấp, một đường lên tới 49 cấp nửa mới ngừng lại được. Một khỏa đan dược tăng lên cấp 7, hiệu quả này thực sự là tuyệt. Tiểu Vũ một mặt chấn kinh, bởi vì nàng là nhìn tận mắt Tần Phong chế biến đi ra ngoài, như thế nào tùy tiện vài cọng thảo liền có loại hiệu quả này, thật sự là quá thần kỳ. Cứ như vậy, nhiều nhất lại có 2 tháng, nàng liền có thể đạt đến 50 cấp. 3 ngày sau, Tần Phong chính mình đan dược cũng luyện chế thành công. Đây chính là áp dụng tương tư đoạn hồng tràng làm chủ dược, hai gốc tiên phẩm thảo dược vì thuốc dẫn, một đống ngàn năm thảo dược làm phụ dược luyện hóa mà thành. Hết thảy thành đan ba biên, mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Tần Phong đem đan dược cất kỹ, hướng về thạch thất đi đến. Đây là chính hắn mở ra một gian tinh thất, bây giờ có thể dùng đến bế quan. Mà tại đi vào phía trước, Tần Phong hướng về phía Tiểu Vũ nói, ngươi tốt nhất tu luyện, ngoài này khắp nơi đều là độc trận, đừng nghĩ chạy trốn, bằng không thì chết ta cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi. Nói xong, Tần Phong liền nuốt xuống một khỏa đan dược, bắt đầu vận công. Mà bên ngoài, Tiểu Vũ bị cảnh cáo xong, cũng liền mặt ngoài nghe lời. Thật coi Tần Phong tiến vào tinh thất sau đó, nàng lập tức liền bắt đầu chuẩn bị thoát đi. Đi qua mấy ngày nay thăm dò, Tiểu Vũ phát hiện nơi này ở vào một chỗ sườn núi cốc ở trong, địa thế cực thấp, xung quanh cũng là bóng loáng vết đá, rất khó rời đi. Bất quá nàng phát hiện, góc đông bắc tựa hồ có một con đường tương đối ưu tiên, nàng có thể theo bên kia rời đi. Tiểu Vũ yên tĩnh chờ đợi, không có tự tiện rời đi, nàng sợ Tần Phong đang câu cá. Bất quá chờ trong chốc lát sau đó, Tiểu Vũ phát hiện Tần Phong thật sự đang bế quan, thế là bắt đầu thận trọng nhắm hướng đông phương bắc đi đến. Nhưng mà đi không bao lâu, Tiểu Vũ chợt biến sắc, vội vàng lui trở về, ngồi xếp bằng bắt đầu điều động hồn lực trừ độc. Không tệ, vừa mới Tiểu Vũ trúng độc. Một đóa phổ thông hoa, nàng đi qua thời điểm, vậy mà lại phun độc, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá độc này cũng không khó, Tiểu Vũ hao tốn mấy phút thời gian, liền đem độc tố cho toàn bộ loại trừ. Tiếp lấy nàng lần nữa đi lên phía trước, không bao lâu lại trúng một lần độc. Bất quá lần này độc tương đối nặng, Tiểu Vũ sợ Tần Phong nửa đường đi ra phát hiện, nàng kéo lấy trúng độc thân thể, đi thẳng tới ban đầu chỗ, mới bắt đầu điều động hồn lực trừ độc, giả trang ra một bộ đang tu luyện dáng vẻ. Nàng lo lắng để phòng trừ độc hơn một canh giờ sau, mới đưa độc tố loại trừ sạch sẽ. Lần này nàng đàng hoàng hơn, không dám chạy loạn. Đều không có chạy mấy bước đâu, liền trúng độc sâu như thế, nếu như lại chạy loạn, làm không tốt người thật không có. Chết ngay bây giờ, vẫn là nói về sau cầu cái hy vọng, hai điểm này Tiểu Vũ vẫn là phân rõ. Cứ như vậy, 3 ngày sau. Trong thạch thất Tần Phong mở hai mắt ra, khỏe miệng mang theo ý cười. Cái này tương tư đoạn hồng tràng, không hổ là tuyệt phẩm thảo dược, ẩn chứa trong đó dược lực chính là lợi hại. Hắn mấy viên thuốc ăn hết, kim đan đã chữa trị tán thành. Sau này hắn dù là không đi ra, nhiều nhất tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện thời gian 2 năm, cũng có thể chữa trị kim đan. Đương nhiên, thời gian 2 năm đối với Tần Phong tới nói vẫn có chút lớn, hắn chuẩn bị lại tu luyện một hồi, chờ Tiểu Vũ bên này có thể ngưng kết hồn hoàn hắn lại đi những tông môn kia bên trong dạo chơi. Hắn đi ra ngoài nhìn lướt qua Tiểu Vũ, phát hiện kỳ hồn lực có chỗ tăng trưởng, nhưng không nhiều. 40 ngày thời gian bên trong, nếu như tu luyện không đến 50 cấp, ta nhưng liền không có kiên nhẫn. Tần Phong để lại một câu nói sau, liền không có nhìn Tiểu Vũ. Hắn có thể nhìn ra, Tiểu Vũ mấy ngày nay chắc chắn đang lười biếng. Dù sao 50 cấp liền muốn nên đón vận mệnh thẩm phán đổi ai cũng muốn lên lại, tiếp đó dây dưa ngày phán quyết đến. Tần Phong tự nhiên không muốn lãng phí thời gian tại cái này phía trên, thế là liền căn cứ vào Tiểu Vũ tình huống làm một cái hạn định.
40 ngày sao đủ? Đây không có khả năng. Tiểu Vũ lập tức mở miệng nói ra. Nhưng mà Tần Phong căn bản không để ý đến nàng, Tiểu Vũ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận sự thật này. 20 ngày sau đó, đang tu luyện Tần Phong chợt mở hai mắt ra, hắn lập tức đem thần thức thả ra. Tiếp đó hắn liền phát hiện, mặt tây nam ba dặm có hơn, có một vị áo xanh lão giả đang hướng về hắn bên này chạy tới. Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Tần Phong thần thức nếu như phát tán ra, cảnh giới kia phạm vi tự nhiên là mấy chục dặm có hơn. Thế nhưng dạng sử dụng thần niệm dò xét, là sẽ không ngừng tiêu hao tinh thần lực cho nên dưới tình huống bình thường, Tần Phong cũng sẽ không mở ra thần niệm quét hình một phía. Nếu như là tại tu tiên giới ở trong mà nói, sẽ có trận pháp các loại sớm dự cảnh. Nhưng ở Đấu La thế giới bên trong, Tần Phong không dụng thần thức tình huống phía dưới, phát hiện người khác chỉ có thể dựa vào chính mình bản thân cảm quan. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng đủ dùng rồi. Dù sao Đấu La thế giới bên trong nhưng không có tu tiên giả, bọn hắn trừ phi vận dụng hồn kỹ tìm người, bằng không thì cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cảm quan. Bây giờ, Tần Phong sớm phát hiện Độc Cô Bác, tự nhiên cũng sẽ không lại để cho hắn tới gần, bằng không thì gặp phải Tiểu Vũ sẽ là một phiền phức. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở trong cao không, bịt kín mặt sau đó, không bao lâu liền đi tới Độc Cô Bác trước mặt. Các hạ là? Độc Cô Bác lúc này toàn thân căng cứng, nhìn xem trước mặt Tần Phong, như lâm đại địch. Đầu tiên nơi này là địa bàn của hắn, nhưng ở trên địa bàn của hắn vậy mà xuất hiện một vị người xa lạ. Thứ yếu vị này người xa lạ thực lực vô cùng kinh khủng, không có phóng thích hồn hoàn, càng không có phóng thích võ hồn, lại có tốc độ như thế, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Độc Cô Bác đúng không? Ta biết ngươi, ta cùng ngươi làm giao dịch. Tần Phong không nói nhảm, nói thẳng, cái địa phương này về ta, ngươi về sau cũng liền đừng đến khối này 10 vạn năm hồn cốt, coi như là mua xuống ngươi khối địa phương này tiền thù lao, ngươi xem coi thế nào. Thanh âm của hắn tận lực giảm thấp xuống mấy phần, còn mang theo một tia khàn khàn, nghe xong niên kỷ cũng không nhỏ. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong trực tiếp đem khối kia 10 vạn năm hồn cốt ném đi qua. 10 vạn năm hồn cốt. Độc Cô Bác theo bản năng tiếp lấy, trong lòng giật mình đồng thời, tra xét. Chỉ là thoáng cảm ứng một phen, hắn liền hiểu, đây tuyệt đối là một khối 10 vạn năm hồn cốt. Như thế hiếm hoi đồ vật, chính là vì mua hắn một mảnh đất. Cũng không đúng à, cái địa phương này là cá nhân hắn phát hiện cũng không người biết à, người trước mắt này làm sao mà biết được. Căn cứ vào bên trong khí cụ suy đoán ra, cái kia cũng có mấy phần có thể. Bất quá Đường Tam nói cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn là bảo địa, khối này 10 vạn năm hồn cốt cũng là đối với hắn hữu dụng. Hai người này hợp lại cùng nhau, để hắn có chút do dự. Như thế nào? Người không muốn trao đổi? Tần Phong hỏi một tiếng. Nguyện ý. Độc Cô Bác sau khi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, ta nguyện ý cùng các hạ trao đổi, bất quá bên trong hang núi kia còn có ta một vài thứ, cần lấy đi, có thể hay không? Tần Phong vừa rồi đem một khối 10 vạn năm hồn cốt trực tiếp liền ném cho chính mình, hoàn toàn không lo lắng chính mình cầm liền chạy cái gì. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh Tần Phong cực kỳ tự tin, căn bản vốn không lo lắng loại chuyện này. Còn có, 10 vạn năm hồn thú đối phương đều có thể giết, thực lực này tuyệt đối cực mạnh. Hơn nữa đối với phương che mặt, làm không tốt là cái nào đó ẩn thế cường giả. Cho nên đối với lần giao dịch này, Độc Cô Bác suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng cho thỏa đáng. Dù sao đây chính là 10 vạn năm hồn cốt, những vật kia tự nhiên cũng bao hàm tại giao dịch bên trong. Nói, Tần Phong hướng về phía ngoài phương hướng quát tay. Độc Cô Bác biết ý tứ, đây là muốn tiến khách. Mặc dù có chỗ do dự, nhưng trong tay hồn cốt thật sự là quá thơm. Hắn cắn răng nói, đi. Các hạ nếu như còn có cái gì cần, có thể tới Thiên Đấu Thành tìm ta. Người này ra tay thật sự là hào phóng, Độc Cô Bác vẫn tương đối vui lòng cùng Tần Phong loại người này giao dịch. Ân. Tần Phong gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Nói xong, Tần Phong một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thấy vậy một màn, Độc Cô Bác con ngươi co rụt lại, không khỏi may mắn tại vừa mới quyết định của mình. Đây chính là không có triệu hồi ra bất luận cái gì võ hồn à, chỉ bằng vào tố chất thân thể, còn có chút hơi hồn lực, liền có thể có như thế tốc độ, thực lực này tuyệt đối so với hắn mạnh. 95 cấp. Không không không, ít nhất 96 trở lên. Bực này cường giả, kỳ thực trực tiếp trắng trợn cướp đoạt hắn đồ vật, hắn cũng không dám có chỗ lời bán giận. Dù sao hắn tính tình quái gở, lại là một vị tán nhân phong hào đấu la, dù là bị khi phụ cũng không người sẽ giúp hắn ra mặt. Bây giờ cái này còn cùng hắn giao dịch, là thật là thân mật cực điểm. Thật không biết nơi nào vang ra một vị lão quái vật. Trong lòng tán thưởng một tiếng sau, Độc Cô Bác rời đi. Mà Tần Phong trở lại sườn núi cốc ở trong sau, biểu hiện nhìn lướt qua Tiểu Vũ tiến độ, hài lòng gật đầu một cái. Chờ ngươi muốn đột phá thời điểm, gõ cửa của ta liền có thể. Để lại một câu nói sau, Tần Phong tiến nhập thạch thất ở trong. Tiểu Vũ thấy vậy, trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng người ở dưới mái hiên, nàng không thể không túi đầu, a nàng Tam ca vẫn chờ nàng đâu, cho dù là vì Đường Tam, nàng cũng muốn hết sức sống sót. Nghĩ như vậy, nàng cũng cố gắng tu luyện. Sau 15 ngày buổi sáng, Tần Phong đang tại trong thạch thất tu luyện thời điểm, Tiểu Vũ tại bọn họ miệng vô cùng thấp vọng, cuối cùng vẫn gõ hắn môn. Người 50 cấp. Sau khi ra ngoài, Tần Phong trước tiên vấn đạo. Ân. Tiểu Vũ gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, ta ngưng tụ ra hồn hoàn sau, ngươi liền thả ta rời đi. Nàng bây giờ rất khẩn trương, nhất thiết phải sớm hỏi rõ ràng. Ta phía trước đã nói rất hiểu rồi, nhìn tình huống, ta làm sao biết ngươi có hay không cảm ngộ ra cái gì tới? Tần Phong nhíu mày, lười nhác nói thêm nữa nói nhảm, nói thẳng, hoặc là ngươi bây giờ chết, hoặc là cũng chỉ có thể đánh cược. Nhìn xem Tần Phong cái kia mang theo một tia sát ý ánh mắt, Tiểu Vũ lập tức liền yên lặng. Vội vàng nói, ta bây giờ liền ngưng kết hồn hoàn. Nàng có thể cảm giác được, Tần Phong thật sự sẽ giết nàng, không phải nói đùa. Đi, ngươi bắt đầu đi. Tần Phong kéo ra một khoảng cách, thần niệm mở ra, hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Hắn muốn đem tất cả chi tiết cho ghi tạc trong đầu, dạng này hắn mới có thể mau hơn lĩnh hội hắn nguyên lý. Trước đây cái kia hơn 30 ngày thời gian bên trong, Tần Phong trừ tu luyện ra, kỳ thực một mực tại tìm tòi minh tượng pháp cùng quan tượng pháp ở giữa liên quan. Bây giờ đã có một chút khuôn mặt, hắn phát giác hồn lực cùng tinh thần lực kỳ thực là có không nhỏ liên hệ. Nhưng trong đó mấu chốt tương thông điểm, hắn một mực tìm không thấy. Mà bây giờ nhìn hồn thú phương pháp tu hành, cũng có thể tìm ra một chút linh cảm. Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Vũ cũng là đội vàng điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu ngưng tụ lại hồn hoàn. Chỉ là ngay từ đầu, Tần Phong liền hơi hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện Tiểu Vũ ngưng kết hồn hoàn thời điểm, vậy mà cùng thần ban cho hồn hoàn một dạng, không phải trực tiếp ngưng tụ ra đầy đủ niên hạn hồn hoàn, mà là từng chút gia tăng. Ví như bây giờ, hiện lên ở trên người Tiểu Vũ hồn hoàn chính là màu trắng nhạt. Theo thời gian trôi qua, hắn màu trắng tại dần dần càng sâu, đã biến thành màu xám trắng, tiếp đó trong trắng tấu hoàng, tiếp lấy trực tiếp biến thành màu vàng nhạt. Cái này liền thành trăm năm hồn hoàn. Đương nhiên, hồn hoàn niên hạn cũng không trọng yếu là nguyên lý trong đó. Tần Phong phát hiện, cái này hồn hoàn năng lượng lại là từ trong hư không tới, không phải Tiểu Vũ bản thân năng lượng, mà nàng hồn hoàn niên hạn lớn nhỏ cùng nàng bản thân năng lực chịu đựng có liên quan. Đến nỗi nàng bản thân ngưng kết hồn hoàn hành vi, càng giống là một loại dẫn đạo phương pháp, dẫn tới năng lượng từ trong hư không xuất hiện. Cái này, Tần Phong trực tiếp bắt được vấn đề hạch tâm, như thế nào câu thông cố này hư không năng lượng? Còn có cái này năng lượng đến tột cùng lại như thế nào xuất hiện? Dẫn đạo phương pháp Tần Phong lập tức thì nhìn đã hiểu, nhưng hắn thử một cái, cũng không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Còn có cái kia hư không, Tần Phong lợi dụng thần niệm đảo qua. Ai? Năng lượng thật là nồng đậm. Tần Phong phát hiện, hắn thần niệm lại có thể tiến vào bên trong, ở trong đó nồng độ năng lượng cùng Đấu La Đại Lục hoàn toàn khác biệt, vô cùng cao, hơn nữa cũng là Tần Phong chưa từng gặp năng lượng. Cảm giác có sinh mệnh lực, gian ác chi lực, dục vọng chi lực các loại, Tần Phong thần niệm tiến vào bên trong liền phảng phất thân ở trong động cảnh đồng dạng. Chủ yếu nhất là, cái kia trong hư không còn có một cỗ lực bài xích Tần Phong tiến vào bên trong. Cái kia đến tột cùng là một cỗ dạng địa phương gì? Không phải là thần giới a? Tần Phong nghe hồn thú cùng thần giới có liên quan, cái này câu thông thần giới thật là có mấy phần có thể, dù sao cái này hồn hoàn ngưng kết phương thức, cùng thần ban cho hồn hoàn cũng quá giống. Tần Phong quan sát đến Tiểu Vũ phương pháp, nhanh chóng thí nghiệm đứng lên. Nửa giờ sau, sắc mặt hắn vui mừng, bởi vì hắn mới thí nghiệm vài chục lần sau đó, rốt cuộc tìm được khiếu môn. Phải dùng tinh thần lực đi câu thông, tiếp đó tinh thần lực còn phải có đặc thù tần suất, dạng này mới có thể câu thông hư không. Tấu chương xong, chương 169. 99 vạn năm hồn hoàn, 99 cấp cực hạn Đấu La Tiểu Vũ bị Tần Phong đem thả đi, hắn người này vẫn là nói lời giữ lời. Một sự kiện hoặc là không đáp ứng, đáp ứng liền muốn tận lực đi làm đến. Đơn giản tới nói, liền hai điểm, trọng cam kết cùng lượng sức mà đi. Đương nhiên, hắn cũng có lô mang thời điểm, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì cứu người mà bị chết đuối. Nhưng đó là hắn đã từng, bây giờ những khuyết điểm này đã tiêu thất, Tần Phong thành thục rất nhiều. Đương nhiên, phóng Tiểu Vũ rời đi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chuyện này đối với hắn tới nói không có gì ảnh hưởng. Một cái nho nhỏ 50 cấp hồn sư, hắn không quan tâm. Hơn nữa bây giờ Tiểu Vũ chắc chắn không dám ra bên ngoài chạy, Tần Phong cũng sẽ không hảo tâm đem nàng đưa đi tinh đấu đại xâm lâm. Cứ như vậy, nàng cũng chỉ có thể tại trong lạc nhật rừng rậm đợi. Chưa quen cuộc sống nơi đây có thể còn sống cũng không tệ rồi, là không nổi bất luận cái gì bằng nước. Có thể chờ mấy năm sau đó, nàng sẽ mang theo Đường Tam đến báo thù hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tiểu Vũ có thể sống cho đến lúc đó. Tần Phong cùng Tiểu Vũ thực lực sai biệt đã lớn đến người cùng sâu kiến trình độ. Thậm chí bao gồm Đường Hạo, Đường Tam ở bên trong, bây giờ tại Tần Phong trong mắt cũng là sâu kiến. Đây cũng không phải Tần Phong tự đại, chủ yếu sự thật như thế. Là một người thực lực cùng tầm mắt đều tăng lên tới một cái độ cao thời điểm, người xem người nhìn vật đều sẽ có một loại mắt nhìn xuống cảm giác. Cho dù là tại Khánh Dư Niên trong thế giới, Tần Phong ngoại trừ thân cận người cùng mấy vị kia đại tông sư bên ngoài, những người khác trong mắt hắn đã không phải là một loại người. Mà Đấu La thế giới tất cả mọi người tại Tần Phong trong mắt, liền địa vị tới nói, thậm chí còn không sánh được Khánh Dư Niên thế giới người bình thường. Tần Phong đối với Đường Tam những người này cảm nhận, nói như thế nào đây, cảm giác giống như là tại chó sủa. Bọn hắn làm cho là rất hung cũng có đường đến chỗ chết. Nhưng trước mắt mà nói, cái này cũng không ầm ĩ đến hắn bên này a, nếu như cái này cậu cách tới gần, chó sủa ảnh hưởng đến hắn, Tần Phong tự nhiên là thuận tay đem hắn giết đi. Không có ảnh hưởng mà nói, hắn sao phải phí lực ra ngoài xử lý chuyện này đâu. Nói cho cùng, Đấu La thế giới bên trong cái này một số người cũng là quân cờ thôi. Tranh đấu giữa bọn họ, bất quá là thần giới mấy vị thần chơi của thôi. Cũng không nghĩ quá nhiều, Tiểu Vũ rời đi về sau, Tần Phong rất nhanh liền tiến nhập bế quan trạng thái. Bây giờ, hắn câu thông hư không phương pháp đã biết được, dẫn đạo hư không phương pháp cũng đã hiểu rõ. Thiếu chút nữa là một bước cuối cùng, đem hắn kết hợp. Chủ yếu loại này chính mình chủ động biết thần ban cho hồn hoàn phương pháp quá là quan trọng, việc quan hệ chính mình võ hồn, Tần Phong phải thận trọng một điểm. Sau 10 ngày, Tần Phong cười nhẹ nhàng mở mắt, trở thành tiếp dẫn pháp nhập môn, độ thuần thục 1/10, chính mình chế tạo hồn hoàn nhìn như phức tạp, hắn nguyên lý đơn giản chính là tiếp dẫn năng lượng quán thể bộ kia, cho nên Tần Phong đem hắn mệnh danh là Minh Tượng Pháp. Trừ cái đó ra, Minh Tượng Pháp cùng không bị ràng buộc quan tượng pháp, Tần Phong cũng đem hắn cho dung hợp. Không có gì cái khác tên mới, vẫn là gọi là không bị ràng buộc quan tượng pháp, cũng vẫn là viên mãn cấp bậc. Nhưng nó hiệu quả so trước đó tăng lên 3 thành, chủ yếu nhất là bây giờ quan tượng pháp không chỉ có thể để thăng tinh thần lực, còn có thể tăng thêm hồn lực, đồng thời có hiệu lực, hơn nữa tăng thêm hiệu quả so trước đó đều mạnh. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cái này tiếp dẫn pháp. Tần Phong sáng tạo ra sau, liền rất nhanh tu luyện. Tiếp dẫn pháp độ thuần thục một, tiếp dẫn pháp độ thuần thục một, tiếp dẫn pháp độ thuần thục một, tiếp dẫn pháp nhập môn thông thạo viên mãn, chỉ phí hết 5 ngày thời gian, Tần Phong tiếp dẫn pháp thì đến được viên mãn cấp bậc. Mà có như vậy cấp bậc sau, trong đầu của hắn đối với như thế nào tiếp dẫn hư không năng lượng cũng có hiểu biết hoàn toàn mới, một điểm sai cũng sẽ không xảy ra. Hơn nữa lúc này Tần Phong cũng hiểu biết, cái kia hư không quả nhiên là thần giới. Phía trước còn không quá chắc chắn, nhưng bây giờ theo hắn đối với hư không cảm ngộ càng ngày càng sâu, cũng hiểu biết hắn chỗ. Tu dưỡng một ngày sau đó, Tần Phong liền không tiếp tục do dự, bắt đầu cho chính mình võ hồn tiếp dẫn hồn vòng. Phía trước hắn suy nghĩ nhanh chóng tăng thêm sức chiến đấu, hơn nữa 10 vạn năm hồn hoàn đã là đấu la đại lục bên trên có thể tìm được tốt nhất hồn hoàn. Cho nên hắn ý nghĩ đầu tiên là đem hồn hoàn kèm theo đến mực ảnh trên thân kiếm, bây giờ xem ra, hay là trước đem hồn hoàn cho kèm theo tại bản thể võ hồn bên trên cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Tần Phong câu thông hư không, bắt đầu tiếp dẫn năng lượng hướng về hắn vậy bản thể võ hồn bên trên hội tụ. Không ngoài sở liệu hắn cái kia võ hồn hiện lên ra một vòng màu trắng nhạt hồn hoàn. Tiếp đó một giây sau, đạo này hồn hoàn liền bắt đầu lao nhanh tỏa sáng, từ trắng chuyển vàng, tiếp đó phát tím biến thành đen. Ngắn ngủi một giây ở giữa, hồn hoàn màu sắc liền trở nên huyễn nhiều lần, đã biến thành đen tuyền. Theo thời gian trôi qua, hồn hoàn bắt đầu đen bên trong thấu hồng, tiếp đó màu đỏ tăng nhiều, đã biến thành màu đỏ đậm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Tần Phong liền tiếp dẫn ra một đạo 10 vạn năm hồn hoàn năng lượng. Viên mãn cấp bậc tiếp dẫn pháp, thực sự là kinh khủng như vậy. Bất quá Tần Phong cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục tiếp dẫn, cái tia năng lượng phảng phất quần quần không dứt hướng về hắn hồn hoàn vào tới. 20 vạn, 30 vạn, lúc này Tần Phong đã cảm nhận được một chút áp lực. Dù sao thương thế trên người hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, năng lực chịu đựng có hạn. 35 vạn, 40 vạn. Một mực tăng thêm đến 500.000 thời điểm, Tần Phong lập tức ngừng tiếp dẫn. Bởi vì hắn lúc này đã đạt tới cực hạn, nếu như lại hướng lên gia tăng lời nói, thân thể của hắn liền không chịu nổi. Sảng khoái. Hồn hoàn ngưng kết mà thành một khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng gia tăng bản thân, đối với cơ thể toàn phương diện tăng cường, liền thể nội kim đan cũng bị chữa trị một kia. Ân, còn có cái này tác dụng. Mặc dù chữa trị không nhiều, nhưng đây hoàn toàn là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, Tần Phong phía trước căn bản là không ngờ rằng gốc dạ này. Tần Phong gọi ra bản thể võ hồn, kỹ càng cảm ứng một phen sau, phát hiện đạo này hồn hoàn 50 vạn năm chán, nắm giữ hai cái hồn kỹ. Một cái là áo giáp hộ thể, sử dụng sau có thể tại bên ngoài thân hiện ra một tầng hồn lực áo giáp, có thể chống cự công kích, cần tiêu hao hồn lực duy trì. Còn một cái hồn kỹ là toàn thân tăng phúc, sử dụng sau có thể để tự thân toàn thuộc tính tăng phúc một lần, thời gian kéo dài 10 phút, thời gian cún đồ 10 phút. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi hồn lực đầy đủ, liền có thể vô hạn thi pháp. Trị số quái, thỏa đáng trị số quái. Cái này đấu la thế giới hồn kỹ, người người đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Tần Phong cảm giác mỗi cái hồn kỹ đều ẩn chứa quy tắc chi lực, bằng không thì sao có thể mạnh mẽ như vậy? Củng cố một hồi tu vi sau, Tần Phong không do dự, tiếp tục bắt đầu đạo thứ hai hồn hoàn tiếp dẫn. Sau 3 phút, bản thể võ hồn đạo thứ hai hồn hoàn cũng mới vừa ra lò. Đạo này hồn hoàn là 55 vạn năm, hồn kỹ cũng có hai cái, một cái là phản thương, có thể đem đánh tới trên khải giáp tổn thương tiến hành 50 bán ngược. Còn một cái là trọng lực uy áp, có thể đối với tự thân trung quanh 100 mét trong khoảng cách địch nhân tiến hành trọng lực uy áp, đến nỗi uy áp lớn bao nhiêu, quyết định bởi ngươi thả ra hồn lực có bao nhiêu, là một cái tự thích ứng hồn kỹ. Khi thực hồn sư thực lực cao sau đó, bản thân liền mang theo uy áp. Thế nhưng điểm uy áp cùng kỹ năng so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Thu hoạch đạo thứ hai hồn hoàn sau đó, Tần Phong hồn lực đẳng cấp cũng đột phá 20 cấp hạn chế, trở thành một vị đại hồn sư. Lại nhìn một cái hồn lực đẳng cấp, 30 cấp. Tu luyện lâu như vậy, chứa đựng hồn lực đoán chừng đã sớm đầy tràn. Hơn nữa hắn cái này hấp thu cũng là 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn, ẩn chứa trong đó năng lượng, để hắn tại đột phá sau thăng cái 10 cấp, dễ dàng. Thế là Tần Phong cũng không có do dự, tiếp tục tiếp dẫn hồn vòng. 10 phút sau, Tần Phong đạo thứ ba hồn hoàn ngưng kết thành công, 60 vạn năm. Hồn lực của hắn cũng trực tiếp đạt đến cấp 40. Nghỉ ngơi sau một lúc, hắn lần nữa bắt đầu đạo thứ tư hồn hoàn ngưng kết. Thần giới. Thần giới ủy ban ở trong, có người kiểm chắc đến thần giới dị thường ba động. Thần giới có thần lực tại dị thường trôi qua, nhanh chóng dò xét. Đã dò xét, phát hiện hạ giới đấu la đại lục đang tiến hành thần lực dẫn dắt. Thần lực dẫn dắt? Tại sao có thể có nhiều thần lực như vậy bị dẫn dắt đi qua? Chẳng lẽ có mấy chục cái hồn thú vừa vặn đột phá? Nhanh chóng dò xét dị thường. Là đại nhân, dẫn dắt chi pháp cực kỳ ẩn nấp, không cách nào dò xét, trừ phi hạ giới tự mình dò xét. Cái này, nhanh đi bẩm báo thần vương đại nhân. Là thần giới ủy ban chức trách có rất nhiều, giám sát hạ giới tình huống cũng là chức trách một trong. Nhưng lúc này loại chuyện này đã vượt ra khỏi chức quyền của bọn họ phạm vi, thậm chí nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hạ giới tại sao có thể có người nắm giữ tinh diệu như vậy thần lực dẫn dắt chi pháp? Hắn như thế nào câu thông thần giới? Lại là như thế nào vòng qua dò xét? Chẳng lẽ là ta thần tại đấu la thế giới bên trong mai phục? Nếu như không phải nguyên nhân này, như vậy là bởi vì cái gì? Ngược lại tình huống lúc này thật sự là quá quỷ dị, bọn hắn căn bản xem không hiểu, chỉ có thể báo cáo. Thần giới cùng hạ giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau. Ngay tại thần giới ủy ban người đi bẩm báo thần vương cái này đương miệng, Tần Phong đã đem bản thể võ hồn 9 đạo hồn hoàn cho toàn bộ ngưng tụ hoàn thành. Sau này mỗi đạo hồn hoàn, hắn gia tăng niên hạn hầu như đều là 5 vạn năm tả hữu, Tần Phong đạo thứ 9 hồn hoàn, càng là 90 vạn niên cấp cái khác hồn hoàn. Cái kia hồn hoàn màu sắc, hồng bên trong lộ ra kim, trông rất đẹp mắt. Mặc dù ngay cả tục thu được 9 đạo cường lực hồn hoàn, nhưng đối với Tần Phong thực lực tổng hợp đề thăng cũng không lớn, không sai biệt lắm một thành. Đừng nhìn hồn kỹ tăng phúc vô cùng cường đại, nhưng hắn tăng phúc cũng không phải Tần Phong kim đan chi lực, càng không phải là tăng phúc pháp lực, mà là tăng phúc Tần Phong hồn lực, tương đương với hắn tiểu hảo. Đương nhiên, bây giờ Tần Phong thực lực, cho dù là bằng vào võ hồn sức mạnh, thực lực cũng đã đạt đến cấp 99 trình độ. Bất quá hắn hồn lực đẳng cấp mới 98 cấp, khoảng cách cấp 99 cũng chênh lệch không xa. Cái này 90 cấp sau đó hồn lực để thăng, quả nhiên là khó khăn. Tần Phong 90 cấp phía trước, mỗi lần đột phá, hồn lực đẳng cấp cũng là trực tiếp kéo căng cứng. Nhưng lần này, chỉ đạt tới 98 cấp nhiều. Bất quá đây chỉ là tạm thời, rất nhanh Tần Phong lại bắt đầu mực ảnh kiếm hồn hoàn giá trị. Có bản thể võ hồn cường độ giá trị, mực ảnh kiếm đạo thứ 2 hồn hoàn, đi lên chính là 90 vạn năm. Đằng sau đến đạo thứ 4 hồn hoàn thời điểm, niên hạn càng là đạt đến 99 vạn năm cực hạn. Đến nỗi lại hướng lên, Tần Phong dường như là chạm tới một cái che chắn, lớp bình phong này hắn không có cách nào đột phá, dường như là một loại đặc thù nào đó hạn chế. Cái này hạn chế để hắn không cách nào thu được trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn, cũng không biện pháp để hồn lực từ cấp 99 đột phá đến 100 cấp. Đây chính là thần giới hạn chế sao? Trước đây Hải Thần thành thần, không phải dựa vào lực lượng của mình ngưng kết thần bị sao? Thế nhưng là bây giờ, thần giới chúng thần lại là cơm nước xong xuôi hỏng việc, không cho người phía sau ăn cơm cơ hội. Muốn thành thần, chỉ có thể đi tiếp thu bọn hắn tổ tiên khảo nghiệm, dạng này mới có thể thu được thần bị. Nguyên nhân cuối cùng, đơn giản chính là thần giới tài nguyên cũng là có hạn. Bây giờ thần giới đã chen chúc không chịu nổi, nếu như lại bỏ mặc tân thần xuất hiện, bọn hắn cái kia một đám lao thần tài nguyên tu luyện liền không đủ phân. 99 vạn năm cũng được. Tần Bình Phong kia lực phòng hộ rất mạnh, chủ yếu nhất là mang theo quy tắc chi lực, Tần Phong thấy được sợ không được. Hắn có lòng muốn phá bỏ, nhưng ở nơi nào cũng không biết, thuộc về là hữu lực không có chỗ ngồi làm cho. Thế là cuối cùng, Tần Phong cho mực ảnh kiếm liên tục lên mấy đạo 99 vạn năm hồn hoàn. Không chỉ có như thế, tất cả hồn hoàn kèm theo sau khi hoàn thành, Tần Phong còn có tiếp dẫn pháp, triệu tập thần lực, cho phía trước kèm theo hồn hoàn bổ sung năng lượng, toàn bộ cho giá trị đến 99 vạn năm. Liên phía trước Tần Phong hấp thu đạo kia liệt hỏa phong lang 12 vạn năm hồn hoàn, cũng bị giá trị đến 99 vạn năm. Đến lúc này, Tần Phong 18 đạo hồn hoàn, toàn bộ đều đạt đến 99 vạn năm, hồn lực của hắn cũng đạt tới cấp 99, có thể nói là cực hạn bên trong cực hạn. Dù là không sử dụng chút nào pháp lực, Tần Phong bằng vào mượn võ hồn tu vi, thực lực cũng đủ để quét ngang đại lục. Hắn lúc này, thiếu chút nữa là một tia thành thần thời cơ. Nếu như thành thần, 18 đạo trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn, hắn thực lực chỉ sợ đủ để sánh vai thần vương. Đến lúc đó lại thêm kim đan chi lực, thần vương cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng, nhiều như vậy hồn hoàn gia trì, Tần Phong kim đan lúc này đã được chữa trị chín thành rưỡi dáng vẻ. Cuối cùng nửa thành, hắn còn cần một chút thời gian, hoặc có lẽ là một chút thiên tài địa bảo mới được. Nghĩ như vậy, Tần Phong thẳng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đi. Xem như trên đời này giàu có nhất tông môn, phú khả địch quốc tồn tại, Thất Bảo Lưu Ly Tông trong bảo khố, chắc có thứ mà hắn cần. Ngay tại lúc đó, thần giới, Hải Thần cũng thu đến thần giới ủy ban tin tức. Hắn tra xét rõ ràng một phen đấu la đại lục, phát hiện cái kia cố vết tích đã không có tin tức biến mất, trong thần giới cái kia cố dị thường thần lực trôi qua, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải là thần giới ủy ban bên trong còn có lúc đó kiểm tra số liệu, Hải Thần đều tưởng rằng đám người này đầu óc xuất hiện ảo giác. Bất kể nói thế nào, dị thường đã xuất hiện, bây giờ tại thần giới dò xét vô hiệu, nhất thiết phải phái người hạ giới. Loại này như thế ẩn nấp, dẫn dắt thần lực biện pháp, cái kia hoàn toàn chính là tại đảo thần giới căn. Nhất thiết phải nghiêm túc xử lý. Thế là Hải Thần lập tức triệu tập hai tên cấp 2 thần linh, phái bọn hắn trực tiếp hạ giới điều tra. Mặc dù thần giới có quy định, thần không thể quan hệ hạ giới, nhưng quy định dưới tình huống đặc thù, cũng là có thể bị phá bỡ. Bây giờ chuyện này thật sự là quá lớn, không phái người xuống điều tra tin tưởng, Hải Thần cũng không yên tâm. Đấu La đại lục, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông khoảng cách Tiên Đấu Thành không xa, sơn môn hết sức phồn hoa, phú khả địch quốc thực lực không phải cùng ngươi đùa giỡn. Bình thường sơn môn cũng là người đến người đi, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bất quá lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông trên sơn môn phía dưới trên mặt mọi người đều mang một vòng ngưng trọng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Đó là một đạo trẻ tuổi thân ảnh, không có hồn lực ba động, không có triệu hoán võ hồn, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, cúi đầu bao quát chúng sinh, phảng phất thiên thần một dạng. Phong Hào Đấu La, một vị không cáo mà đến Phong Hào Đấu La. Tấu chương xong.